Chương 1266, một đầu ác long hoa nở hải cảnh, các biểu một đóa. Lại nói bên kia, Chư Thiên đám cự đầu lúc này chơi được chính cao hứng. Thả y đi. Tiếp hảo. Hôn chiến bên trong, đạo môn đại trường đột nhiên liều mạng, ra sức đưa trong tay huyền y nam tử ném ra. Sau một khắc, này vị trí lập tức liền bị chùm sáng hừng hực bao phủ. Đại trưởng lão, Tống Thải Y liền hô to, sau đó vận dụng bí thuật tiếp được cái kia huyền y nam tử. Bạch, bạch, bạch. Thoáng chốc, một đám chư thiên cự đầu lập tức thay đổi mục tiêu, cùng nhau nhìn về phía Tống Thải Y, trong mắt đều nhanh toát ra hừng quang. Ngũ trưởng lão, Tam trưởng lão, nhanh chóng vì Thải Y bảo vệ đường, chớ có khiến người khác đột phá phòng tuyến. Đạo môn đại trưởng lão không chết, còn tại chỉ huy toàn trường, Thải Y chạy mau. Nhanh, đáng ghét. Tống Thải Y cắn chặt răng ngà, về sau hóa thành một đạo thần hồng, hướng phía không người phương đông chạy ra. Đừng chạy, không được lúc đích. Đem bát minh cho ta trả lại. Các đại cự đầu chấn giống, nhất là lấy càn khôn thánh chủ kích động nhất, giống cha mẹ ruột bị người cho ngoặt chạy như vậy. Lão nô dùng át chủ bài. Đột nhiên, càn khôn thánh chủ hét lớn, kỳ đồng bạn lập tức bấm một cái pháp quyết, dẫn động thiên địa lực lượng. Một cái to lớn chàng vực đột nhiên giằng buộc ở mười phương thiên địa. Tống Thải Y vừa muốn chạy đi, có thể lập tức liền gặp gỡ giới bích, trong hư không lại có một đạo lại một đạo trật tự pháp văn. Không được. Tống Thải Y tranh thủ thời gian nhìn lại, chỉ gặp sau lưng đám kia chư thiên cự đầu đã đánh tới, tựa như sói đói chụp mồi. A, Tống Thải Y ở chỗ nào có thể gánh vác được loại này tư thế? Loạn chiến bên trong, kêu thảm một tiếng, trong tay huyền y nam tử cũng liền chóc ra ngoài. Thấy thế, đạo môn đại trưởng lão chửi ầm lên, ngũ trưởng lão, ngươi đang làm gì? Nhìn không ra càn khôn thánh địa Ngô Tố đang thi triển thần thông, không biết đánh gây sao? Ngũ trưởng lão trong lòng hùng hùng hổ hổ. Ha ha ha, Bác Minh Trung Quy là ta. Lại xem xét, càn khôn thánh chủ tóc thai bù sù, giống người điên, lại cho bắt đến cái kia huyền y nam tử. Từ bỏ đi, càn khôn thánh chủ, ngươi là không trốn thoát được. Chớ có làm vô vị dãy rủa. Hôm nay ta không lấy được Bắc Minh, ai cũng đừng nghĩ là được. Có thể đám kia chư thiên cự đầu, tất cả đều phong tỏa ngăn cản đường đi, tất cả mọi người rất điên. Một màn này cũng không có để đám đệ tử kia nhìn đủ mắt nghiện. Ngày bình thường chỗ nào thấy một màn này? Hơn 50 cái thập nhị trọng cảnh chư thiên đại năng vây quanh Bắc Minh, hôn chiến 7 ngày 7 đêm. Quanh đi quẩn lại quanh đi quẩn lại. Cái kia huyền y nam tử vừa đi vừa về ngay tại mấy người kia trong tay, biến đổi bất ngờ, nhìn thấy người lo lắng. Cái này cũng không trách chư thiên đám cự đầu cùng cái tiểu hài đoạt đồ chơi dường như. Chủ yếu, nếu ai đem Bắc Minh chụp tới thiên đình, vậy coi như là một cái thiên đỉnh chân quân chi vị, lại thêm Bác Minh một mực hôn mê, tùy tiện giày vò. Cái này tiện nghi chỉ sợ là chư thiên lớn nhất từ trước tới nay tạo hóa, ai thấy đều phải phát điên. Đều cút cho ta. Trên bầu trời, Càn Khôn Thánh Chủ nắm lấy huyền y nam tử, các loại thần thông tế xuất, thế muốn giết ra một đường máu. Có thể vây công thập nhị trọng cảnh đại năng thực tế nhiều lắm. Một cái tử phục trung niên nhân nói, Thánh Chủ, muốn không, chúng ta vẫn là thôi đi. Càn Khôn Thánh Chủ cầm chặt lấy huyền y nam tử, gầm nhẹ nói, đây chính là một cái thiên đỉnh chân quân. Ngươi để ta tính rồi. Đám người giết đến say sưa, lại không người chú ý tới. Cái kia huyền y nam tử vụng trộm mở ra một đầu khóe mắt. Chỉ gặp hôn chiến bên trong, trưởng môn các phái lúc này vì tranh đoạt chính mình cái này tiên đỉnh chân quân, mỗi người đều giống như biến thành tên điên. Không sai biệt lắm cũng chơi chán. Thanh Thu đông nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là lúc này biến trở về bản thể, đám người này sẽ là như thế nào biểu lộ? Chư thiên lớn nhất tạo hóa trong nháy mắt biến thành chư thiên lớn nhất náo kịch. Càn Khôn Thánh Chủ đám người chỉ sợ không được bị khí đến tại chỗ đạo sụp đổ. Vừa nghĩ tới trường hợp như vậy, Thanh Thu lại phát hiện chính mình thế mà hiếm thấy có chút hưng phấn. Nhưng vào lúc này, Oanh Nương theo lấy tướng trầm khôi phục, kia cố kinh khủng vô biên long uy, trong khoảnh khắc truyền khắp hơn phân nửa tòa Thái Hạo Thiên Hạ. Thái Dương chân quân. Ở đây một đám đại lão cùng nhau sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngao. Sau một khắc, một đạo chịu đủ tra tấn tiếng kêu thảm thiết, long khiếu cửu thiên. Có người? Không đúng. Tống Thải Y trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, đây là sinh tử đạo ý. Những người khác cũng đều chấn kinh ngạc ở, sững sờ tại chỗ, đầy trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đám người hoàn toàn ngẩn người tại chỗ. Đây là cái thứ hai sinh tử chi đạo ngự linh sư xuất hiện rồi. Bá, ai có thể nghĩ, Càn Khôn Thánh Chủ cũng không có nghĩ nhiều như vậy, bắt lấy đám người ngốc kinh ngạc trước mắt, trực tiếp liền xông ra vòng đây. Nhanh, nhanh. Bác Minh ngay tại bổn tọa trong tay. Mọi người chạy mau. Càn Khôn Thánh Chủ cùng cướp bóc phạm, trên mặt biểu lộ đều nhanh điên cuồng. Hắn nắm lấy trong tay cái kia huyền y nam tử, chào hỏi âm thanh Càn Khôn Thánh Địa nhân mã, một đường bắt chân lên cổ phi nước đại. Cái này coi như quá nhanh, trong chớp mắt liền chạy vô tung vô ảnh, Càn Khôn Thánh Chủ thực lực quả thật siêu quần. Nhưng đợi đến chốc lát sau, Thánh Chủ, tựa hồ có chút không đúng. Một cái Càn Khôn Thánh Địa trưởng lao phát giác dị dạng. Không có cái gì không đúng. Càn Khôn Thánh Chủ cái gì cũng mặc kệ, cắm đầu chính là một đường báo tác, tốc độ gọi là một cái nhanh. Trưởng lao do dự không thôi, không phải, thật không đúng. Ngậm miệng. Càn Khôn Thánh Chủ giận dữ mắng mỏ, kịch chiến dòng dã 7 ngày, đôi mắt đều hồng, người cũng tới tay. Kết quả lúc này nói không đúng. Trưởng lao đột nhiên trừng lớn hai mắt, không phải, Thánh Chủ ngươi nhìn, đạo môn đám người kia không có đuổi chúng ta, bọn họ chỉ ở một phương hướng khác bay đi. Cái gì? Càn Khôn Thánh Chủ ngoài ý muốn, quay đầu nhìn lại. Quả thật như thế, chính mình tại một đường đoạt mệnh phi nước đại, còn tưởng rằng phía sau cái mông cùng một đoàn ác quỷ, kết quả hợp lấy là tại chính mình hù dọa chính mình. Tựa hồ có chút không đúng. Càn Khôn Thánh Chủ cũng dần dần lơ lửng tại trên bầu trời. Giờ này khắc này, cũng liền cái kia trung thành và tận tâm trưởng lao theo càn khôn thánh chủ một đường bao táp. Những người khác lại hướng phía một phương hướng khác tiến đến. Ừm. Trên bầu trời, càn khôn thánh chủ hoang mang không thôi, cao mày nói, bọn hắn làm sao không đổi rồi? Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không đúng. Càn khôn thánh chủ đột nhiên dùng mình một cái, toàn thân đều cứng đờ, không thể tin được. Như thế nào là ba người đang nhìn nhau? Chỉ gặp cái kia huyền y nam tử thế mà không biết lúc nào thoát ly mình tay. Hắn đứng thẳng trong hư không, ngắm nhìn nơi xa, Bắc Minh thức tỉnh sao? Cái quỷ gì? Dù là càn khôn thánh chủ tu luyện mấy ngàn năm, nhưng bây giờ vẫn là không nhịn được muốn chửi má nó. Trưởng lão kia đồng dạng ngu người. Bắc Minh đây là bị vô tướng kiếm chạm đầu óc. Ngươi còn biết mình tỉnh rồi? Tỉnh cũng vô dụng. Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi đi đổi một cái thiên đỉnh chân quân chi vị. Càn khôn thánh chủ cũng là ngon nhân, bất chấp tất cả. Hắn thế mà triệu Thanh Thu chân quân xuất thủ. Thanh Thu chân quân đều bị kinh ngạc một chút. Ngươi? Chỉ gặp càn khôn thánh chủ nhô ra đại thủ, thần quang huy hoàng, tựa như muốn bắt lấy này phương thiên địa. Thanh Thu trong nháy mắt bị dìm ngập tại trong đó. Có thể cơ hồ cùng một thời gian, Bắc Minh, ta cùng ngươi liều. Một đạo chấn động thiên vũ tiếng giống to vang lên, long uy ngập trời, hừng hực kim quang chiếu rọi toàn bộ thế giới. Ngay sau đó, một cái to lớn thái cực âm dương đạo đồ bao trùm thiên cung, mạnh mẽ sinh tử huyền lực, ma diệt bản vận. Càn khôn thánh chủ trong nháy mắt liền sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt chỉ trệ. Cái này. Trường lão kia nhìn một chút này trong tay huyền y nam tử, sau đó lại nhìn về phía cái kia thái cực âm dương đạo đồ, lời nói đều nói không nên lời. Cùng lúc đó, một thanh âm đến càn khôn thánh chủ đại trưởng ấn bên trong truyền ra, ta là Thanh Thu chân quân, ngươi muốn cầm ta đổi một cái dạng gì thiên đỉnh chân quân? Một bên khác, đạo môn đại trưởng lão Tống Thải Y vẫn tiêu đạo cùng chờ chút. Giờ phút này, chư thiên đám cự đầu cũng tương tự bị định tại trên bầu trời, dường như trông thấy không thể tin được chuyện, thần sắc ngạc nhiên. Tất cả mọi người giống như thạch điêu. Trước mắt bao người, một đầu thần võ chân long chiếm cư tại hố trời bên trong, lân phiến vỡ vụn, hai con sừng rồng đều bị đứt đoạn, máu me khắp người, thoi thoát, thảm đến không đành lòng nhìn thẳng tình trạng. Cái kia huyền y nam tử liền giẫm tại đầu rồng bên trên, dáng người đứng thẳng cao ngất mà cao, tay phải cầm hào quang ngưng liền mà thành đoạn phách kiếm, tay trái thi thần thương đem cự long đóng đinh tại đại địa, cả người giống như chiến thần cường thế vô song. Kia tập nhuốm máu huyền y liễu, phần phật trong gió. Đột nhiên, Giang Hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía chư thiên các thế lực lớn trưởng môn, không cần thần trường, đây là thiên đỉnh Thái Dương chân quân, một đầu ác long. Mặt khác, các ngươi ai còn muốn làm thiên đỉnh chân quân? Chương 1267, tính sổ sách các ngươi ai còn muốn làm thiên đỉnh chân quân? Lời vừa nói ra, các đại cự đầu nội tâm đột một nhảy, giống ăn con cóc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đám người làm sao cũng không nghĩ tới, đây mới thực sự là Bắc Minh. Vậy mình những người này trước đó tranh đoạt cái kia huyền y nam tử là ai? Ầm. Cùng lúc đó, Giang Hiểu cánh tay trái chấn động mạnh một cái, lại lần nữa đem thí thần thương xâm nhập long đầu một tấc. Chính mình nói ra câu nói này thời điểm, nhóm này chư thiên đại năng phản ứng rất là ý vị sâu xa. Chạy cái gì? Đột nhiên, Giang Hiểu nhìn về phía một cái muốn quay người chuồn đi lão giả, hai mắt nhắm lại, trông thấy bổ tọa, ngươi dường như rất sợ hãi. Không có, không có. Cái kia Vân Tiêu đạo cung lão giả, lau mồ hôi lạnh trên trán, miễn cưỡng vui cười, lão phu tông môn vừa mới phát sinh chút chuyện, các ngươi xem ra còn rất mệt mỏi, mới vừa ở bận rộn gì sao? Giang Hiểu ấm áp cười một tiếng, đến, mọi người xuống tới uống chén trà, từ từ nói. Lời nói này được. Đám kia chư thiên cự đầu kém chút không có bị dọa đến trực tiếp quay người chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu tay phải vung lên, đoạn phách kiếm vạch ra cực hạn kiếm quang, chân long bị xé nứt thật sâu vết thương. Ngao tướng trầm giờ phút này liền kêu thảm cũng không đủ sức. Xuống tới. Giang Hiểu lặp lại lần nữa một lần, ngữ khí băng hàn. Thấy thế, nhóm này đến từ các tòa thiên hạ cự đầu, chỉ có thể là kiên trì, cưỡng ép hạ xuống. Lại xem xét, một đám thập nhị trọng cảnh đại năng, lúc này liền cùng học sinh tiểu học tiến văn phòng giống nhau, ngoan ngoãn đứng vững, đang bị chủ nhiệm lớp phát biểu. Bác Minh đây cũng quá đáng sợ đi. Xích Long đạo nhân ngay tại trong đó, giờ phút này thân thể tại một trận run rẩy. Hắn trước đó mặc dù nhìn ra cái kia huyền y nam tử là Thanh Thu chân quân giả trang, nhưng lại cũng không muốn bỏ qua như thế cơ hội trời cho, còn muốn tiếp tục tại Thái Hạo Thiên Hạ tìm cơ hội. Có thể, Lý Diệu cùng Lưu Vũ Tiên Tôn lại thi triển bí thuật, ngăn cách trước đây Giang Hiểu đã tỏa lúc khí cơ. Dưới mắt, Giang Hiểu hơi khôi phục một chút về sau, trực tiếp cầm tướng trầm khai đao, chấn nhiếp chư thiên quần hùng, trang diện thật là kinh người. Đây chính là Thiên Đình Thái Dương chân quân a. Dưới mắt thế mà bị đánh cho thảm như vậy, sắp chết hấp hối, biến thành Bắc Minh dưới chân chi vật, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Chư thiên các phương cự đầu trong lòng hoảng sợ. Bắc Minh, ngươi, tốt rồi. Đúng lúc này, đạo môn đại trưởng lão chủ động mở miệng, ngựa khí cẩn thận từng ly từng tí. Ừm. Giang Hiểu gật gật đầu. Sớm tại ngay từ đầu, chính mình đã nhìn thấy đạo môn một phương ngự linh sư biểu hiện, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là nhẹ nhàng thở ra. Nhiều khi, ngôn ngữ có thể gạt người, nhưng phản ứng lại rất khó gạt người. Tống đạo nữ, đã lâu không gặp. Lần trước ngươi đạo môn đóa hoa kia, ta đã chữa khỏi, rất xinh đẹp, chờ hạ kết thúc sau trả lại cho ngươi. Giang Hiểu nhìn về phía Tống Thải Y Y, mỉm cười, lấy đó thái độ. Tống Thải Y Y miễn cưỡng ứng tiếng, trong lòng vẫn là khó mà bình tĩnh, cái này thực sự quá mức rung động. Bác Minh, đã ngươi tỉnh, vậy chuyện này liền nên giải quyết. Đột nhiên, một cái giống như sư tử tóc vàng đại hán tiếng nổ đạo, ta là Khổng Linh, chịu đủ thiên đình hãm hại, đang nghe ngươi sự tỉnh về sau, một mực ngưỡng mộ lấy ngươi. Có thể, đám người kia thế mà thừa dịp ngươi suy yếu thời khắc, muốn đưa ngươi bắt cho thiên đình, đổi lấy cái gọi là chân quân chi vị. Nói xong, cái này tên là Khổng Linh tóc vàng đại hán lập tức chỉ hướng Vân Tiêu đạo cung, Xích giáo, Càn Khôn Thánh Địa rất nhiều thế lực. Ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung. Đám người bị dọa đến mặt đều trợn nhìn, tranh thủ thời gian mở miệng giảo biện. Đổi lại là trước đó, Chư Thiên Cự Đầu cũng là chưa nói tới quá sợ hãi bất minh. Nhưng bây giờ, Thái Dương Chân Quân đều bị này giẫm tại dưới chân, giống một đầu tử long, loại sự tình này dù ai trên thân cũng sợ. Ồ, là như vậy sao? Giang Hiểu quét mắt nhóm này các đại tông môn thái thượng trưởng lão, thánh chủ, trưởng giáo. Ánh mắt chiếu tới chỗ, Chư Thiên Đam Cự Đầu ai cũng biến sắc, kinh tâm táng đảm. Đột nhiên, Giang Hiểu ánh mắt dừng lại tại một cái hỏa áo choàng màu đỏ đạo nhân trên thân. Xích Long đạo nhân nội tâm lột bột nhảy một cái, mặt ngoài lại chân thành nói, "Bác Minh, ngươi phải tin tưởng ta. Ta từ nhỏ thân nhân liền bị Thiên Đình hại chết rồi, Thiên Đình có thể nói là ta hận nhất đối tượng, không có cái thứ hai. Ngươi còn có thân nhân?" Giang Hiểu rất là kinh ngạc. Xích Long đạo nhân mặt trong nháy mắt liền không nhịn được. Trung quanh đám kia Chư Thiên Cự Đầu bật cười, tất cả nén cười. "Đại ca, chớ có tin tưởng người này chuyện ma quỷ." Đúng lúc này, Phương Thiên đám người đột nhiên đứng dậy, trên mặt tất cả đều là kích động cùng phẫn uất. Giang Hiểu đồng dạng nội tâm khẽ động. Mấy cái này huynh đệ tất cả đều cả người là tổn thương, nhất là áo bào đen lão lục, lúc này thậm chí đều ngất đi, bị Trần Nặc quổng, thoi thoát. Giang Hiểu đi ra phía trước. "Đại ca." Trần Nặc hốc mắt đều nóng. Kinh nghiệm vô tướng kiếm cùng đến tiếp sau hỗn chiến, đại ca rốt cục còn sống xuất hiện tại trước mắt mình. Giang Hiểu vô vô Trần Nặc bả vai, về sau tiếp nhận lão lục, vận chuyển sinh tử về lực, chữa trị này thương thế bên trong cơ thể. Chốc lát về sau, Giang Hiểu đột nhiên mở miệng, ngữ khí lãnh đạm, "Ai đánh?" "Ra hỏa này." Phương Thiên hung tợn nhìn về phía một cái Xích giáo trưởng lão. Cái sau sắc mặt đổi biến. Xoẹt, Giang Hiểu không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp giơ lên đoạn phách kiếm, hào quang rực rỡ, cướp phá hết thảy. "Bác Minh." Cái kia Xích giáo trưởng lão lập tức không để mặt mũi. Kiếm quang kinh thế, giống như thiên thần chiến đao, đem thiên địa chạm phá một lỗ hổng khổng lồ, càng làm ở đây rất nhiều cự đầu đều biến ánh mắt. Cái kia Xích giáo trưởng lão ánh mắt hoảng sợ, ngàn vạn thần thông diệt vong, làm sao lại như vậy? Còn chưa kịp phản ứng, cả người lồng ngực liền bị kiếm quang mở ra, hiện lộ ra cốt nhục nội tạng, một trận huyết hoa bay lên, dọa người ánh mắt. Cực hạn đạo thế nhập thể, như là ngàn vạn căn ngân trầm, đâm vào linh hồn, đau đớn khó nhịn. Cái kia Xích giáo trưởng lão cả người đều ngốc, hoàn toàn nghĩ không ra, thập trọng cảnh viên mãn cực hạn chi đạo thế mà lại kinh khủng như vậy. Chỉ vừa đối mặt, chính mình liền gặp trọng thương như thế. Một khi không kịp phản ứng, hiện nay đoạn phách kiếm có thể cường thế xé rách thập nhị trọng cảnh trở xuống tất cả. Bá, Giang Hiểu lại một lần nữa đánh tới. Cái này Xích giáo trưởng lão lập tức lớn tiếng kêu cứu, "Trưởng giáo!" Xích Long đạo nhân giả vờ như không nghe thấy, đứng tại chỗ bất động, hai tay lại chặt chẽ nắm chặt. Thoáng chốc, Giang Hiểu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tựa như xông phá thời không phong tỏa, trong nháy mắt liền lấn đến gần trưởng lão kia trước người. "Dám!" Trưởng lão kia hét lớn một tiếng, đại đạo hiển hóa, vận dụng át chủ bài. Một đầu thần thánh lôi đỉnh kỳ lân đột nhiên từ trong hư không chui ra, quanh thân lượn lờ lấy hừng hực địa quang, uy thế kinh người. Cái này trưởng lão tu đạo hơn 6000 năm, chính là Xích giáo số lượng không nhiều thập nhị trọng cảnh đại năng, thực lực tại chư thiên vạn giới tuyệt đối hàng bên trên. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu năm ngón tay một nắm, mênh mông linh lực, thể nội huyết khí đột nhiên trương, một cỗ thương long lực lượng tràn vào cánh tay phải ở trong. "Oanh!" Sau một khắc, Giang Hiểu quyền trấn sơn hà, một quyền giống như đạn pháo đánh ra, sinh tử huyền lực hình thành vòi rồng, không gian tựa như mặt kính trực tiếp phá diện, uy thế hãi nhiên đến cực hạn. Đầu kia lôi đỉnh kỳ lân thế mà trực tiếp bị đánh tới nổ tung, hóa thành đầy trời quan vũ. "Cái gì?" Xích giáo trưởng lao quá sợ hãi, đồng thời đại đạo phản vệ, thể nội truyền ra tiếng rên rỉ. Giang Hiểu thế không thể đỡ, xông phá hết thể ngăn cản, nắm tay phải hóa thành đại thủ, năm ngón tay trực tiếp bắt lấy cái này trưởng lao đầu lâu. "Không!" "A!" Cái sau gương mặt hoàn toàn méo mó, điên cuồng thôi động linh lực trong cơ thể, kinh khủng đạo ý muốn phát tiết. Có thể, sinh tử huyền lực lưu chuyển đi vào này thể nội, giống như âm hiểm gián độc, điên cuồng cắn xé này nhục thân cùng linh hồn. Không cần một lát, cái này Xích giáo trưởng lão tựa như là hóa thành băng điêu, không nhúc nhích, từ trong ra ngoài bộc lộ ra âm hàn khí tức. "Vành!" Giang Hiểu năm ngón tay đột ngột dùng sức, trực tiếp bóp nát đầu của người nọ, thậm chí sụp đổ này thần cung. Hình thần câu diệt. Một cái thập nhị trọng cảnh chư thiên cự đầu cứ như vậy bị tùy tiện giết chết. Đám người đều bị một màn này dọa cho được đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Đây chính là bây giờ Bắc Minh, không khỏi quá mức đáng sợ. Xích Long đạo nhân. Giang Hiểu đột nhiên buông tay ra bên trong đoàn kia thì não, quanh thân huyết khí lở lở, "Ta giết ngươi môn phái một trưởng lão, ngươi trong lòng sẽ không đối ta có ý kiến à?" Xích Long đạo nhân đánh lấy dùng mình, "Đạo, không, không có." "Vậy là tốt rồi." Giang Hiểu cười khẽ hạ. Có thể sau một khắc, hắn đi từng bước một hướng Xích Long đạo nhân, sát khí chính đồng, nhiếp nhân tâm phách, "Vậy ta tiếp xuống chuẩn bị nuốt Xích giáo, ngươi trong lòng hẳn là cũng sẽ không có ý kiến chứ?" "Có ý kiến lời nói, kia nói ngay, không có chuyện gì." Chương 1268, Bắc Minh Tiên Tôn Phong Thái Liệu. Nhẫn mại. Liệu. Nhẫn mại. Giờ khắc này, Xích Long đạo nhân trong đầu tựa như sinh trưởng ra cỏ dại. "Tại sao không nói chuyện?" Cùng lúc, Giang Hiểu chạy tới cái này Xích giáo trước mặt trưởng môn, "Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý?" "Không có việc gì." Lời còn chưa dứt, Giang Hiểu mắt trái đột nhiên hóa thành đen nhánh lô đen, tựa như thẳng tới vực sâu, lệnh người dùng mình. Thế thế, Xích Long đạo nhân đầu tiên là sửng sở, về sau sắc mặt đại biến. Đối phương thế mà đánh lén, khoảng cách gần như thế, chính mình làm sao có thể tránh được mở. Âm Dương Nhãn Tử nhãn một cố ăn mòn bạn vật tâm khí, lấy Giang Hiểu làm trung tâm, đột nhiên một phát, ẩn thiên tế nhật. Không có chút nào phòng bị, Xích Long đạo nhân trong nháy mắt rơi vào cửu u hoàng viện, toàn bộ thế giới đều hắc ám. thể nội giống như là có vô số con rắn độc tại chui vào. Từ trong ra ngoài, mỗi một tấc máu thịt đều bị ăn mòn, tính cả thần cung đều phụ thượng từng sợi âm hàn tử khí, ảm đạm rất nhiều. Cùng lúc, Giang Hiểu bước nhanh vọt lên, quyền uy cái thế, đem Xích Long đạo nhân đánh cho nhanh chóng lùi lại. Cái sau gặp đánh lén, âm khí nhập thể, trạng thái kém tới cực điểm, dưới mắt thế mà đều không có phản ứng. Ầm ầm. Giang Hiểu song quyền mang theo đen trắng huyền quang, sinh tử đạo ý ra chỉ dưới, mỗi một quyền đều giống như khai thiên tích địa, vỡ nát hết thảy. Không, Bác Minh ngươi, ta hận a. Xích Long đạo nhân tiếng kêu rên liên hồi, nhục thân tại quyền ảnh bên trong không ngừng sụp đổ, xương cốt bị đánh nát thành một mịn, huyết nục văng tung tóe. Cả người hoàn toàn không có lực trở tay. Xoẹt, cuối cùng, Giang Hiểu huy động đoạn phách kiếm, sáng lạn hào quang, vạch ra một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Một bôi máu bắn tung tóe. Xích Long đạo nhân cái cổ bị cắt mở, đầu lâu trực tiếp cao cao phi dương, khuôn mặt còn tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. Vâng. Lấy hắn là trung tâm, thân thể kia nổ tung, dẫn phát thiên địa hạo kiếp, như là một cái mặt trời bạo tạc, linh hải diệt vong, quần quận linh lực tiết ra, xung kích tứ phương, đem mặt đất đều phá bay lên. Hoa vừa loan gian, toàn trường phải sợ hãi. Các thế lực lớn đều bị một màn này dọa cho được hãi nhiên biến sắc. Bác Minh lại cường thế chém giết một cái thập nhị trọng cảnh chư thiên cự đầu. Bác Minh là tại báo thù sao? Hắn đã biết chuyện lúc trước, chẳng lẽ Bác Minh hôm nay muốn đại khai sát giới không thành? Các phương cự đầu tất cả đều sợ hãi khó có thể bình an, giống như kiến bò trên chảo nóng, không biết làm sao. Nhất là những cái kia muốn lấy Bắc Minh đi đổi lấy Thiên đỉnh chân quân chi vị ngự linh sư, giờ phút này càng là như Lâm Hàn Uyên. Ai cũng không nghĩ ra, bây giờ Bắc Minh thế mà đều đã có chém giết đại giáo trưởng môn thực lực. Có thể, Bắc Minh vừa nghịch thiên trùng sinh mới thời gian mấy năm a? Thậm chí, chư thiên chi chiến vừa mới kết thúc không mấy năm, ngay lúc đó Bắc Minh vẫn chỉ là cái thập trọng cảnh thiên tiêu, hiện nay cũng đã thành danh xứng với thực đại năng cự đầu. Vì sao lại như vậy? Vẫn Tiêu đạo cung một cái thái thượng trưởng lão, giờ phút này ruột đều nhanh hối hận thanh. Vốn là đến Thái Hạo Thiên Hạ kiếm tiện nghi, nhưng bây giờ cái này lại giống như là rơi vào một cái bẫy ở trong. Ta cùng ngươi liều. Đúng lúc này, một đạo tiểu nhân hư ảnh từ cái đầu kia bên trong bay ra, chính là Xích Long đạo nhân. Cho dù nhục thân bị hủy đi, nhưng làm thập nhị trọng cảnh hậu kỳ đại năng, thân hồn của Xích Long đạo nhân đến một cái cực kỳ cô động tình trạng, thậm chí không thua gì bản thể, đồng dạng có thể hủy thiên diệt địa. Ừm. Thế thế, Giang Hiểu nhướng mày. Nếu là so đấu thần thức, mình bây giờ coi như xa xa không được. Thậm chí liền thập trọng cảnh ngự linh sư đều có thể dùng lực lượng thần thức đánh chết chính mình. Chính mình nhìn như cường thế vô song, nhưng lại chỉ là giả vờ giả tượng, vì lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhiếp nhóm này chư thiên đại năng, cũng là không cần lo lắng. Giang Hiểu khẽ quát một tiếng, Lưu Vũ Tiên Tôn. Đột nhiên, một tòa rực rỡ tiên tháp từ phía trên rơi xuống, tựa như núi lớn, trực tiếp chấn áp thần hồn của Xích Long đạo nhân. Không, Xích Long đạo nhân không cam lòng giống to. Đây là? Mọi người tại đây ánh mắt lại biến, chỉ gặp một cái tóc dài phất phới nam tử áo bào xanh đứng dậy, khí tức dường như vực sâu biển lớn, phi phàm có lượng. Quanh mình hư không diễn hóa có đại đạo dị tượng, đây là thuộc về tiên tôn lĩnh vực. Các ngươi thật là khiến người thất vọng. Lưu Vũ Tiên Tôn nhìn xem nhóm này chư thiên cự đầu, đạo thiên đỉnh xem thương sinh làm kiến hôi, một kiếm hủy diệt Thái Hạo thiên hạ, như thế nhân gian thảm kịch, thật là khiến người bóp cổ tay thở dài. Thanh kiếm kia không rơi xuống các ngươi đỉnh đầu, các ngươi liền vĩnh viễn cũng không biết phấn khởi phản kháng sao? Thế mà còn muốn đem Bắc Minh hiến cho thiên đỉnh, đổi lấy cái gọi là chân quân chi vị. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người biểu lộ rất là phức tạp. Thần linh vì sao như thế cao cao tại bên trên? Chính là bởi vì không nhìn hết thể tính tuyệt đối lực lượng, chư thiên căn bản phản kháng không được. Thế lực khắp nơi cũng chỉ có thể bị khúc cầu toàn, nếu không liền phải chết, còn có thể làm sao? Coi như các ngươi cam nguyện vì dòi bỏ, cần gì phải muốn đối phản kháng thiên đình Bắc Minh bỏ đá xuống giếng? Hắn như thành công, lật đổ thiên đình chẳng lẽ đối các ngươi còn có hại? Lưu Vũ Tiên Tôn liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của mọi người, thật sự là một đám bại hoại. Mấy ngàn năm tu luyện, toàn tu đến bảng môn tà đạo phía trên đi. Nghe vậy, đám người xem như triệt để không có tâm tư khác, chỉ có xấu hổ, hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong đi. Nhưng vào lúc này, Bắc Minh thần thức có vấn đề lớn. Chỉ cần lấy thần thức công kích, liền có thể bắt giữ hắn. Xích Long đạo nhân âm thanh chí tiên trong tháp truyền ra, "Chư vị, ta chờ đã không có đường quay về có thể chọn, coi như hiện tại từ bỏ, Bắc Minh cũng sẽ không khinh suất tha thứ người ta." Lập tức, chư thiên đám cự đầu ánh mắt lại biến. Xích Long đạo nhân lại nói vị kia tiên tôn cũng bởi vì vô tướng kiếm gặp ảnh hưởng to lớn, chỉ cần có thể thành công, ta chờ vẫn có thể mang đi Bắc Minh. Ý tứ của những lời này coi như nghiêm trọng quá nhiều. Bắc Minh dưới mắt cứ việc cường thế, nhưng lại có nhược điểm to lớn, Lưu Vũ tiên tôn đồng dạng cảnh giới rơi xuống, chỉ khó khăn lắm treo tại chuẩn thập tam trọng cảnh. Ồ, nhìn xem nhóm này mặt khác thường sắt chư tiên cự đầu, Giang Hiểu hai mắt nhắm lại. Duy nhất còn lại Xích giáo đại năng cũng đại hô lên, lại không lựa chọn, ta Xích giáo hiện tại chính là các ngươi tương lai. Cô, các thế lực lớn toàn đều không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Nếu là đối trong hôn mê Bắc Minh động thủ còn dễ nói, nhưng bây giờ đối phương đã thức tỉnh. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên bước ra một bước, vẻ nghệ chư hùng, ai muốn giết ta? Ta cho hắn cơ hội, đến. Một đám tự xưng là bại hoại phế vật cũng muốn giết chết bổn tọa. Làm càn. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách giết chết ta? Giang Hiểu ánh mắt tựa như điện, nhìn về phía một cái Vân Tiêu đạo cung đại năng, đi từng bước một đi. Cái sau nhịn không được lùi bước, mặt mũi tràn đầy đều là e ngại. Bạch, bạch, bạch. Giờ khắc này, tất cả chư thiên cự đầu tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời nội tâm lại rỗng tuyết, cái gì ý niệm đều không có. Loại khí thế này thực tế quá kinh người, uy áp cửu thiên, khinh thường bản cổ. vỡ vụn bên dưới vòng trời. Giang Hiểu một bộ màu đỏ sẫm huyền y liễu, buộc tóc bay lên, dáng người cao, như là giữa thiên địa nhân vật chính. Hắn cho dù trạng thái suy yếu, có thể trực diện chư thiên cự đầu giờ khắc này, lại có loại vô địch khắp trên trời dưới đất tư thái, như là thần uy cái thế chí tôn. Đợi cho lúc này, những này chư thiên cự đầu vừa mới nhớ tới, lẫn nhau mặc dù đều là tu luyện đại đạo ngự linh sư, nhưng lại có bản chất khác biệt. Chính mình tu đạo mấy ngàn năm tất cả đều quen thuộc hướng thiên đỉnh thần phục, chưa hề có nâng lên quá mức. Cứ việc thân là một phái trưởng giáo, thực lực cao cường, có thể vị trí cấp độ nhưng xưa nay chỉ là chư thiên. Nhưng mà, cái này huyền y nam tử là tồn tại gì? Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, cho dù đối thủ là thần linh, cũng chỉ bởi vì sư đệ chết, từ đây liền đạp lên thí thần đường. Tử Vi Thiên Quân thậm chí không tiếc hủy diệt một tòa Thái Hạo Thiên Hạ, chấm mút đại cấm kỵ, cũng phải đem này bóp chết tại cái nôi ở trong. Nhưng cuối cùng, cái này sinh tử chi đạo ngự linh sư vẫn từ trong tử vong trở về, đáng sợ đến để người linh hồn run rẩy. Đến, nhìn các ngươi đám phế vật này có thể không thể làm được thần linh đều không có làm được chuyện. Giờ khắc này, Giang Hiểu không sợ mà tiến tới, đi từng bước một đến, đi lại trầm ổn, giống như là đạp trên vạn cổ thanh thiên. Chư thiên đám cự đầu toàn đều không nhịn được muốn lui lại. Trên lệch thực tế quá lớn, cũng không phải là thực lực, mà là một loại khác đồ vật, loại kia đại khí phách đè ép ở quần hùng, không người dám cùng này tranh phong. Bác Minh, Tiên Tôn, Tống Hải Y chợt thì thào mở miệng, hắn đã toàn thịnh trở về rồi sao? Chúng ta đến tuột cùng đang làm gì a? Một cái ông lão tóc trắng âm thanh đều đang run rẩy, cơ hồ phải quỳ đổ xuống, chúng ta thế mà nghĩ đối Bác Minh Tiên Tôn động thủ. Trong hoàng hốt, chư tiên giống như là nhìn thấy vài ngàn năm trước đạo thân ảnh kia bước qua tuế nguyệt trường hạ, khinh thường vũ trụ mênh mông, từng bước một đi trở về. Chỉ cần là sống qua 3000 năm trở lên ngự linh sư, đều biết đạo lúc trước đè ép một thời đại, chư thiên vô địch Bắc Minh Tiên Tôn. Tại Giang Hiểu vừa bước vào chư thiên lúc, uy danh trong lúc nhất thời cũng còn rất mạnh, nhưng lại bởi vì cảnh giới quá thấp, lúc này mới dần dần nhạt đi. Nhưng bây giờ, thế lực khắp nơi trưởng giáo, trong nội tâm gợn sóng ngập trời, khó mà bình tĩnh. Cái này quá mức rung động, tất cả đều bị hù sợ. Quả thật đã có ngày xưa phong thái. Cùng lúc đó, Lý Diệu ánh mắt ngũ sắc thần quang lấp lóe, đem một màn này truyền lại đến cái kia Tiên Tôn ở chỗ đó tiểu thế giới. Từng vị thần bí khó lường Tiên Tôn, đứng ngạo nghễ tại thế giới các nơi, tất cả đều nhìn xem một màn này, ánh mắt thâm thúy ngàn vạn, nội tâm khác nhau. Trong hư không diễn hóa lấy các loại dị tượng, riêng phần mình đều đại biểu cho một đầu đại đạo, chỉ kém nửa bước liền có thể triệt để chấp trường đại đạo. Có thể giờ phút này, đại đạo tại bên mình, chấn động cổ kim tương lai. Mỗi một vị Tiên Tôn đều cảm thấy ngày xưa cái kia cực hạn chi đạo ngự linh sư trở về. Chương 1269, phân tranh kết thúc vỡ vụn Thái Hạo Thiên Hạ. Giang Hiểu dù trạng thái không còn đỉnh phong, có thể trước đó chống cự Tử Vi Thiên Quân toàn lực một kiếm lúc, kia phần thần thái lại tồn tại trong con ngươi, sáng rạng người. Tay hắn cầm đoạn phách kiếm, chân đạp thái cực âm dương đạo đồ, từng bước một đi tới, đi lại trầm ổn, như là tuần hành thiên hạ chí tôn. To như vậy Thái Hạo Thiên Hạ đều hủy diệt, bổn tọa bất diệt. Giang Hiểu ánh mắt sắc bén, ngữ khí mang theo khiếp người cảm giác áp bách, muốn cầm bổn tọa làm hòn đá cây chân, đang lâm thiên đỉnh chân quân chi vị. Hoang đường một người, một đám đồ hèn nhát phế vật, cũng muốn hoàn thành thần linh đều làm không được chuyện. Đến, cho các ngươi cơ hội, giết chết bổn tọa. Giờ khắc này, các đại đạo thống trưởng giáo, thái thượng trưởng lão, thánh chủ, những này danh chấn chư thiên cự đầu tất cả đều đứng tại chỗ, trong lòng hồn nhiên không thoải mái. Phương Thiên chờ bảy đại khấu tác tâm tình kích động, đây mới là trước kia đại ca a. Trong đám người, một cái thân mặc tử sắc mãng phục trung niên nhân lại tại cùng người bên ngoài tiến hành ánh mắt giao lưu, sắc cơ lặng yên bốn phía. Tử phục trung niên nhân ám âm thanh hỏi, ý của chư vị là muốn đồng loạt ra tay sao? Một cái lao giả ánh mắt băng hàn, cùng nhau. Một cái khác nam tử khôi ngô đồng dạng gật đầu, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở, không thể bỏ qua. Lên, ra lệnh một tiếng. Trong chớp mắt, tử phục trung niên nhân trực tiếp đứng dậy, quát to, Bác Minh, ngươi quá cuồng vọng, khinh người quá đáng. Ồ, Giang Hiểu lặng lẽ nhìn lại, trong tay đoạn phách kiếm nhất chuyển, trực tiếp giơ lên, hình trăng lưỡi liềm cực hạn kiếm quang, trong nháy mắt cấp tốc lao đi. Trung niên nhân kia ánh mắt đột nhiên thay đổi, lập tức né tránh. Chỉ gặp bên cạnh tiên địa lại bị xé rách ra một cái lỗ to lớn, tựa như một đao đủ để chặt đứt đại đạo. Tử phục trung niên nhân lại cười lạnh một tiếng, không chọn bẹn thân thể cũng muốn chấn áp ta chờ. Thật làm chính mình trở về đã từng đỉnh phong tiên tôn thời kỳ sao? Nói xong, người này lại cấp tốc kéo dài khoảng cách, sau đó đỉnh đầu bên trong sông ra một đạo hình rồng kim quang, nhiễm lượn cả mảnh trời khung. Bầu trời tựa như hóa thành đại dương màu vàng nóng, lực lượng thần thức sóng cả mãnh liệt, cái này để người ta rất khó tin tưởng, thuần túy chỉ là người linh hồn tạo thành. Giang Hiểu trong nháy mắt cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách, như là người bình thường bị mãnh hổ cuồng hống âm thanh, linh hồn run rẩy, toàn thân như nhũn ra. Vô sỉ, thế mà thật muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ dám bằng dựa vào thần thức sao? Nếu như chờ Bắc Minh toàn thịnh lúc, cho dù so đấu thần thức lại như thế nào, đưa tay liền có thể đập chết người tên phế vật này. Vừa lóe gian, ở đây có không ít ngự linh sư giận dữ mắng mỏ mở miệng, vì Giang Hiểu bên bực kẻ yếu, chính nghĩa lâm nhiên. Lệnh người kinh ngạc là, trong đó không thiếu càn khôn thánh địa như vậy thế lực. Ta đi. Đột nhiên, tử phục trung niên nhân đột ngột sững sờ, cả người đều ngốc rơi. Hắn nhìn về phía trước đây mấy cái kia cự đầu, hét lớn, các ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói cùng nhau sao? Chỉ gặp những người kia lúc này lưu tại chỗ, kêu so với ai khác đều bằng rồi, mắng so với ai khác đều muốn hung ác. Hừ, Diệp Thanh, ngươi thật sự là quá không biết sống chết. Ông lão kia thâm trầm đạo, coi như Bắc Minh thần thức có việc gì lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ là cho là ngươi có thể so sánh thiên đỉnh còn lợi hại hơn? thật có thể giết đến sinh tử chi đạo bất minh. Một cái khác nam tử khôi ngô đáy mắt chỗ sâu cất giấu vẻ trêu tức, Diệp Thanh, ngươi làm sao dám à? Ai cho ngươi là gan? Nghe vậy, Diệp Thanh lập tức rõ ràng chính mình mắc lừa rồi, nhìn xem trống rỗng quanh mình, một trái tim cũng tương tự trống rỗng. Làm sao liền tự mình một người đần độn nhảy ra đối kháng bất minh? Xã hội này cũng quá hiểm ác đi. Đúng lúc này, Giang Hiểu quát lạnh một tiếng, thế mà dám một mình đi ra chịu chết. Lưu Vũ Tiên Tôn, hộ ta thần hồn. Lưu Vũ Tiên Tôn lập tức đưa tay, một đạo tiên quang rủ xuống, giống như tơ lụa vờn quanh ở Giang Hiểu giữa mi tâm thức hải. Cái gì? Diệp Thanh cả người trong nháy mắt liền không tốt, đây chính là Xích Long đạo nhân nói nhược điểm. Sau một khắc, Giang Hiểu chân đạp thái cực âm dương đạo đồ, không còn áp chế, toàn diện bộc phát ra sinh tử đại đạo, dung chuyển cả khôn. Kia hai đầu to lớn âm dương ngư bơi lội lên. Thái cực đạo đồ tựa như là một cái cối xay, hóa thành luân hồi chi cảnh, bao trùm cửu thiên thập địa, khiến cho mọi người đều đổi sắc mặt. Đây chính là Bắc Minh sinh tử đạo vực, không khỏi thật đáng sợ đi. Tính mạng của ta tựa như tùy tiện liền có thể bị này tước đoạt. Ở đây chư thiên cự đầu tất cả đều hãi nhiên không thôi. Cái kia huyền y nam tử giống như là tay nắm lấy sinh cùng tử, hết thảy tồn tại đều trốn không thoát này dưới chân lĩnh vực. Thái cực đạo đồ chuyển động một cái trước mắt, cái kia tên là Diệp Thanh chư thiên cự đầu càng là tuyệt vọng, thể nội gặp ảnh hưởng to lớn, sinh cơ hỗn loạn. Không, cái này đạo ý nên muốn thế nào hóa giải? Diệp Thanh cắn răng, cố nén ngây ngô cảm giác, nhưng lại liền điều động linh lực lưu chuyển đều vô cùng gian nan. Du Long kiếm cùng lúc đó, Giang Hiểu kiếm đạo chân giải thành một đầu kiếm long, cả người tựa như nhanh chóng điện, trong nháy mắt quán thông trên trời dưới đất, mang theo một đạo sáng lạn đuôi ánh sáng. Diệp Thanh hoàn toàn phản ứng không kịp, nhục thân trực tiếp bị kiếm long xông hủy. Ta hận a! Diệp Thanh xông đám kia chư thiên cự đầu giận dữ hét, các ngươi nhóm này, tên đáng chết! Ta chú các ngươi chết không yên lành. Nhóm này cáo già đồ vật, thế mà là muốn cầm chính mình tới thăm dò Bắc Minh tiêu chuẩn. Siêu! Giang Hiểu tung hoành thiên vũ, tốc độ nhanh đến cực hạn, như là hình người côn bằng, thể nội khí huyết cường đại đến dao động sơn hà nhật nguyệt. Diệp Thanh hoàn toàn không phải đối thủ, bị đánh cho thân thể nhiều lần vỡ vụn, gây dựng lại, thậm chí liền nói quả đều bị một quyền đệ hủy. Một trận chiến này giết thiên diêu địa động, lệnh chư hùng sợ hãi. Thập nhị trọng cảnh chư thiên cự đầu tại bây giờ Bắc Minh trong tay, liền cùng con gà con dường như. Cuối cùng, Diệp Thanh kêu thảm một tiếng, tiểu nhân hư ảnh từ thức hải bên trong chạy ra mà ra, muốn chạy trốn. Có thể, Giang Hiểu cười lạnh, đại đạo hiển hóa, nô ra đại thủ, giống như là muốn bắt lấy nửa tòa thiên hạ, trưởng không thế gian vật vẩn. Mỗi người đều biến sắc, Bắc Minh thủ đoạn thực tế quá nguy tiên. Bàn tay lớn kia trong lòng bàn tay lưu chuyển lên huyền ảo sinh tử huyền lực, âm dương hình thành thái cực tàn hồn, giống như là vũ trụ mở mới bắt đầu quan cảnh. Không, không. Diệp Thanh tàn hồn càng là hoảng sợ không thôi, giống như là một cái vũ trụ ép che xuống, muốn đem chính mình thu nhập luân hồi. Trong hoàng hốt, chư thiên cự đầu giống như là thật nhìn thấy tiên tôn cấp vĩ lực. Cái này đã vượt qua thập nhị trọng cảnh ngự linh sư nên có phạm chủ, rất khó tưởng tượng, bây giờ Bắc Minh rốt cuộc mạnh cỡ nào, cái này còn không phải trạng thái toàn thịnh a. Thập nhị trọng cảnh sinh tử chi đạo đại viên mãn a. Cho dù là Lưu Vũ Tiên Tôn giờ phút này đều đang cảm thán, xưa nay chưa từng có. Lý Diệu đồng dạng mắt lộ ra dị sắc. Với anh, cuối cùng, Giang Hiểu đem thần hồn của Diệp Thanh thu nhập trong lòng bàn tay sinh tử ấn, đại đạo thay đổi, triệt để đem này hình thần ma diện. Trước mắt bao người, Giang Hiểu đại thủ nắm chết một cái chư thiên cự đầu sinh tử, chỗ mi tâm lượn lờ lấy vĩnh hằng tiên quang, có tiên tôn bảo vệ thần thức, cái này triệt để lệnh nhóm này chư thiên đại năng cúi đầu. Ta chờ. Phụ. Càn Khôn Thánh Địa, Vật Yêu Đạo Cung tất cả đều cúi đầu xưng thần, ngay cả Xích Giáo Ngự Linh Sư giờ phút này đều từ bỏ nhà mình trưởng giáo. Các tòa thiên hạ thế lực đạo thống, nơi này khác, gần như hơn phân nửa tất cả đều ở đây, tất cả đều bị Bắc Minh mạnh mẽ chết phủ. Trên mặt mỗi người đều rất khó coi. Bắc Minh cường đại như thế, lấy này trừng mắt tất báo cá tính, trận này Thái Hạo thiên hạ chuyến đi, các nhà sợ là không chiếm được kết thúc yên lành. Nhưng vào lúc này, Bắc Minh, như không có chuyện khác, ta liền nên rời đi trước. Một cái tráng kiện oai hùng trung nhân nhân, người khoác kim lân giáp lưới, hắn đứng chắp tay, tự có khí thế mạnh mẽ. Từ Dương, là hắn. Đám người lập tức nhận ra thân phận của Từ Dương. Đây là một cái ngày xưa cùng Bắc Minh cùng thế hệ thiên tiêu, thiên tư tuyệt luân, tranh nhau phát sáng qua một thời đại rực rỡ. Bây giờ chính là thập nhị trọng cảnh đại viên mãn, bệ nghệ tư phương, siêu thoát tại cùng thế hệ chư hùng phía trên. Từ Dương không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, chính là cực kỳ cường đại tán tu, tại chư thiên đều có được một chỗ cắm rủi. Đang tấn công man hoang thiên hạ lúc, đồng dạng đi ra trảng, chém giết qua không biết bao nhiêu đại yêu, chiến công hiển hách. Giang Hiểu chậm rãi nắm chặt đoạn phách kiếm, ồ, cứ như vậy rời đi. Làm sao? Từ Dương lực lượng mười phần, đạo, ngươi muốn giữ lại ta? Dưới mắt ngươi chỉ sợ còn làm không được. Giang Hiểu nhìn về phía người này, cảm nhận được này thể nội cường thịnh tinh khí, như vực sâu biển lớn sâu không lường được. Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, vậy ngươi có thể thử một chút. Từ Dương đạo, chớ có lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nể mặt Bắc Minh tiên tôn, cho ngươi lưu một tia chút tình mọn. Nếu không, ngươi thần thức quá mức yếu kém, cho dù có tiên tôn bảo vệ, chờ một lúc vẫn cần phải ngươi mệnh. Vậy ngươi vì sao còn không xuất thủ? Trước đó đánh cho như vậy lửa nóng, không phải liền là muốn bổn tọa mệnh sao? Giang Hiểu nói, đột ngột tiến lên trước một bước, khí cơ đọc lại bắt hoang. Từ Dương ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, ngươi làm thật sự coi chính mình vô địch tại chư thiên sao? Như vận dụng át chủ bài, trong vòng 3 chiêu, tiên tôn cũng bảo hộ không được ngươi hồn. Ngữ khí có chút tùy ý, hiện lộ rõ ràng ra một loại bá khí, để người hận phẫn. Nhưng không thể không thừa nhận, đây là một cái cực kỳ cường đại ngự linh sư, rất khó đối phó. Một cái tôm kép ngại nhép mà thôi. Giang Hiểu đạo, kiếp trước thua dưới tay của ta vô số lần. Kiếp này, để ngươi không công tu luyện mấy ngàn năm, vẫn là bộ kia mềm yếu không chịu nổi bộ dáng. Ngươi quá càn rỡ. Từ Dương tức giận, trong mắt bắn ra từng sợi ánh vàng, coi như ta trở đi vào Thái Hạo Thiên Hạ là vì đòi mạng ngươi lại như thế nào? Ngươi thật đúng dám giết ta chờ nhiều như vậy chư thiên ngự linh sư. Giang Hiểu lạnh giọng nói, ngươi không tin. Từ Dương bước ra một bước, đại thế bằng bạc, ta không tin. Thấy thế, chư thiên đám cự đầu tất cả đều động dung, trong lòng thầm mắng Từ Dương, ngươi muốn chạy liền chạy thôi, có thể chính mình lại không muốn cùng Bắc Minh không chết không thôi. Đúng lúc này, Lưu Vũ Tiên Tôn nhìn về phía trước đường chân trời, Bắc Minh, có cái khoảng cách Tiên Tôn chỉ có cách nhau một đường cường giả đến. Đồng thời, đám người tất cả đều cảm nhận được một cơn lốc linh áp, gào thét quá cảnh, như là thiên thần ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Có thể Giang Hiểu lại ánh mắt vui mừng, trưởng giáo đại nhân. Từ Dương sắc mặt đổi biến, chỉ gặp một vòng trăng sáng phá không, tách ra ánh sáng sáng tỏ hoa, từng sợi mở mịt đạo ý vần quanh, như là trên trời tiên nguyệt. Mênh mông vô lượng thái hư đạo ý lệnh ở đây mỗi người đều biến thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Thiên Thánh Tông trưởng giáo vì sao bây giờ cường đại như thế? Những cái kia chư thiên cự đầu quả thực không thể tin được, tự thân cơ hồ đều bị cái này đại đạo áp chế, như cùng chỗ tại hai cái cấp độ. Từ Dương đồng dạng nội tâm phát lệnh, Bạch Trang làm sao lại cũng tới rồi? Chính mình mặc dù là thập nhị trọng cảnh đại viên mãn, thực lực siêu nhiên nổi bật, nhưng lại còn có một cái đại đạo chi địch không có tìm được, kém xa tít tắp thời khắc này thái hư chi đạo. Quả nhiên, Bạch Trang đến. Hắn thân mang nền lam mây trắng áo choàng, dáng người đứng thẳng cao ngất, tướng mạo hơi có vẻ thon gầy, hai tóc mai phi sương, một đôi mắt bao hàm tàn thương, thâm thúy ngàn vạn. Giờ phút này, cái này ngày xưa Tiên Thánh Tông trưởng giáo sừng sững trong hư không, quanh mình nhận ẩn đã có đại đạo dị tượng, đạo vận mười phần, khí tức huyền ảo. Bác Minh, Bạch Trang vừa mới đổi tới lập tức liền phát hiện ở đây thế cục. Trưởng giáo đại nhân, Giang Hiểu đối với Bạch Trang một mực ôm lấy cực lớn thiện ý cùng hảo cảm. Cả hai vẫn chưa giao lưu quá lâu, lập tức cục diện còn rất vi diệu, cần xử lý. Rất nhanh, Bạch Trang ánh mắt khóa chặt tại Từ Dương, kia vòng trăng sáng thái hư kính cũng nhắm ngay cái sau. Lưu Vũ Tiên Tôn cũng bước ra một bước, chuẩn thập tam trọng cảnh đại đạo, để ép này phương thiên địa tất cả ngự linh sư. Làm sao lại như vậy? Đáng chết. Từ Dương triệt để biến sắc, quát to, chư vị, các ngươi còn đang chờ cái gì? Cùng tiến lên a. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn thúc thủ chịu trói? Có thể hiện thực chính là như thế. Những cái kia ngự linh sư không phải là không có ngông nên, nhưng cân nhắc nhà mình thế lực, cuối cùng sẽ nhận rõ cục diện, hiểu được chịu thua. Nhìn xem nhóm này lạnh lùng con chúng, Từ Dương gọi là một cái phẫn nộ, hận này không tranh. Buồn cười. Giang Hiểu cười lạnh, cùng Lưu Vũ Thiên Tôn, Bạch Trang cùng nhau xuất thủ. Đạo vực hóa thành mênh mông đại dương mênh mông, sấm sét vang dội, rung động thế gian. Hắn trong chớp mắt liền đến Từ Dương trước người, một tiếng ầm vang, phát sinh thiên thể va chạm mạnh. Một phen đại chiến, vừa mới giao phong liền va chạm ra rực rỡ nhất hỏa hoa, giống như là một trận thịnh thế mưa bụi nở rộ. Ầm ầm. Từ Dương chân thân tách ra hừng hực quang mang, vỡ nát tương cùng, giống như là một tôn thần minh, thế giới này đều dung không được hắn, mỗi một sợi khí tức đều hóa thành trật tự thần liên. Có thể, Giang Hiểu càng là người tiên. Nhục thân hấp thu đoạn phách kiếm về sau, cực hạn đạo thể hào quang đầy trời, mỗi một quyền đều dường như thẳng tiến không lùi đoạn phách kiếm. Lực lượng của hai người như bẻ cánh khô, giao thủ quá nhanh, đại đạo đối kháng, giống như là tại khai thiên tích địa. Trong lúc đó, thái hư kính thỉnh thoảng bắn ra một từng trùng sáng, như ngân hà chút xuống, xông phá Từ Dương nhục thân cùng linh hồn, như muốn thân tử đạo tiêu. Lưu Vũ Tiên Tôn mặc dù xuất thủ không nhiều, nhưng lại tất cả đều là chí mệnh tương thế, đánh cho Từ Dương không muốn không muốn. Không, ta hận. Từ Dương gầm thét, quanh thân vỡ vụn, tràn đầy không cam lòng. Mặc kệ lại nhiều át chủ bài cũng vô dụng, làm sao có thể làm được lấy một địch ba? Đồng thời ba người này cũng đều là vượt xa ra thập nhị trọng cảnh tồn tại. Cuối cùng, Từ Dương bị đánh tới nhục thân giải thể, chỉ còn lại có một sợi hư nhược tàn hồn, được thu vào Giang Hiểu lòng bàn tay sinh tử ấn bên trong, khăng khít luân hồi. Một màn này cho chư thiên đám cự đầu lưu lại ấn tượng khắc sâu, sợ hãi đồng thời, âm thầm may mắn chính mình còn tốt không có ngốc đến hướng Bắc Minh xuất thủ. Cùng lúc đó, Bạch Trang cấp tốc giáng lâm đại địa, về sau nắm lên Tử Vân, cũng hỏi thăm phương thiên đám người, các ngươi thế nào rồi? Sau một khắc, Bạch Trang liền chú ý tới bên cạnh tướng trầm, nội tâm nhảy một cái. Cái kia Thái Dương chân quân thế mà thảm như vậy rồi. Một bên khác, Giang Hiểu đối với nhóm này chư thiên cự đầu cũng không có nửa điểm tốt nhan sắc, nếu không phải lý trí kiềm chế, thật nên toàn diện giết sạch sành sanh. Vân Tiêu đạo cung mấy cái kia lão giả, miễn cưỡng vui cười, Bắc Minh, đại nhân, cái này thực sự là xin lỗi, yên tâm, tiếp xuống ta chờ nhất định có đền bù. Đền bù? Giang Hiểu đột nhiên quát lạnh một tiếng, đến. Phương Thiên, đem đám người kia cho ta toàn diện trộm tới Minh phủ. A, nghe vậy, nhóm này chư thiên cự đầu tất cả đều khiếp sợ ở ta trước nói cho rõ ràng. Giang Hiểu lạnh lạnh uy hiếp nói, Thiên Đình hiện tại nê bồ tát qua sông, tự thân khó đảm bảo, có thể dành không được thời gian đối phó Minh phủ. Hôm nay nếu ai chạy, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lời vừa nói ra, đám người thân thể một trận run rẩy, trên mặt biểu lộ tựa như là ăn con cóc dường như. Đã sớm nên làm đi, nhóm này cầu vật liền nên hảo hảo thu thập một phen. Phương Thiên hung thần ác sát, vén tay áo lên, trực tiếp liền chiều những thánh địa này đạo thống trưởng giáo, thái thượng trưởng lao đi tới. Thả ra lời nói đi, khiến cái này giáo phái đệ tử đến ta Minh phủ chuộc về trưởng môn của bọn hắn. Giang Hiểu tức giận đến không được, chính mình hơi ra cái gì chuyện, nhóm này có đầu tường liền nghĩ đầu cơ trục lợi. Nhưng muốn nói giết đám người này, kết tử thủ, vạn nhất những thế lực này triệt để đảo hướng thiên đình, tương lai đại phiền phức chưa nói tới, có thể phiền vãi nhỏ khẳng định không ít. Dứt khoát vẫn là như cũ, mượn cơ hội này, hào hào thu thập chỉnh đốn một chút chư thiên thế lực. Cái gì? Bác Minh, ngươi muốn cái gì lão phu có thể cho, đừng như vậy a. để đệ tử đến chùa người. Lão phu đã lớn như vậy không chịu qua cái này khí. Một đám đại lão lần này ngồi không yên, nhất là những cái này tóc trắng xóa lão giả, sống tốt mấy ngàn năm, làm một giáo thái thượng trưởng lão, mỗi cái đều là cường giả bí ẩn phong phạm, ngày bình thường đức cao vọng trọng, bị người ngưỡng mộ, thật muốn bị trói, sau đó để đệ tử đến chùa người, cái kia cũng quá mất mặt xấu hổ đi. Nhưng vào lúc này, Phương Thiên nâng quyền liền đập tới, đánh cho cái nào đó lão nhân ra hai mắt tối đen, nói lời vô dụng làm gì, ngoan ngoãn ngậm miệng, ít bị đau khổ một chút. Chương 1270, lại một lần nữa du lịch Tiên Thánh Tông một phen nháo kịch rốt cục như vậy kết thúc. Có thể càng lớn trò cười lại sinh ra. Chỉ gặp vỡ vụn giữa thiên địa, mấy cái hung thần ác sát đàn ông, giống như là hắc vị, hành tại con đường phía trước, sau lưng tắc dẫn một đám người. Từ xa nhìn lại, cái này giống như là một chi đi lại trong sa mạc đội ngũ, một chữ xếp thành trường long, chừng hơn 40 cái. Lần này đi vào Thái Hạo Thiên Hạ thế lực khắp nơi không ít, những đệ tử bình thường kia giờ phút này tất cả đều bị một màn này cả kinh ngẹn họng nhìn chân chối. Đây là chuyện gì xảy ra? Một vị nữ đệ tử ngạc nhiên nhìn về phía trước, không xác thực tín đạo, cái đó là Càn Khôn Thánh Địa Ngô trưởng lão. Thật nhiều đại năng. Một cái khác nam đệ tử đồng dạng sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Bọn họ vì sao lại đi theo Phương Tiên phía sau cái mông? Trưởng giáo, kia là trưởng giáo đại nhân. Đột nhiên, một cái thập nhất trọng cảnh lão giả kích động vạn phần chạy đi lên. Có ai nghĩ được, cho lão tử cút. Phương Tiên đột ngột chính là một cước, cách vài dặm hư không, trực tiếp cho lão giả này đạp bay ra ngoài. Trưởng giáo, ngươi làm sao rồi? Ngươi nói chuyện a. Ông lão kia bi phẫn âm thanh vang vọng thiên cung. Đội ngũ phía sau, một cái đầu mang đế hoàng quan, người khoác tinh thần bảo trung nhân nhân, mặt mũi tràn đầy dị dạng, hận không thể đem đầu vào trong đất đi. Ngươi nhận là người, ta không phải là các ngươi trưởng giáo. Lệnh người dở khóc dở cười chính là, trung nhân nhân nghẹn nửa ngày, lại nói lên mấy câu nói như vậy. Và anh, ông lão kia như gặp phải lôi oanh, cả người đều cứng đờ, sao lại thế? Trưởng giáo ngươi vì cái gì không nhận chúng ta? Vô số đạo ánh mắt tất cả đều tập hợp đi qua. Người trung niên kia đỏ mặt tiến hai, trong lòng thẳng mắng, lão gia hỏa này liền không thể nói ít điểm lời nói sao? Còn ngại chính mình không đủ mất mặt, có thể không có thể làm cho mình yên lặng đi vào minh phủ, sau đó yên lặng bị chuộc về đi, toàn bộ hành trình mọi người liền làm như không nhìn thấy qua. Có thể, Phương Tiên lại chụp chụp lỗ mũi, chợt mở miệng, đây chính là các ngươi Vân Tiêu đạo cung trưởng giáo, tiếp xuống chuẩn bị kỹ càng nguyên thạch, đến minh phủ chuộc người. Và anh, ông lão kia kém chút không có bị thiên lôi cho đánh chết. Cái này thật sự chính là nhà mình trưởng giáo. Cái này bảy đại khấu lại là có ý gì? Chuẩn bị nguyên thạch đi minh phủ chuộc người. Hoa phía sau, Vân Tiêu đạo cung đám đệ tử kia càng là quần tình huyên náo. Đây là ngay trước mắt của chúng ta, đem chúng ta trưởng giáo cho buộc đi rồi. Có người thì thào mở miệng, giống như đang nằm mơ, không thể tin được. Xông lên a, cứu ra trưởng giáo, cùng bảy đại khấu liều. Có người vung tay hô to. Không chỉ có chỗ này, những phe khác thế lực cũng đều hoảng sợ phát hiện, nhà mình trưởng giáo, thái thượng trưởng lao thế mà cũng tại đội ngũ ở trong. Liên cũng bị dắt cái mũi trâu giống nhau, ngoan ngoãn cùng tại bảy đại khấu phía sau cái mông. Ông trời ơi, có người kém chút không có tại chỗ ngất đi. Trưởng giáo ngươi làm sao cũng bị buộc a. Có người cơ hồ muốn khóc lên. Thập nhị trọng cảnh ngự linh sư là một cái đỉnh cấp thế lực linh hồn ở chỗ đó, một khi không có chủ tâm cốt, nhà mình tông môn có thể đi được bao xa. Có thể vẫn là chẳng ai ngờ rằng, tại một ngày này, bảy đại khấu đem các thế lực lớn cự đầu cho hết buộc, hơn nữa còn là tại dưới mí mắt mang đến minh phủ. Đương địch, ai? Một cái tóc trắng xóa lao giả cố nén xấu hổ, đạo, hôm nay việc này, là chúng ta đối lý. Nhưng sẽ không lo lắng tính mạng, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nguyên thạch. Sớm một chút đem lão phu chuột về đến liền là. Không. Ta Càn Khôn Thánh Địa khi nào ăn qua loại khổ này đâu. Một cái thập nhất trọng cảnh trung niên nhân giống to, không cam lòng nói, chư vị, cùng tiến lên. Ta liền không tin không cứu lại được đại trưởng lão. Gia hỏa này, cái kia ông lão tóc trắng cắn răng. Thầm nghĩ nói, thật muốn có thể chạy, chỉ là một cái bảy đại khấu lại làm sao có thể khống chế được nhiều như vậy chư thiên cự đầu. Nhưng vấn đề là, chính mình những người này hôm nay chạy là chạy, có thể sau minh phủ nếu là tìm tới cửa, kia nhưng làm sao bây giờ. Đầu năm nay, như thế trung thành và tận tâm đệ tử không thấy nhiều a. Phương Thiên đống nhiên cảm thán âm thanh, thật tốt. Ông lão kia không khỏi trong lòng tự ngạo, ngoài miệng tắt thản như nói, lão phu từ trước đến nay thâm thụ đệ tử yêu quý, bên trong cánh cửa hơn mấy chục cái trưởng lão đều là lão phu dạy dỗ đến. Nghe vậy, Phương Thiên sờ sờ cái cằm, ừm, như vậy, đến lúc đó hẳn là có thể nhiều muốn chút nguyên thạch, nhiều hơn điểm giá. Bạch. Ông lão kia trong nháy mắt giống như là ăn phân giống nhau, sắc mặt tái xanh. Trung quanh, cái khác mấy cái tông môn đại lão vụng trộm nén cười. Để ngươi đắc ý, đến lúc nào rồi còn tại cường đạo trong tay trang. Đi sau một khắc, Phương Thiên liền cùng chăn dê giống nhau, dắt hơn mấy chục cái chư thiên cự đầu, chiều Thanh Liên Thiên Hạ Minh phủ trở lại đi. Người của các phe thế lực ngựa tất cả đều theo sát phía sau, cấp người cũng không phải, trơ mắt nhìn xem nhà mình trưởng giáo bị mang đi cũng không được, gọi là một cái xoắn suýt chết rồi. Địa bộ này cũng là không có ai có thể xưng chư thiên một đại kỳ cảnh. Lại nói bên kia, Lý Diệu mặt không biểu tình, trong mắt tràn đầy ngũ sắc thần quang, thản nhiên nói, "Bác Minh, đã ngươi muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, vậy bọn ta chút thời gian lại đến nhà viếng thăm." Ừm. Giang Hiểu gật đầu. Cái này Lý Diệu phía sau là Nam Kha Tiên Tôn, hoặc là nói là một đám tiên tôn. Trước mắt còn không phải quá rõ ràng thế giới kia đến tột cùng như thế nào. Bất quá, nếu có cơ hội, chính mình hẳn là sẽ đi một chuyến. Chỉ bất quá, cũng không biết đối phương phải chăng vì người lương thiện. Giang Hiểu còn nhớ rõ, đối phương vừa gặp phải chính mình lúc, thế nhưng muốn cưỡng ép đem chính mình mang đi, thậm chí không tiếc lấy cái kia phổ thông nữ ngự linh sư làm quân cờ. Lý Diệu đạo, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, đạt được đi vào ta trở thế giới tư cách. Giang Hiểu khẽ nhíu mày, tư cách? Lý Diệu không nói chuyện, mà là nhìn về phía Lưu Vũ Tiên Tôn. Cái sau nhẹ nhàng gật đầu, hướng Giang Hiểu tạm biệt một tiếng, "Bác Minh, lần này vô tướng kiếm sự tình, đa tạ ngươi hóa giải nguy cơ. Mặt khác, thế giới kia nếu là có tư cách tiến vào, tốt nhất sớm làm tiến vào bên trong. Đến Thiên Đình thành lập đến nay, chư thiên liền lại không người có thể thành thần." Một phen thật dài lời nói. Lưu Vũ Tiên Tôn ngày xưa liền muốn đi vào thế giới kia, hiện nay cũng là đi theo Lý Diệu cùng nhau rời đi, dần dần biến mất tại tầm mắt ở trong. Đợi cho hai vị này tiên tôn biến mất về sau, to như vậy địa giới, giờ phút này cũng chỉ còn lại có Giang Hiểu, Bạch Trang, Tử Vân, Tướng Trầm bốn người. Trong đó, Tử Vân vẫn ở vào hôn mê kỳ, Tướng Trầm tắc bị đánh cho sắp chết hấp hối, hoàn toàn không có sức phản kháng. Thái Hạo Thiên Hạ, đã là bộ dáng này sao? Bạch Trang nhìn xem tòa này diệt vong đến không còn hình dáng thiên địa, ánh mắt sầu não, tâm cảnh phiền muộn. Làm từ nhỏ đã sinh trưởng tại tòa này thiên hạ ngự linh sư, hiện nay nhìn xem cảnh tượng này, nội tâm thực tế cô đơn cực kỳ, có loại đi qua bị vô tướng kiếm chặt đứt khó chịu cảm giác. Chết xong, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, cười dưới, bởi vì ta, một kiếm rơi xuống, tòa này thiên hạ sinh linh, tất cả đều chết xong. Bạch Trang nội tâm xúc động, lại nói, chính là bởi vì một kiếm này. Giang Hiểu đạo, bọn hắn chết đúc thành ta sinh tử chi đạo đại viên mãn, cái này có thể xa so với sư đệ sát lục chi đạo còn muốn đáng sợ, đâu chỉ ước vạn vạn thi cốt. Một tòa thiên hạ trải ra con đường, thật sự là rộng rãi bao la hùng vĩ a. Bạch Trang vô Giang Hiểu bà bay, cẩn thận không cần chịu đại đạo ảnh hưởng quá sâu. Vẫn tốt chứ? Giang Hiểu chợt nhìn về phía nơi nào đó, tuấn giật bên mặt, ánh mắt nặng nề, trưởng giáo, chúng ta hồi Thiên Thánh Tông xem một chút đi. Bạch Trang liền giật mình, về sau gật đầu, tốt, chúng ta hồi Thiên Thánh Tông. Đoạn đường này, vô tận vết thương. Giang Hiểu công tử Vân, trong tay tắc kéo lây hóa thành thiếu niên mặc áo vàng tướng trầm, cùng Bạch Trang hai người đi lại tại vỡ vụn Thái Hạo Thiên Hạ. Như là hai cái cô độc hành giả. Thấy gặp quá nhiều bi thương, trôi nổi ở trong thiên địa, vĩnh viễn cũng tản ra không ra. Một cái to lớn tựa người đá, sụp đổ tại bình nguyên, chia năm xẻ bảy, bằng đá vẫn như cũ lóe ra yếu ớt sáng bóng, rất là kỳ dị. Đây là Thánh Linh Giáo, ta Thiên Thánh Tông 5 vạn năm trước một cái nổi danh đệ tử, tách ra đi, tính toán làm một phen sự nghiệp, sáng tạo Thánh Linh Giáo. Bạch Trang nhìn xem cái kia thạch điêu, mở miệng nói, cái kia tượng người đá chính là sư phụ hắn lúc trước đưa tặng, có thể thu nạp thiên địa tứ phương tinh khí, đồng thời cũng là Thánh Linh Giáo cùng ta Thiên Thánh Tông mối quan hệ. Giang Hiểu thuận nhìn lại, có thể vừa lúc, kia thạch điêu cuối cùng sáng bóng cũng ảm đạm, không nhấp nháy nữa, triệt để lạnh như băng. Chỉ chốc lát sau qua đi, Bạch Trang lại nhìn về phía một ngọn núi lớn, có cái vương bức bia đá, phía trên điêu khắc có 3 cái chu sa chữ, hồng động xem. Núi rừng bên trong, huyết tương màu đen nhiễm lượn đại địa, thường có âm phong gào thét, giống như là có sinh vật đang khóc, gây mũi mùi máu tươi, làm người sợ hãi. Bạch Trang dừng bước lại, ánh mắt dần dần trở nên bi thường, trước kia, nơi này phong cảnh rất tốt, mỗi đến mùa thu, khắp núi hồng hà nhiễm lượn, ta chính là ở đây gặp phải mẫu thân của Bạch Tố. Bạch Tố, Bạch Trang độc nữ. Giang Hiểu nội tâm khẽ giật mình, không có mở miệng, đem thời gian lưu cho Bạch Trang một mình xấu não. Trở lại chỗ cũ, bây giờ một màn này đâu chỉ thương hải tang điền có thể hình dung. Tất cả trong trí nhớ đồ vật đều bị hủy đi, bao quát những sinh linh kia cũng đã chết đi, thật là khiến người nội tâm một nắm chặt. Chính mình kiếp trước cùng Thái Hạo Thiên Hạ đồng dạng có lớn lao liên lụy, có thể về sau kinh nghiệm quá nhiều, nội tâm dần dần trở nên hơi choáng. Ai trên đường đi, tiếng thở dài liên tiếp không ngừng. Cái này thật quá khốc liệt. Không có một người sống, sở dĩ nghe được tiếng gào thét, đó là bởi vì sinh hồn không cam lòng, đang thét đảo. Như thế mới hận, vạn cổ khó tiêu. Thậm chí, Giang Hiểu đều không biết có phải hay không bởi vì chính mình tu luyện sinh tử chi đạo chỗ sinh ra ảo giác. Tướng Trầm cũng suy yếu mở mắt ra, nhìn xem một màn như thế, ngược lại là không có cái gì đặc thù tình cảm. Chỉ bất quá, kết hợp mình bị Thiên Đình tàn nhẫn vứt bỏ, trong lúc nhất thời không khỏi buồn từ tâm đến, hốc mắt đều nhanh rơi xuống mấy giọt nước mắt. Ta vì Thiên Đình trả giá nhiều như thế, vì cái gì a? Tướng Trầm tự nghĩ mình tuyệt đối được xưng tụng trung thành và tận tâm, vì Thiên Đình không tiếc phản bội yêu tộc, ngay cả mình tộc đàn đều vứt bỏ. Có thể kết quả là, chính mình đường đường Thiên Đình chân quân vẫn là cùng Thái Hạo Thiên Hạ chúng sinh một cái dạng, đều là yếu đuối sâu kiến, không có lực lượng thay đổi bất cứ chuyện gì. Đúng lúc này, ầm vang, một cây trường thương lạnh như băng đột nhiên đâm xuyên Tướng Trầm phân bụng, trực tiếp đem này đóng ở mặt đất, đại lượng máu tươi chảy ra, hội tụ thành vũng máu. Ngao, Tướng Trầm đã liền kêu thảm đều không phát ra được, bị dày vò đến không còn hình dáng, thật không thể tại chỗ chết đi được. Sau một khắc, Tướng Trầm nội tâm đột ngột giật mình, cảm giác sợ hãi tốt như thủy triều bao phủ mà tới. Phía trước, chính mình ác mộng địa ngục, Thiên Thánh Tông đến. Chỉ gặp, đây là một mảnh chia năm xẻ bảy bình nguyên, to to nhỏ nhỏ cái hố, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trên không, nguyên bản giống như tiên cảnh mờ mịt sương trắng, bây giờ hóa thành hắc khí bành trướng, như là địa ngục nhân gian. Thiên Xu Phong, Thiên Quyền Phong, Giao Quan Phong. Ngày xưa 7 tòa kiếm phong sớm đã bị đánh băng, sụp đổ tại bình nguyên bên trong, chồng chất hình thành chắc và to lớn phế tích, trong đó còn bao gồm đại lượng màu đỏ sẫm kiến trúc. Kia là về sau Đại Hư Thánh Giáo tạo dựng kiến trúc, đương nhiên, Đại Hư Thánh Giáo bây giờ cũng đã đều hủy diệt. Tất cả tội ác, tất cả huyết tinh, tất cả lệ khí, tất cả đều chỉ hướng chỗ này, như là hủy diệt đầu nguồn. Tướng Trầm một cái giật mình, lần nữa hồi tưởng lại ngày đó cảnh tượng, cảm thấy lớn lao sợ hãi. Cái kia Huyền Y nam tử mang theo sinh tử đạo kiếp, ngút trời mà hàng, tự thân một người diệt 3000 thiên binh thiên tướng, giết tới không ai có thể ngăn cản tình trạng. Cuối cùng, Triệu Giao thần nữ cũng bị này đánh bại, mạnh mẽ sinh tử thần thông kinh động quỷ thần, đưa tới Tử Vi Thiên Quân toàn lực một kiếm. Như thế vừa mới dẫn đến cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ diệt vong. Thiên Thánh Tông. Mạnh Trang nhìn xem ngày xưa tổ địa, ánh mắt lưu động. Chính mình làm Thiên Thánh Tông trưởng giáo ở đây đợi không biết bao nhiêu ngàn năm, chỉ có 5 năm không có trở lại qua. Nhưng mà, chính là 5 năm này, hết thảy tất cả đều sụp đổ. Sư đệ, tỉnh, chúng ta trở về. Cùng lúc đó, Giang Hiểu cũng vận chuyển sinh tử huyền lực, rốt cục tỉnh lại Tử Vân. Tử Vân mở hai mắt ra, về sau lập tức liền bị trước mắt một màn này thật sâu kiếp sợ, ở vốn cho rằng là bị vô tướng kiếm giết chết sau ảo giác, nhưng vì sao trong mộng Thiên Thánh Tông vẫn là như thế rách nát bộ dáng. Ngao a, đúng lúc này, Giang Hiểu rút ra thí thần thương một cái trước mắt, tướng trầm lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tử Vân hơi sững sờ, đợi cho tiếp nhận thí thần thương về sau, đầu óc lúc này mới dần dần kịp phản ứng. Sư Minh, thành công ngăn lại thần cấp vô tướng kiếm. Đây là dù là kiếp trước đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại, quá mức kinh thế. Đi thôi, trở về nhìn xem. Đột nhiên, Giang Hiểu nhấc lên tướng trầm đầu, từng bước một đi hướng Thiên Thánh Tông vỡ vụn dãy núi ở trong. Dãy núi cứ việc sụp đổ, có thể trồng chất hình thành cự sơn lại càng thêm khổng lồ. Đồng thời, hắc vụ cuốn gian, lờ mờ có thể thấy được những cái kia hòn đá ở trong tồn tại có ngày xưa Thiên Thánh Tông vết tích, thậm chí bao gồm một chút linh thụ chờ chút. Tiến đánh đại hư thành giáo, ta lúc đầu vì chính là đoạt lại Thiên Thánh Tông chỗ cũ. Đỉnh núi chỗ, Giang Hiểu cùng Bạch Trang, Tử Vân ba người đứng song vai, buồn bã nói, không ngờ sẽ viên náo lớn như vậy. Ta còn nhớ rõ, lúc ấy ta nói muốn tiến đánh đại hư thánh giáo lúc, bên trong cánh cửa mấy cái trưởng lão cao hứng phi thường, cho rằng có thể đi trở về Thiên Thánh Tông. Tử Vân tầm mắt cụ xuống, dưới tóc đen gương mặt tràn đầy phức tạp. Hiện tại chúng ta dưới chân không phải liền là Thiên Thánh Tông sao? Bạch Trang bỗng nhiên mở miệng, đạo, Bác Minh, ngươi có thể làm đến một bước này đã rất đáng mừng. Phải biết, cái này chư thiên vạn giới, bao nhiêu thế lực tại thiên đỉnh phía dưới chịu đủ, có chút phản kháng, toàn môn trên dưới liền bị tàn sát. Bọn họ tên cũng không giống như ngươi ta như vậy, bị chư thiên truyền lại hát. Bọn hắn ngay cả chết đều không người biết được, tựa như là Dương sư đệ lúc trước giống nhau. Nói xong, tướng trầm ánh mắt đột ngột sợ hãi lên, nội tâm lâm vào sợ hãi cùng tuyệt vọng ở trong. Và anh, cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu đột ngột đem tướng trầm tựa như đạn pháo ném ra, ném đến một khối băng liệt tiểu trên tiên đài. Giang giác, tướng trầm thể nội xương cốt anh minh, hai đầu gối lại răng rắc hở ra, quỳ rạp xuống màu xám trắng trên tiên đài, đau đớn đến khuôn mặt và mèo. Sư đệ, ngày xưa Dương sư thúc khuyên bảo ngươi đình chỉ báo thù con đường, chính mình chính miệng nuốt mất cừu hận hỏa trùng. Giang Hiểu đống nhiên nhìn về phía Tử Vân, đạo, Dương sư thúc nói như thế, có thể Dương sư thúc chết rồi, không ai lại để cho ngươi ta dừng bước lại. Chương 1271, dưới ánh trăng đại mùa hè hạ. Tiểu Vũ qua đi, bụi bặm rửa sạch, sơn lâm xanh ngắt, không khí trong lành. Lớn chừng bàn tay lá cây căn chỗ, một cái xanh đậm chồi non triển khai mềm mại tư thái, phát ra sinh cơ bừng bừng, hiện lộ rõ ràng sinh mệnh mỹ hảo. Trong rừng, một cái thanh bảo đạo nhân đóng lại mắt, gầy gò dáng người, đứng thẳng cao ngất mà đứng, tựa như cùng quanh mình thiên địa hòa thành một thể. Tại bên cạnh người, một mảnh lá cây bỗng nhiên bay xuống, nhưng không có gây nên trong hư không mảy may gợn sóng, giống như là bị bóc ra tại một cái thế giới khác. Cái này cho người ta một loại kỳ diệu cảm giác, tựa như là như thế nào đưa tay cũng đụng vào không đến cái này thanh bảo đạo nhân, khó mà nói rõ huyền ảo. Tâm không có dị dục, tất vương ở giữa đều trời cao biển rộng, vĩnh viễn không ngay bờ. Một lúc lâu sau, Lý Mỗ mở hai mắt ra, đạo cảnh công minh, đây chính là tương lai đạo của ta vực, không bờ đạo vực. Những ngày qua ngộ đạo, hắn đối với thanh tịnh chi đạo lĩnh ngộ khắc sâu hơn chút. Như tu đến đại thành, đạo cảnh dung nhập lục thân bên trong, nhưng hình thành lưu ly thể, vạn pháp bất xâm. Đạo vực đồng dạng huyền ảo, tất vương ở giữa, kẻ địch thậm chí đều chạm đến không đến chính mình. Đúng lúc này, Lý Mỗ chợt nhìn về phía nơi nào đó, cung kính nói, Phong Bá đại nhân, ngươi xuất quan rồi. Chỉ gặp một cái áo đen lão nhân đứng chắp tay, thân hình cao lớn, như là một khối địa, làm lòng người sinh ngưỡng mộ. Đây chính là Thiên Đỉnh Phong Bá chân quân, dưới mắt chư thiên đệ nhất nhân. Dù là Bắc Minh danh tiếng chính thịnh, có thể so với Phong Bá, kia vẫn còn có chút không đủ thành đạo. 12 đầu cổ yêu bao quát một đầu sống không biết bao nhiêu vạn năm yêu tộc tất cả át chủ bài đều bị lão nhân này là tung, cái này thật sự là quá mức khoa trương. Nói thế nào bế quan? Phong Bá chân quân khoát tay áo, đơn giản chỉ là không muốn trông thấy Thái Hạo Thiên Hạ thảm kịch mà thôi. Bây giờ đều đã kết thúc, tự nhiên cũng không nên lại tiếp tục giam giữ mình. Lý Mô không có mở miệng. Lão nhân này khoảng thời gian này có thể rất là khó chịu. Một tòa thiên hạ sinh linh chết thảm, đây đối với thương sinh chi đạo có ảnh hưởng to lớn, cảnh giới nói là rơi xuống 1/8 cũng không đủ. Hết lần này tới lần khác muốn nói giải quyết vấn đề, Phong Bá lại có thể thế nào lựa chọn? Thí thần, vẫn là đi giết Bắc Minh. Nhất là Bắc Minh lúc trước kém chút liền chết tại trong tay ông lão. Nếu như lúc ấy nguyện ý bỏ qua kia một thuyền 30 vạn ngự linh sư, bây giờ lại há có thể chỉnh chết cả một tòa người trong thiên hạ. Người thập trọng cảnh, nên thời điểm tu luyện thần thức. Đột nhiên, Phong Bá chân quân lấy ra một cái cổ pháp đạo đồ, đây là Thái Thượng Hỗn Độn đồ, chính là Trường Sinh Thiên Quân đối 9 tòa thiên hạ khắc theo nét vẽ. Lý Mỗ sau khi nhận lấy, xem xét, đạo đồ thượng quả thật vẽ lấy 9 tòa thiên hạ. Chỉ liếc mắt một cái, tâm thần liền lâm vào vô cùng mênh mông quang cảnh bên trong, thần cung bên trong tản mát ra vĩnh hằng tiên quang. Thập trọng cảnh liền phải bắt đầu tu luyện thần thức, biện pháp đơn giản nhất chính là lấy đạo đồ bên trong đại thế ma luyện thần hồn. Đạo đồ càng là quý giá, tạo hóa cũng liền càng lớn. Cái này Trương Trường Sinh Thiên Quân tự tay sáng tạo đạo đồ, giá trị có thể nghĩ. Lý Mỗ tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần, vật này ta không thể thu. Phong Bá chân quân đạo, trên đời này đồ vật, nếu không dùng vậy liền không có giá trị đáng nói, thuộc về phế vật. Lý Mỗ cao mày nói, có thể theo ta được biết, vật này chỉ có thể lưu truyền tại Thiên Đình nội bộ, nếu là bị phát hiện, sợ rằng sẽ đối Phong Bá đại nhân ngươi. Tứ đại tiên quân hiện tại đang cùng đạo nô giao chiến, không tỉ vết quan tâm cái khác. Phong Bá chân quân lắc đầu, không có nói tiếp, về sau đi hướng một chỗ cái đỉnh, cùng lão phu trò chuyện một lát đi. Lý Mộ cùng đi theo đi, sau đó ngồi xuống. Trong đỉnh, tám mặt thông gió. Bên hông là một dòng thanh tuyển, phu cận còn có tươi tốt rừng trúc, từng chiếc thẳng tắp xanh ngắt, phong cảnh tươi đẹp. Phong Bá chân quân phất ống tay áo một cái, trên bàn đá liền xuất hiện một bình trà nóng, trong đó lá trà tự nhiên là Ngộ Đạo chí bảo. Thường nhân hơi nghe một ngụm liền có thể khai ngộ, chống đỡ qua khổ tâm tu luyện nhiều ngày thần hiệu. Lại nói, Lý Mộ thời gian nhưng so sánh khắp nơi chịu tội giang hiệu trôi qua tốt nhiều lắm. Đi vào chư thiên không lâu sau, liền trở thành thánh địa đệ tử, sau đó lại bị đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp đại lao cho nhìn chúng. Tiềm tu khoảng thời gian này, các loại thiên đỉnh tài nguyên càng là hưởng chi không hết. Cái này cần nhờ vào Lý Mộ tư chất, quan trọng hơn vẫn là tâm tính. Nếu không, Phong Bá thấy qua thiên tài nhiều không kể xiết, coi như yêu nghiệt như Bắc Minh, Phong Bá cũng không chào đón. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy đối phương là cái vì tư lợi chi đồ, vì bản thân ý nghĩ cá nhân, coi trời bằng vùng, không tiếc chế tạo ra vô lượng sát kiếp. Trong đỉnh, Phong Bá cùng Lý Mộ trò chuyện hồi lâu, vô ở ngoài trong tu luyện đủ loại vấn đề, cùng một chút cái khác bí văn chuyện lý thú. Khiến cho cảm thấy không sai chính là, người trẻ tuổi này cùng mình đã có giống nhau, cũng có khác biệt, tiến giải có chỗ rất độc đáo. Cùng này nói chuyện thiếm, lẫn nhau đều có được lợi. Nhưng cuối cùng, Phong Bá vẫn là cho tới Thái Hạo Thiên Hạ, chuyện kết thúc, Bác Minh đem các thế lực lớn trưởng giáo đều cho bắt, còn thả ra lời nói, để đám đệ tử kia đi minh phụ chủ người. Thật sự là hoang đường. Lý Mộ thần sắc kinh ngạc, những đạo thống đó trưởng giáo bị Bác Minh cho bắt rồi. Bác Minh vốn là cái đại khấu, từ trước đến nay làm theo ý mình, hoành hành bá đạo quen. Phong Bá cười nhạo âm thanh, loại sự tình này cứ việc ngạc nhiên, có thể phát sinh ở trên người hắn, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Lý Mộ không nói gì. Trên thực tế, hắn phát giác được, lão nhân này một mực tại cho mình quán thâu giá trị quan, bồi dưỡng đệ tử cũng là vốn là như vậy. Có thể chẳng biết tại sao, chính mình rất khó tại đối Bắc Minh về điểm này, phụ họa đối phương quan điểm. Đám người kia cũng là tự làm tự chịu. Phong Bá đối với những cái kia chư thiên cự đầu đồng dạng không có cảm tình gì, Bắc Minh không có giết bọn hắn, điểm ấy ngược lại để lão phu có chút ngoài ý muốn. Lý Mộ nghĩ nghĩ, đạo, giết những cái kia đại giáo trưởng môn, ngược lại sẽ rơi vào không chết không thôi cục diện. Bắc Minh rất thông minh, việc này qua đi, chỉ sợ chư thiên sẽ mặt trận thống nhất, từ đây đối kháng thiên đỉnh. Nói xong, Phong Bá chân quân bưng trà động tác chỉ trệ, thật lâu không động. Giữa thiên địa không gió ý mắng. Sau một hồi, Phong Bá chân quân mới mở miệng nói, Tử Vi thiên quân một kiếm, Thái Hạo thiên hạ hủy diệt. Theo ý ngươi đến, chư thiên các thế lực lớn coi là thật dám đánh. Lý Mộ đạo, chư thiên ngự linh sư đã sớm bất mãn thiên đỉnh, Bắc Minh chẳng qua là cái ngoài nổ, coi như không có hắn, tương lai vẫn là miễn không được một trận chiến. Phong Bá chân quân nắm lấy chén trà đại thủ siết chặt, đạo, coi như đánh không thắng, sẽ tử thương vô số, vẫn là miễn không được đánh một trận. Lý Mộ trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó vẫn là nói ra, Tử Vi thiên quân lần này động thủ rất khác thường, Bắc Minh chỉ sợ đã chân chính uy hiếp được thiên đỉnh. Mà bây giờ, Bắc Minh vẫn chưa chết, tương lai không nhất định đúng như Phong Bá đại nhân như người nghĩ. Sau một hồi, Phong Bá chân quân mới buông ra cầm chén trà tay, người rất thông minh, thế mà nhìn ra thiên quân khác thường. Điểm ấy, cho dù là đám kia chư thiên đại năng cũng không nghĩ tới. Nói, Phong Bá chân quân thật sâu mà liếc nhìn cái này bề ngoài bình thường học sinh. Thực tế quá ngoài ý muốn. Cái này bất quá chừng 50 ngự linh sư, tầm mắt rộng, tâm tính chi ưu lương, đúng là hiếm thấy. Càng làm Phong Bá chân quân xem trọng là đối phương có can đảm ở trước mặt mình đưa ra tương bác ý kiến, điểm ấy càng đáng ngưỡng mộ. Ngươi chẳng lẽ liền không hận Bắc Minh loại người này? Phong Bá đột nhiên hỏi, hắn chưa hề có suy xét qua chư thiên, chỉ là một cái truyền bá cửu hận ra hỏa. Hắn làm những chuyện như vậy cùng tiên đỉnh cũng không khác biệt gì, khởi xướng chiến tranh người đều đáng chết. Nghe vậy, Lý Mộ thật lâu trầm mặc. Chính mình một cái bản thân, Diệp Linh chính là chết tại tiên đỉnh phát khởi chư thiên chi chiến, đối với chiến tranh đồng dạng sâu sắc chán ghét. Có thể nói trở lại, tiên đỉnh như thế hành vi vốn là không thể tránh né chiến tranh, sai lầm lại há trên người Bắc Minh, đơn giản chỉ là thần linh quá mức mạnh mẽ mà thôi. Đây là càn khôn giới, bên trong có tương lai ngươi tu luyện đủ loại tài nguyên, bao quát đi vào thiên đỉnh thánh địa phương pháp. Phong Bá lấy ra một cái chiếc nhẫn, bày ở trên bàn, lão phu từng nghĩ tới rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, cuối cùng vẫn không nỡ lãng phí ngươi như vậy người tốt. Tương lai đi con đường nào, nhìn chính ngươi lựa chọn. Lý Mộ kinh ngạc, Phong Bá đại nhân ngươi đây là? Lão phu đời này làm, từ trước đến nay chỉ có một việc, đó chính là bình định chiến loạn. Lão nhân đứng lên, dàn mua thân thể lại giống như là một tòa thái nhạc, có thể trấn ở một tòa thiên hạ. Thiên đình hòa loạn, Minh phủ nổi lên mặt nước, muốn hiệu lệnh chư thiên. Bắc Minh muốn thay thế thiên đình thống ngự vạn giới, thân là thương sinh chi đạo lão phu ngược lại muốn đi xem, hắn rốt cuộc có hay không tư cách này. Giờ khắc này, Phong Bá chân quân đứng chắp tay, nhìn ra xa xa, khinh thường vũ trụ mênh mông, quét qua trước đây bình thường lão giả hình tượng, triển lộ ra chân chính tiên tôn chi uy. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận thời không, nội tâm ẩn ẩn sinh ra ý niệm, đây là đối với thời gian cảm giác. Chuyến này sẽ so với lúc trước chính mình lẻ loi một mình giết vào yêu tộc thập vạn đại sơn còn muốn nguy hiểm. Đạo môn đại trưởng lão cùng Tống Thải Y đã đến Minh phủ, bao quát Thanh Vân Quan một vị lão giả, nghe nói là đạo môn đại trưởng lão sư phụ. Xích giáo liên hệ với chúng ta, hy vọng có thể cùng Bắc Minh đại nhân ngươi ngay mặt gặp mặt nói chuyện, trao đổi tương lai đủ loại. Còn có, Vân Tiêu đạo cung cũng phái người dâng lên một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thái thuế, nghe nói là cửu thiên thuế. Cái này đến cái khác tin tức truyền đến. Đây chính là bây giờ chư thiên thế cục, thiên đình hòa loạn, Minh phủ hiện thế. Vô tướng kiếm qua đi, Bắc Minh đến rách nát bên trong quật khởi mạnh mẽ, nhất cử đánh giết mấy cái thập nhị trọng cảnh ngự linh sư, lệnh thế nhân kinh hô đã từng Bắc Minh tiên tôn trở về. Quả thật là muốn cùng Thiên Đình Thánh Địa phân đỉnh chống lại thế lực. Minh phủ chỉ vừa hiện thế, trong nháy mắt liền tụ tập các đại thánh địa đạo thống. Thế lực khắp nơi tất cả đều phái ra tinh nhuệ đi tới Thanh Liên Thiên Hạ, chuẩn bị thượng trọng lễ, chuẩn bị đến nhà viếng thăm. Cái này thật là hoành động chư thiên vạn giới. Thế nhân rất khó tin tưởng, các đại tông môn đây là quyết định leo lên Minh phủ chiếc thuyền này, từ đây muốn cùng Thiên Đình đối kháng rồi. Đương nhiên, những cái này thế lực thuần túy là bởi vì nhà mình trưởng giáo cho bảy đại khấu buộc đi Minh phủ, người cơm ăn hoàng liên, dù sao cũng phải muốn tới cửa chuột người không phải. Nói xong Minh phủ tình hình gần đây về sau, Diệp Tú do dự nói, mặt khác, Vãn Ca tiểu thư cũng có hỏi thăm, Bác Minh đại nhân ngươi nhìn lúc nào trở về? Hậu thiên đi. Chiêu đãi tốt thế lực này, đồ vật trước đừng nhận lấy, chờ ta trở lại lại nói. Nói xong, Giang Hiểu nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay lưu chuyển lên sinh tử huyền lực, hư không một nắm. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lần nữa vang tận mây xanh. Ở xa Thanh Liên Thiên Hạ Diệp Tú, nội tâm nhảy một cái, ẩn ẩn có chút sợ hãi, không biết Bắc Minh đại nhân hiện tại rốt cuộc đang làm gì. Chỉ gặp mây mù lượn lờ gian, vỡ vụn trên tiên đài. Một bộ máu thịt be bét thi thể lần nữa khôi phục, sinh cơ phun trào, thoát khỏi tử vong ngủ say, trở về hiện thực tán gốc. Bắc Minh, người cái này ác quỷ. Tướng Trầm Quỳ nằm sấp trên tiên đài, gào thét lên tiếng, gần như sắp điên cuồng hơn. Hắn tóc hai bù xù, quanh thân tràn đầy máu đen, lại nhìn không ra bất kỳ thương thế, sinh tử đạo vực bao trùm dưới, tự thân sinh cùng tử đều không bị khống chế, bị tra tấn không biết bao lâu. Nơi này là Thiên Thánh Tông địa điểm cũ, Diệt Vong Thành cư dưới bầu trời, lại nhìn không ra mảy may ngày xưa quan cảnh, bảy tòa kiếm phong biến mất không còn, trong hư không pháp trận cũng bị ma diện, từng sợi hỗn độn khí tràn ngập. Chính giữa, các loại cung điện đổ nát thê lương, cự thạch, bùn đất chờ chồng chất hình thành một tòa khổng lồ núi rác thải. Ác quỷ sao? Thật sự là quen thuộc xưng hô. Đỉnh núi chỗ, Giang Hiểu nhìn xuống cái này Thiên Đỉnh Thái Dương Chân Quân, có thể còn có cái gì tươi mới cách gọi đâu. A a a a. Thái Dương Chân Quân trầm nhẹ, trong mắt kim quang đại trán, long uy vênh minh, muốn hiện hóa ra bản thể. Có thể sau một khắc, oanh, một cây ngân trường thương màu trắng tựa như nhanh chóng điện phong tới, trực tiếp xuyên thủng tướng Trầm đầu lâu, đem này đóng đinh trên tiên đài, đồng thời bỏ đi long uy. Vô tướng kiếm phía dưới, tướng Trầm muốn cũng không ổn cảnh giới lần nữa rơi xuống, đồng thời vừa thức tỉnh lúc liền thụ trọng thương, hiện tại liền sinh tử đều bị nắm giữ tại Giang Hiểu trong tay, lại há có thể có nửa điểm phản kháng. Đây chính là tướng Trầm vô gian địa ngục. Tại ngày xưa cha Tấn Dương lão đầu trên tiên đài, không ngừng lặp lại lấy ác ngộng, thẳng đến thần cung sụp đổ, biến thành điên cuồng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ yếu đến mạnh, sau đó lại từ mạnh đến yếu, một mực xoay quanh tại Thiên Thánh Tông địa điểm cũ ở trong. May mà cũng là hiện tại Thái Hạo Thiên Hạ không có những sinh linh khác, bằng không chỉ sợ sẽ đem Thiên Thánh Tông coi là ma quật, thực tế quá làm cho người dùng mình. Thằng đến Giang Hiểu nghe được phiền chán, lúc này mới đánh vào một đạo sinh tử ấn, lệnh tướng Trầm rốt cục có ngắn ngủi ngây ngô ngủ đông. Đêm đó bầu trời vẫn là một đoàn hỗn độn, như là thiên địa sơ khai hùng ngông, nhìn không thấy đầy trời tinh huy. Trên núi lớn, Tử Vân ngồi tại một cái tàn tạ trên cung điện, gầy gò bóng lưng vẫn là như vậy tịch liêu, tóc đen theo gió bay lên, hiện lộ ra sắc mặt khác thường đồng tử, một đỏ một tím. Dương sư thúc trên trời có linh tiên sẽ nhìn xem một màn này sao? Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì thào mở miệng, Dương sư thúc sẽ nghĩ như thế nào? Bên cạnh, Giang Hiểu ngửa đầu được một hớp rượu, về sau đưa cho Tử Vân, Dương sư thúc chỉ biết uống rượu. Tử Vân lắc đầu, sau đó từ bên hông lấy ra một cái hồ lô rượu. Thấy thế, Giang Hiểu mở trừng hai mắt, Dương sư thúc hồ lô rượu làm sao đến trong tay ngươi? Thế mà còn cất giấu không lấy ra. Tử Vân trực tiếp đưa cho Giang Hiểu. Giang Hiểu cũng nghiêm túc, sau khi nhận lấy nhấp một hớp, kém chút không có phun ra, cái này rượu gì? Làm sao cay như vậy ít hầu? Ngươi không uống cho ta. Đúng lúc này, Bạch Trang không biết từ đâu xuất hiện, hiếm thấy đoạt lấy hồ lô rượu. Vừa uống một ngụm, Bạch Trang thế mà liền đỏ mặt, Dương sư đệ rượu thế mà lại mạnh như vậy, trước kia cũng không biết. Giang Hiểu mắt nhìn Bạch Trang, kinh ngạc nói, trưởng giáo đại nhân, ngươi làm sao còn biết uống rượu? Trước kia dường như chưa hề gặp ngươi từng uống rượu. Bạch Trang đạo, trở lại chỗ cũ, tâm cảnh phức tạp. Hôm nay phá lệ một lần, đừng nói cho những người khác, nhất là sư phụ ngươi, hắn không thích nhất chính là tự quỷ, dị vãng cũng không có thiếu mắng ngươi Dương sư thúc. Giang Hiểu không khỏi chế nhạo, thấy Bạch Trang mặt đỏ lên, liền biết đối phương nếu không lấy linh lực hóa giải, rượu này phẩm coi như quá kém. Ba người ngồi tại tàn tạ Thiên Thánh Tông phế tích phía trên. Tuy không trăng sáng, nhưng lại có thanh phong cùng rượu. Ba người này, một cái là Thiên Thánh Tông trưởng giáo, mặt khác hai cái thì là dẫn đến Thiên Thánh Tông hủy diệt kẻ cầm đầu, giờ phút này uống rượu ngược lại là thoải mái. Ta nhớ được trước kia nơi này là Thiên Quyền Phong. Bạch Trang chỉ vào nơi nào đó, đạo, Thiên Xu Phong thượng linh quả viên, Bắc Minh ngươi đã từng không ít vụng trộm tiến vào đi, chỉ toàn thích náo phiền phức. Chăm sóc vườn trái cây Huyền Cơ trưởng lão, đợi một chút lại sẽ tìm ta nhắc tới. Giang Hiểu ngượng ngùng cười một tiếng, uống rượu cũng không mở miệng. Bạch Trang tiếp tục nói, ngươi nếu một người chuẩn em đi vào cũng coi như, hết lần này tới lần khác còn luôn luôn mang theo nữ nhi của ta còn có Tử Vân cùng nhau, nhờ có cũng là sư phụ ngươi chiếu cố. Lại nói, ngươi biết vì cái gì sư phụ ngươi như vậy chiếu cố ngươi sao? Giang Hiểu dò hỏi, vì cái gì? Bạch Trang uống một hớp rượu, đột nhiên cười lên tiếng, trước kia ta cùng hắn lúc nhỏ, cũng thích chuẩn em tiến linh quả biên. Khi đó, chúng ta sư phụ chính là như vậy bao che cho con. Nghe vậy, Giang Hiểu nở nụ cười, có thể trong mắt lại sinh ra hồng ánh. Các ngươi làm chuyện, chúng ta lúc còn trẻ đều làm qua. Bạch Trang tiếp tục uống rượu, trên mặt càng thêm hồng nhuận, cũng vô tận lực đi áp chế phần này men say. Sư phụ ngươi hắn trước kia lúc nhỏ, cũng là thường xuyên cùng những tông môn khác thiên tài đánh lên, sau đó những tông môn khác trưởng lão liền chạy đến Tiên Thánh Tông muốn thuyết pháp. Giang Hiểu mặt dày nói, ta trước kia dường như không sao cả cùng những tông môn khác thiên tài đánh nhau à. Tử Vân bỗng nhiên nói, sư huynh ngươi quên lần kia Cực Quang Thiên Hạ một cái thế lực ngàn dặm xa xôi chạy tới chúng ta Thiên Thánh Tông, nói là muốn đem ngươi bắt trở về Thiên Đạo Vật Quả. Dường như xác thực có chuyện này. Bạch Trang nghĩ nghĩ, đạo, ta nhớ đến lúc ấy là Bắc Minh ngươi đem người ta thánh tử đánh ngất xỉu về sau, ném vào phàm nhân thành trì trong thanh lâu. Không có qua mấy năm, cái kia thánh tử liền nhiều ra mấy cái không hiểu thấu con trai. Giang Hiểu lúng túng uống một hớp rượu, đạo, chí ít ta ở bên ngoài đánh nhau không có thua qua, không cho tông môn ném qua mặt. Bạch Trang đạo, ngươi nếu là ở bên ngoài đánh thua, vậy thì phải là sư phụ ngươi đi thế lực khác tìm phiền toái, ta Thiên Thánh Tông cũng không sợ ai. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu cũng không cười nổi nữa, ngay cả lời cũng càng nuốt ở, hốc mắt hồng hồng, không ngừng hướng trong cổ họng rót rượu. Cho dù là Tử Vân, mắt phải màu đỏ ngòm giờ phút này đều bị kín một tầng hơi nước. Sư Minh, có phải hay không ta không đúng? Nếu như ta không khăng khăng vì phụ mẫu báo thù. Giang Hiểu nắm chặt song quyền, mười ngón đâm tâm, cắn răng nói, hận này, ta muốn để thiên đình nợ máu trả bằng máu. Chương 1272, tụ tập Thiên Thánh Tông địa điểm cũ. Giang Hiểu ba người nhìn qua mảnh này phế tích, một bên uống rượu, một bên hồi ức lấy những cái kia mỹ hảo không còn chuyện cũ. Một lúc lâu sau, Bạch Trang mê man đi, men say nồng đậm, trong ngộng trở lại lúc trước. Tử Vân đồng dạng không có chống cự men say, thanh âm nói chuyện yếu dần, cuối cùng ngã xuống đất. Chỉ còn Giang Hiểu một người thanh tỉnh. Hắn đứng dậy, huyền y buộc tóc, tuấn tú khuôn mặt, y hệt năm đó, nhưng lại không có thiếu niên hăng hái tung hoành thiên hạ tư thái. Những cái kia vui cười cùng rực rỡ, không còn trước kia. Nguyên bản sáng lạn như sao con người, bây giờ cũng hóa thành thâm trầm bầu trời đêm. Đã từng hào hoa phong nhã, tựa như hiệp khách hắn, bây giờ thiếu vui cười giận mắng, chỉ còn chức vị cao lạnh như băng cùng chết lặng. Đến tột cùng là ta đang thay đổi thế giới này, vẫn là thế giới đang thay đổi ta? Giang Hiểu đứng tại lấy Tiên Thánh Tông phế tích bên trên, ánh mắt xuyên thấu thời gian, trông thấy ngày xưa chính mình, cái kia ngây thơ thuần lương thiếu niên. Ta đến không phải lúc sao? Đột nhiên, một thanh âm đến phía sau vang lên. Giang Hiểu không có quay người, thản nhiên nói, vậy phải xem ngươi tới làm gì. Chỉ gặp Thanh Thu Chân Quân liền đứng ở phía sau. Hắn thân mang tử phục, phát họa có hoa lệ hình dáng trang sức, như cổ đại vương gia. Vô luận là khuôn mặt vẫn là thân hình đều có chút mơ hồ, trong hư không thời khắc đều có đạo diễn hóa. Thập nhị trọng cảnh sinh tử chi đạo đại viên mãn, lợi hại. Thanh Thu Chân Quân đi tới, cùng Giang Hiểu đứng song vai, ta rất hiếu kỳ, sinh tử chi đạo đạo kiếp, ngươi là thật bước vào tử vong ở trong sao? Uống rượu sao? Giang Hiểu đưa trong tay rượu đưa cho đối phương. Thanh Thu Chân Quân lắc đầu, đạo, ta xưa nay không uống rượu. Vậy liền nói chính sự đi. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, thể nội linh lực như giang hà lao nhanh, muốn đánh sao? Nơi này vẫn là chuyển sang nơi khác. Thanh Thu khó hiểu nói, tại sao phải đánh? Ngươi như vận dụng thần linh thủ đoạn, ta không phải là đối thủ, ngươi nếu không vận dụng, vậy ngươi hẳn phải chết. Kết cục định trước, không thú vị. Nghe vậy, Giang Hiểu ngoài ý muốn mà liếc nhìn Thanh Thu, ngươi không phải Thiên Đình Chân Quân sao? Ta tuy là Thiên Đình Chân Quân, có thể trước đó ta càng là Thanh Thu Tiên Tôn. Thanh Thu đạo, Thiên Đình nếu có mệnh lệnh, vậy liền hành động. Như không có mệnh lệnh, muốn ta làm cái gì cũng không hạn chế. Giang Hiểu nhịn không được cười hạ. Đây cũng là có chút ý tứ, tứ đại thiên quân xem người khác làm kiến hôi, có thể mấy cái này chân quân cũng tương tự đối Thiên Đình không có tán đồng cảm giác. Một phen hỏi thăm, Giang Hiểu vừa mới biết, hóa ra là Thương Nguyên Quỷ mời ra cái này tiên tôn. Bằng không, nếu quả thật bị những cái kia chư thiên cự đầu tìm tới chính mình, không có mấy ngày nay tu dưỡng thời gian, chỉ sợ phiền phức thật đúng sẽ không thiểu. Thương Nguyên Quỷ chuyện này làm rất tốt. Giang Hiểu trong lòng nửa là đối Thương Nguyên Quỷ tán thưởng, nửa là kinh ngạc tại Thanh Thu tại sao lại đáp ứng. Thanh Thu đạo, những cái này thế lực vì tranh đấu một cái Thiên Đình chân quân chi vị, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, cũng là rất thú vị. Nghe vậy, Giang Hiểu đã tưởng tượng ra khi đó chẳng diện, không khỏi muốn cười. Nếu là Thanh Thu lại hư điểm, chỉ định được cho đám kia chư thiên cự đầu tức giận đến cơ tim tắc nghẽn. Mặt khác, ta hiếu kỳ chính là, Thanh Thu đông nhiên nhìn về phía Giang Hiểu, trong cơ thể ta giằng buộc, âm chi đại đạo đạo ngân tiêu tán, ngươi thể nội vị tia thần. Lệnh Thương Nguyên Quỷ không rét mà run chính là, chính mình lúc trước tốn sức miệng lưỡi, không ngừng du thuyết, như thế nào trợ giúp đối phương thoát khốn. Có thể trên thực tế, Thanh Thu nếu là nghĩ, tùy thời đều có thể rời đi. Thể nội ràng buộc đã sớm phá tán, minh phủ có thể vây khốn không ngừng bị này có thể cùng phong bá sánh ngang tuyệt đại tiên tôn. Nàng không gặp. Giang Hiểu bình tĩnh nhìn về phía trước rộng lớn tiên địa, ngữ khí bình thản. Chết rồi. Thanh Thu khó hiểu nói, vị kia cổ thiên đỉnh thần linh cũng sẽ chết. Vì cái gì? Vị vô tướng kiếm giết chết. Giang Hiểu không có mở miệng, ánh mắt càng thâm trầm chút. Hết lần này tới lần khác, Thanh Thu nói là không âm nhân sự cũng tốt, nói là không để ý người khác cảm thụ cũng được, tóm lại còn đang không ngừng hỏi thăm. Đi. Giang Hiểu trong lòng hỏa khí đều nhanh có, đã ngươi thể nội ràng buộc đều không có, vậy ngươi về sau muốn làm cái gì đều được, chớ có quấy rầy nữa ta nghỉ ngơi. Vậy ta liền cáo lui trước. Thanh Thu đạo, chờ ngươi chuẩn bị đột phá thập nhất trọng cảnh cực hạn đạo kiếp lúc, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Giang Hiểu đại hãn. Hợp lấy vị này là thật đem mình làm đá mài đao rồi. Bất quá, cái này cũng nhìn ra được Thanh Thu thực lực. Không thẹn vì một thời đại trần nhà, cùng kiếp trước Bắc Minh tiên tôn gần không sai, ở vào đồng dạng cấp độ. Thanh Thu, Phong Bá, Nam Kha, Lưu Vũ. Giang Hiểu nghĩ đến cái này bốn cái trước mắt lên sàn tiên tôn. Trước hai cái thực lực không cần nhiều lời, thần cấp phía dưới, mạnh đến không gì sánh kịp, thiên hạ không ai dám tranh phong, sau hai cái không có biểu hiện gì sân khấu, có thể chỉ sợ cũng là không như bình thường. Ta cũng nhanh. Cuối cùng, Giang Hiểu ý niệm trở về bản thân, đời này chỉ sợ là muốn trước lấy sinh tử quay về tiên tôn chi cảnh. Chính mình bây giờ là thập nhị trọng cảnh đại viên mãn sinh tử chi đạo ngự linh sư, đồng thời không có đại đạo chi địch, điểm ấy rất là trọng yếu. Nói đến, Bắc Minh đã từng mắt sáng nhất nhãn hiệu vẫn là đời thứ tư cực hạn chi đạo ngự linh sư. Qua đi, Giang Hiểu ngồi xếp bằng, bắt đầu điều dưỡng trạng thái. Thân thức tổn thương đến nay còn chưa tốt hoàn toàn, đây là cái vấn đề không lớn không nhỏ. Nương theo lấy này hô hấp, mười phương thiên địa tinh khí tụ đến, tựa như đại dương mênh mông phun trào, cảnh tượng kinh người. Nay tọa hạ càng có thái cực âm dương đạo đồ, sinh tử huyền lực như hai đầu thương long lẫn nhau xoắn, xoay quanh, quấn quanh lấy bộ bảo thể này. Ầm ầm Giang Hiểu thể nội bắn ra ù ù lôi đỉnh, pháp và đạo mãnh liệt, nhục thân không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dù chỉ là bình thường tu luyện, cố khí tức này đều quá dọa người, đủ để khiến tiên tôn trở xuống tất cả ngự linh sư kinh hãi thất sắc. Sư minh, đã cường đại như vậy sao? Tử Vân mở hai mắt ra, cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách, nếu không giải phong chuẩn thập tam trọng cảnh sát lục chi đạo, lẫn nhau thắng bại khó lường. Cái này tốc độ tu luyện thực tế quá nghịch thiên. Bạch Trang đồng dạng bị bừng tỉnh, cảm thán mở miệng. Thiên đình lâm vào khốn cảnh, mà dù sao là thần linh, chỉ sợ qua một thời gian ngắn nữa liền có thể giải quyết. Giờ phút này, Giang Hiểu nắm chặt thời gian tu luyện, tại muôn vàn khó khăn bên trong phóng ra một bước lại một bước, muốn vỡ nát hết thể ràng buộc cùng công xiềng, tranh thủ thời gian đột phá tiên tôn chi cảnh, sau đó tìm tới thành thần biện pháp. Đợi cho tương lai, một kiếm chặt đứt thiên đình bốn đầu đại đạo. Trở lại chốn cũ, ngày xưa không thể đuổi, chỉ có thủ hộ tương lai. Ba người đứng ở Thiên Thánh Tông đống phế tích thành trên núi lớn, đứng hồi lâu, cuối cùng vẫn là phải tách ra. Bạch Trang cần trở lại Man Hoang Thiên Hạ bảo hộ Tú Tú, Giang Hiểu cũng nên là thời điểm hồi Minh phủ, xử lý chư thiên các loại công việc. Cách đi trước, Bạch Trang ngâng lên Tú Tú đã phát hiện Kỳ Lân tộc tung tích, đám yêu tộc kia dường như tìm được trong truyền thuyết bí cảnh. Giang Hiểu không khỏi liên tưởng đến Quỳnh Hoa đề cập qua một lần bạn yêu cung. Bạch Trang còn nhiều nói câu, lần sau gặp mặt, hy vọng người ta đều có thể trở thành tiên tôn. Giang Hiểu nhếch miệng cười một tiếng, được. Ngay sau đó, Giang Hiểu đánh vào một cái thái cực âm dương đạo đồ, đem tướng trầm chấn áp tại Thiên Thánh Tông phế tích ở trong. Thái cực đồ thời khắc chuyển động, âm dương luân hồi, lệnh tướng trầm vĩnh viễn ở vào sinh cùng tử thay nhau bên trong, chịu đủ tra tấn. Bác Minh, tướng trầm thê lương như lệ quỷ tiếng gầm gừ đến địa ngục chỗ sâu nhất truyền ra. Có thể, bây giờ Thái Hạo Thiên Hạ liền một ngọn cây cọng cỏ đều không có, càng không cái gì sinh linh, chỉ có đầu này làm nhiều việc các lao long. Đa tạ sư minh. Tử Vân nhìn xem một màn này, ánh mắt lạnh như băng, thật ý hơi tiêu tán chút. Đối với Tử Vân mà nói, trên đời này chỉ có sư phụ, sư thúc, sư minh ba người thật tình đợi chính mình tốt. Vô luận là thời kỳ thiếu niên vẫn là ma tôn thời kỳ, hắn đều giống như một cái gai vị, hại người hại mình, cũng chỉ có ba người này sẽ đến gần, sau đó ôm. Cảm ơn ta làm gì? Giang Hiểu khinh bị nhìn, đạo, hợp lấy ta không phải Dương sư thúc đệ tử rồi. Vẫn là Dương sư thúc lúc trước thiên vị ngươi một chút. Ta đều là Giao Quang Phong đệ tử. Đáng tiếc những đồng môn khác tu luyện không tới nơi tới chốn, bằng không, vì Dương sư thúc báo thù liền nên là một người khác. Nói xong, đợi cho hết thể chuyện. Đi thôi. Cuối cùng, Giang Hiểu huyền y dương ra, mang theo Tử Vân, rời đi Thái Hạo Thiên Hạ. Cùng lúc đó, Thanh Liên Tiên Hạ nên đón mấy chục vạn năm không có qua thịnh thế chi cảnh. Các đại thánh địa đạo thống tụ tập, từng cái đến từ cái khác thiên hạ ngự linh sư, quần áo hoa lệ, bối cảnh không tầm thường, phi thường náo nhiệt. Trong đó đã có đức cao vọng trọng tiền bối, cũng tương tự có tiếng tăm lừng lẫy một phương cường giả, càng nhiều năm hơn nhẹ tài tuấn, như là các giáo đạo tử, thánh nữ loại hình. Nhóm người này giống như cá giết sang sông, một đường quét sạch các loại kỳ chân dị bảo, xuất thủ xa xỉ, đi chợ, giống như là muốn mua xuống cả tòa Thanh Liên Tiên Hạ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Minh phủ cao điệu tuyên bố mở cửa đại cát, những người này tất cả đều là đi đến nhà bái phỏng, trên tay tự nhiên không thể thiếu lễ vật. Bắc Minh là đại khấu, tham lam thành tính, thị nguyên thạch như mạng. Nghe nói Bắc Minh trước kia thích đào người ta mộ tổ, bần đạo tìm khắp đại giang nam bắc, rốt cục tìm được phó thượng hạng vạn năm âm quan tài, đảm bảo Bắc Minh thấy cười hớn hở. Mấy cái này yêu tộc thiếu nữ, trời sinh nu cốt, bị ý tự nhiên, thế nhưng bổn tọa tiêu tốn đại lực khí vừa mới tìm được. Bắc Minh thấy, khẳng định cười đến không ngậm miệng được. Chương 1273, Minh phủ thịnh hội, 1, Thanh Liên thiên hạ, đất rộng của nhiều. Tại nhân tộc nguồn gốc lịch sử bên trong, gần với Thái Hạo Thiên Hạ. Tòa này thiên hạ thịnh hành đạo gia văn hóa, từng tòa đạo quán san sát, cho dù là phàm nhân thành trì, người bình thường cũng sẽ tu đạo, chú trọng gặp sao yên vậy, thanh tâm quả dù. Cái này lệnh Thanh Liên Thiên Hạ không khí vô cùng tốt, chí ít không có nhiều như vậy tranh đấu, sinh hoạt tiết tấu lại chậm. Có thể thời gian dài dĩ vãng xuống tới, cái này cũng sẽ để cho người coi nhẹ trần tục, dẫn đến mất đi phấn đấu tiến tới, lười biếng. Nói tóm lại đây chính là một cái thích hợp dưỡng lao địa phương. Có thể hiện nay, Thanh Liên Thiên Hạ lại sinh ra trước nay chưa từng có biến hóa. Đến từ các tòa thiên hạ ngự linh sư nhóm, nam nữ già trẻ, đến bắt phương chạy đến, vì tòa này thiên hạ rót vào tươi mới sức sống. Các tòa thành trì bên trong, những cái kia phục sức khác nhau ngự linh sư, chen trúc trên đường phố, trắng trợn vơ vét lấy các loại kỳ chân dị bảo, khí thế ngất trời. Điệu bộ này liền cùng đi chợ, nhìn thấy cái gì bảo bối tốt, lập tức liền xa xỉ mua xuống, ngẫu nhiên còn biết cùng người mua khác phát sinh tranh áo. Một gian buôn bán phổ thông pháp khí cửa hàng bên trong, một cái để râu dê lao đầu, vuốt râu đạo, đây thật là rất lâu đều chưa thấy qua cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Cái này không minh phủ tại chúng ta Thanh Liên Thiên Hạ xuất hiện sao? Tiểu nhị đạo, trang diện kia thật đúng là hào phóng được không được, bát phương tụ tập, ngay cả xa xôi U Minh Thiên Hạ đều đến ngự linh sư. Lão giả cầm lấy một cái chính mình luyện chế pháp khí, đạo, đáng tiếc, sớm biết ta liền cũng học những người khác như thế. Bán chút rối loạn lung tung đồ cổ, dù sao đám người kia cũng không hiểu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, so với trực tiếp đưa nguyên thạch, tặng quà khẳng định càng tốt hơn, siêu thoát tại vật chất phía trên, nhiều hơn một phần tâm ý đương nhiên, xét đến cùng nhưng thật ra là tặng quà lời nói, có thể tự mình báo cáo lao giá cả. Đương nhìn trang diện này náo nhiệt là náo nhiệt. Có thể, nhà mình lao tổ tông liền bị hắn minh phụ cho giam, đưa tay đang chờ muốn tiền chụp đâu. Chớ nói chi là minh phụ bản chất là cái gì. Xú danh chiêu lấy đại khấu a. Thánh nữ a thánh nữ. Người cũng đừng chạy không gặp. Thành trì bên trong, một cái lao nhân một mực nắm lấy một cái tuổi trẻ tay của thiếu nữ, tận tình khuyên bảo đạo, chúng ta cũng không phải đến chơi. Minh phủ bên trong cái kia Phương Thiên càng không phải là hiền lành gì, vạn nhất ngươi nếu là cho hắn chụp tới, lao thân như thế nào hướng liệt tổ liệt tông bàn giao a. Nhưng lại tại cách đó không xa, một gian tiểu lâu ở trong, một cái mặt mũi tràn đầy giữ tợn áo bào đen đại hán, ha ha cười nói, Phương Thiên ngươi xem một chút ngươi bây giờ đều thành cái dạng gì rồi. Một đoàn cất chó, bại hoại ta Minh phủ thanh danh. Bên cạnh, Phương Thiên mặt mũi tràn đầy khó chịu, thầm nói, ta lại không đối không oán không cựu người xuống tay. Chớ nói chi là, cô gái kia, ta kỳ thật đều chưa từng. Chưa từng cái gì? Trần Nặc kinh ngạc hỏi một tiếng. Phương Thiên không nói lời nào, chỉ vùi đầu uống rượu. Áo bào đen lão lục nhìn xem Phương Thiên, không hề chớp mắt, nhìn hồi lâu. Đột nhiên, hắn trừng lớn hai mắt, giống như là cổ lẩm bật phát hiện đại lục mới, không phải, ta nói ngươi sẽ không vẫn là một đứa con nít à. Cái này giọng cũng không nhỏ, giống như là thiên lôi, trêu đến thực khách chung quanh đều nhìn lại. Phốc, trên bàn rượu, mấy cái huynh đệ tất cả đều phun tới. Lão lục, ngươi tờ mở muốn ăn đòn đúng không? Phương Thiên giận tím mặt, vỗ mạnh lên bàn, đứng lên, tổn thương không có vài ngày liền đắc ý đứng dậy rồi. Áo bào đen lão lục cười hắc hắc, hiểu, huynh đệ ta nói nhầm. Cái kia, bồi rượu bồi rượu. Nói xong, áo bào đen lão lục liền tự phạt một chén. Phương Thiên kém chút không có bị khí đến đầu bốc khói, vốn là trong lòng nén giận. Trước kia làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng bảy đại khấu, chính mình thanh danh hư điểm không có gì, vốn chính là chuột giống nhau đồ vật. Nhưng bây giờ Minh phụ đặt tới sân khấu bên trên, chính mình làm Bắc Minh huynh đệ, bị thế nhân các loại âm hiểm, vậy coi như khó chịu. Đúng lúc này, đại ca trở về. Trần Nặc đột nhiên đặt chén rượu xuống, trong ngực gương đồng sáng lên, hiện tại đã đến Minh phủ, còn có nhị ca. Ngữ khí cất dấu không che giấu được hưng phấn. Đi. Lập tức, Phương Thiên đám người lập tức khởi hành, không có nửa điểm trì hoãn. Có thể, bảy đại khấu từ đầu đến cuối cũng không có chú ý đến là, ngay tại bên trái nơi hẻo lánh bên trong, một vòng thân bao phủ tại trong bóng tối lao nhân, toàn bộ hành trình đều đang quan sát bọn hắn. Đây chính là trong truyền thuyết bảy đại khấu. Bên cạnh, còn có một cái màu xanh cẩm bào nam tử, ống tay áo thêu lên thúy trúc, khí chất có chút siêu nhiên. Người này chính là Lý Mỗ. Đến nỗi lao nhân kia trừ Phong Bá chân quân còn có thể là ai? Phong Bá bưng chén rượu lên, có chút nhấp miệng, không sai. Lúc đầu chuyến này, Phong Bá là muốn một người đến đây, kết quả Lý Mỗ lại bị cuối cùng một màn kia dọa cho phát sợ. Khá lắm. Phong Bá đi ra ngoài liền đi ra ngoài một chuyến thôi, đường đường chân quân, đi ra ngoài làm một chuyện quá bình thường bất quá. Trước khi đi lại đem tất cả mọi thứ toàn lưu tại một chiếc nhẫn bên trong. Tư thế kia làm cho liền cùng muốn chết giống nhau, lập cái khổng lồ như thế phờ lạt, ai cũng được sợ hãi. Lý Mỗ cũng không phải người vô tình, Phong Bá chân quân bất kể nói thế nào cũng coi là sư phó của hắn. Chuyến này liền muốn cầu cùng nhau. Thật sự là náo nhiệt a. Phong Bá nhìn xem trên đường phố những cái kia đến từ các tòa thiên hạ đệ tử giáo phái lớn, ánh mắt thâm thúy, nhìn không gian này suy nghĩ trong lòng. Bảy đại khấu rời đi như thế mau lẹ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Bắc Minh đã đến. Lý Mô mắt sáng như nước, trông thấy trên bàn kia không có uống xong chén rượu, hoàn toàn như trước đây thông minh. Chờ đi. Phong Bá lại không có động tác, chỉ ngồi tại vị trí trước, uống rượu, chờ chư thiên các phương nhân mã tất cả đều tập hợp tại Minh phủ sau. Đúng lúc này, phu cận mấy cái đàn ông tiếng nói chuyện vang lên, lại nói Minh phủ lần này làm cho to lớn như thế, Thiên đỉnh coi là thật không động tác. Hạ, Thiên đỉnh còn có thể có động tác gì? Không nghe thấy Bắc Minh lần trước nói tới sao? Thiên đỉnh hiện tại trọc đại phiền toái. Đạo nô, liên tục không ngừng đạo nô, có thể so với thần linh đạo nô. Ngẫm lại đều sợ hãi a, ta nhìn Thiên đỉnh là tự thân khó đảm bảo rồi. Ai? Lời này cũng đừng nói quá lớn âm thanh, miễn cho gây phiền toái. Có thể gây phiền toái gì? Muốn ta nói, Thiên đỉnh đã sớm nên hết rồi. Thật mẹ hắn làm người tức giận a. Ta trông mong không biết bao nhiêu năm, cuối cùng là chờ đến một ngày này. Một phen ngôn ngữ vang vọng toàn bộ tiểu lầu. Mấy cái này đàn ông cũng là uống say, ăn nói linh tinh, lời gì cũng dám nói. Có thể khiến người không nghĩ tới chính là, không sai. Thiên đỉnh đã sớm nên hết rồi. Thần linh thì sao? Nhiều như vậy vào năm, mấy vị kia tiên tôn ai không phải óng ánh nhất nhân kiệt. Nhưng lại không có một người có thể đi vào thập tam trọng cảnh, khẳng định là thiên đỉnh ở sau lưng giở trò. Đám kia thiên quân cùng chân quân chính là nghĩ cả một đời coi chúng ta là heo chó. Tất cả khách nhân giờ phút này tất cả đều kích động phụ họa. Tại Thanh Liên thiên hạ, tại Minh phủ địa bàn, thế nhân triệt để bộc phát ra đọc lại nhiều năm phẫn nộ, các loại nụ mạng, nhiệt huyết cùng rượu vọt tới đại não, hận không thể hiện tại liền gia nhập Minh phủ. Giờ khắc này, Lý Mỗ lặng yên mắt nhìn Phong Bá chân quân. Khuôn mặt của ông lão tựa như thạch điêu, nhìn không ra mảy may biến hóa. Chương 1274, Minh phủ thịnh hội 2, ta người này liền thích cảnh tượng hoành tráng, làm sao náo nhiệt làm sao tới. Một tòa sơn cốc u tĩnh ở trong. Nơi này là khắp thiên hạ chú ý tiêu điểm, Minh phủ. Giờ phút này, một cái huyền y thanh niên, trong tay vừa ăn linh quả, vừa nói, đừng sợ, thiên đình động tĩnh một lát giải quyết không được. Minh phủ cuối cùng là phải lên mặt đài cùng thiên đình xoay cổ tay, lại còn là giống như trước đây chứa chấp, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Kia không gọi thế lực, gọi là đại khấu. Nếu muốn làm, vậy liền làm được đại khí cao cấp một chút. Giang Hiểu lúc này giọng nói chuyện, cùng nhà giàu mới nổi, thổ lão bản không kém cạnh. Đơn giản hai chữ, ngang tàng. Rõ ràng. Nghe vậy, Diệp Tú không người, thon thả đường cong, tựa như lá liễu ôn nhu, lại thêm kia mềm nhu ngữ điệu, ôn nhu động lòng người. Phương Thiên trong lúc nhất thời đều nhìn sững sờ. Thẳng đến Diệp Tú biến mất sau một hồi, một đạo cà lơ phất phơ âm thanh bỗng nhiên vang lên, con thỏ đều biết không ăn cỏ gần hang. Phương Thiên, ngày bình thường ta lười nhác quản ngươi những cái kia thói hư tật xấu. Lời còn chưa nói hết, Phương Thiên sắp khóc đi ra, đại ca. Huynh đệ tại trong lòng ngươi chẳng lẽ là loại kia đầy trong đầu ô liệu người sao? Khục, khục. Bên cạnh, Trần Nặc chờ bảy đại khấu tranh thủ thời gian ho khan vài tiếng, miễn cho không kèm được, gặp nội thương. Áo bào đen lão lục mặt đều nghẹn thành, bờ môi nhuyễn động hồi lâu, cuối cùng vẫn là cho huynh đệ lưu lại cái mặt. Đại ca là nam, nhìn ngươi thế nào lại không quan trọng. Đồng thời, Giang Hiểu vô vũ Phương Thiên bà bay, trọng yếu chính là, ta minh phụ nữ tính, ngày bình thường thấy ngươi đều đi vòng. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Lời vừa nói ra, Phương Thiên như gặp phải lôi hoành, lòng như cho nguội, đại ca, ta nói đời ta liền nữ hài tử tay không có dắt qua, ngươi tin sao? Giang Hiểu không trả lời, chỉ giống là nhìn xem người ngoài hành tinh, nhìn xem Phương Thiên. Gia hỏa này hung uy, đỉnh phong thời kỳ, có thể đem bắt tuần cụ bà hù đến ban đêm không dám cởi quần áo ngủ. Hiện tại đứng lên đơn thuần nhân vật thiết lập, Bác Minh Quỷ đều không có như thế có thể diễn. Ta mặc dù sờ qua những thánh nữ đó cái yếm, có thể ta chưa hề làm qua chuyện khác à, thật không phải là các ngươi nghĩ cái loại người này. Phương Thiên là thật gấp, đại ca ngươi lúc trước không phải cũng đào qua người ta kỳ lân thánh tử quần cộc tử sao? Nghe vậy, Giang Hiểu sững sờ. Tiểu tử này, lúc nào như thế biết ăn nói rồi. Ta trước kia thật đúng không có chú ý tới. Phương Thiên nhìn về phía trung quanh, người bên cạnh coi là thật đều nhìn như vậy ta. Chỉ gặp, ánh mắt quét tới phương hướng, minh phủ bên trong nữ tu tất cả đều tránh chi như hổ, giống như là ánh mắt của mình có thể ô nhiễm người linh hồn. Thế thế, Phương Thiên trong nháy mắt hai mắt tối đen, thế giới mất đi sáng ngời, nhân sinh lâm vào đáy cốc. Làm đại khấu lúc không cảm thấy những này có cái gì, có thể bây giờ chuẩn bị hảo hảo làm cái minh phủ tuyệt đỉnh cao thủ. Những chuyện kia liền cùng hình xăm, tẩy đều tẩy không sạch sẽ, mất mặt ta. Giang Hiểu thở dài, từ giờ trở đi, hảo hảo làm người, hẳn là còn kịp. Được rồi, coi như không có nữ để ý ngươi. Áo bào đen lão lục quên bảo đạo, coi như bằng ngươi cái này quỷ thần khó lường đại đạo cảnh giới, muốn cái gì dạng nữ nhân sẽ trông không? Không chiếm được. Nghe vậy, Phương Thiên ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Áo bào đen lão lục tiếp tục nói, thực tế không được, ngươi cũng học đại ca như thế, chính mình động thiên bên trong tạo một cái chẳng phải được. Khá lắm. Đây là mới mở miệng liền đắc tội hai cái. Giang Hiểu sắc mặt đột ngột hắc, nhận thật lâu, mới vừa rồi không có một bàn tay hô chết con hàng này. Được. Cùng nhóm này cậu thả đàn ông không có gì có thể nói chuyện, Giang Hiểu lại đi tìm Cơ Vãn Ca cùng Bạch Si đi. Đây đều là chút tán gẫu. Khoảng thời gian này không có việc lớn gì, tất cả mọi người tại khí thế ngất trời mà chuẩn bị kế tiếp tình hội. Trong núi sâu thời gian, Giang Hiểu trừ ôn dưỡng thần thức bên ngoài, cùng bảy đại khấu lại đều là giống nhau hôn bất lận tính cách, ngày bình thường không ít lẫn nhau trêu ghẹo. Phương Thiên bên này là nghĩ chủ động tiếp cận nữ sinh, có thể thanh danh quá kém, không có cơ hội. Một bên khác, Tử Vân lại là hoàn toàn trái lại một màn. Xanh úng tươi tốt trong rừng, một gốc cổ thụ che trời, tại cách xa mặt đất chừng 7 mét trên không trung. Tử Vân dựa vào lấy thân cây, đùi phải lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay bầu rượu, ngẫu nhiên uống thượng một ngụm. Bên cạnh nhìn qua xa xa lông mày màu xanh dây núi, từ đầu đến cuối đều mặt không biểu tình. Hắn ăn mặc một bộ thêu ngân văn tử trường bào, tư thái thanh tao lịch sự. Tuy là sát sinh chủ, có thể giờ phút này lại nói không ra phiêu giật xuất trần, dường như thiên nhân đồng dạng. Mặt đơ, mặt đơ. Phía dưới, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Tử Vân nhíu mày dưới, lại không phát ra tiếng. Trong rừng, một cái sức sống 10 phần tiểu cô nương, Cố Thiên Thiến đánh vỡ nơi đầy yên tĩnh. Cái này mèo con yêu vừa tiến minh phủ lúc, suốt ngày đều nuốt ở góc phòng, run lẩy bẩy, lệ rơi đầy mặt, hoài niệm lấy trước kia tại Man Hoàng Thiên Hạ thời gian. Nhưng đợi cho tới bây giờ, Cố Thiên Thiến rất rõ ràng đã thành minh phủ đoàn sủng, suốt ngày nhảy thượng nhảy dưới, hoạt bát không được. Giờ phút này, tiểu cô nương chính nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn qua trên không Tử Vân, ngươi đứng cao như vậy làm gì? Suốt ngày cũng không giao thiệp với người, một mực một người thú vị sao? Thanh âm liễu diễu tựa như là hoàng oanh, ồn ào cực kỳ. Tử Vân uống một hớp rượu, không có đáp lời. Cố Thiên Thiến lại ồn ào hồi lâu, về sau đạo, Diệp tỷ tỷ muốn mượn ngươi thí thần thương, tại trên một tảng đá lớn điêu khắc minh phủ hai chữ, dùng ngươi thí thần thương bên trong sát khí, trấn trụ đến lúc đó thế lực này đạo thống. Bá, vừa dứt lời, Tử Vân liền từ trên không nhảy xuống tới. Cố Thiên Thiến đầu tiên là bị dọa nhảy, sau đó nhìn qua cặp kia như bảo thạch một đỏ một tím dị đồng, tràn ngập tò mò. Thí thần thương các ngươi cầm không được, ta đến liền là. Tử Vân thu hồi hồ lô rượu, không xem thêm cái này mèo con yêu liếc mắt một cái, trực tiếp hướng phía trụ sở đi đến. Trên đường đi, Cố Thiên Thiến theo bên người, dây dưa Tử Vân, càng không ngừng nói tới đây nói chỗ ấy. Đổi lại là Di Vãng, Tử Vân một cái ánh mắt lạnh như băng liền có thể đem này trấn nhiếp rời đi, bất quá gần nhất mấy ngày nay tâm tình cũng tệ, cũng không có như thế sinh lạnh đến không tiến nhân tình. Đi vào vùng núi chỗ sâu về sau, ven đường, một đường đều là bận biểu tứ phía minh phủ ngự linh sư, trong đó đại bộ phận đều là ngày xưa Thiên Thánh Tông đệ tử. Trên mặt mỗi người đều treo nét mặt tươi cười, giống như là tại chuẩn bị ăn Tết người bình thường. Minh phủ sắp toàn thịnh lên sàn, bát phương triều bái, đây tuyệt đối là kiện đáng giá cao hứng chuyện tốt. Giờ phút này, Diệp Tú chính nhìn xem một viên trong suốt to lớn hoàn thạch. Nàng nhìn thấy Tử Vân, lập tức đạo: "Tử Vân, ngươi đến, ta muốn dùng thí thần thương tại cái này Hoàng Sơn Thái trên đá điêu khắc. Cái này viên hoàng thạch đã bị bố trí cái các loại thiên toán chi đạo thủ đoạn, bên trong có kỳ dị hoa văn, lóe ra sáng bóng, tựa như có thể trấn vạn dặm non sông phong thủy. Đây không thể nghi ngờ là trấn áp một cái tông môn khí vận chí bảo, địa vị nói có cao hay không, nói thấp không thấp, có lẽ tương lai có thể cùng Cổ Thiên Đỉnh Nam Thiên Môn giống nhau. Ừm. Tử Vân gật đầu, về sau một thanh nắm chặt thí thần thương, hít một hơi thật sâu, sát khí ngút trời. Bá, trong chớp mắt, Tử Vân quanh mình tựa như hiện ra núi thây biển máu, thương như du long, nhanh chóng khắc họa ra hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Minh Phủ. Cố Thiên Tiến đều thấy kinh ngạc đến ngây người. Diệp Tú đồng dạng khó nén kích động, không tệ, lấy người sát khí chấn giữa thiên địa đại khí vận. Cái này viên hoàng thạch về sau nhưng làm Minh Phủ ngôi sao sáng. Trung quanh, thật lớn một đám người đều vây quanh cái này viên điêu khắc Minh Phủ hai chữ hoàng thạch, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Quanh đúng lúc này, nơi núi rừng sâu xa bắn ra một đạo ủ ủ lôi âm, khủng bố vô biên khí tức, giống như đại dương mãnh liệt. Bầu trời giống như là phá cái lỗ thủng, ngàn vạn sợi tiên quang từ đó rủ xuống, như có người nào đó muốn cử hạ phi tiên đồng dạng. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Cố Thiên Tiến hốt hoảng nhìn trung quanh, trời sinh tính nhát gan. Tử Vân thuận nhìn lại, thản nhiên nói, đây là sư huynh tại tu luyện. Một bên khác, Giang Hiểu ngồi xếp bằng tại một cái hàn tuyền bên trong, tòa hạ là Thái Cực Âm Dương đạo đồ, quanh mình có trọc thanh nhị khí lách thân, huyền chi lại huyền. Hắn tóc đen rối tung, khuôn mặt tuấn dật, khỏe mạnh thân thể, da thịt thông thấu, trán phóng hào quang sáng chói, như là trong truyền thuyết bảo thể. Nương theo lấy hô hấp, trung quanh linh dược hóa thành một biển, bị hút vào trong mũi, lưu chuyển vào toàn thân, hóa thành từng đầu trật tự thần liên. Nguyên bản hư nhược thức hải, giờ phút này rốt cục trọng hoán ánh sáng chói lọi. Tòa kia vàng nóng ánh thần cung, như là hoàng kim đổ vào mà thành, càng giống là có thần chỉ chấn giữ trong đó, khí thế quá mức rộng rãi. Quanh phụ cận, một cái toàn thân kim sắc quang hoa cô động mà thành Giang Hiểu đi ra, tựa như thần linh cụ tượng hóa. Thương Nguyên Quỷ, cỗ này thần hồn phân thân liền cùng bản thể không có gì khác biệt. Thương Nguyên Quỷ lại bĩu môi nói, Giang Hiểu, ngươi đây là càng ngày càng lợi hại, cùng huynh đệ nói chuyện đều phải muốn dùng loại này bộ dáng đúng không? Bá, Giang Hiểu bản thể mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một bôi tinh mang, áp sập hư không, cướp phá vô biên sơn hà. Ha 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 ha, đây cũng là ta làm không đúng. Hắn cao giọng cười một tiếng, thể nội cũng tại bắn ra ầm ầm tiếng sấm, khí thế ép người, giống như là một tôn trong hồng hoang thần ma. Sinh tử đạo ý thập nhị trọng cảnh đại viên mãn qua đi, ảo diệu bên trong quả thực đừng quá mức mạnh mẽ, không giờ khắc nào không tại thoát thai hóa cốt. Giang Hiểu quanh thân đầm nước tự dưng bay hơi hình thành sương mù, sau đó thu liễm đại thế, từng bước một chiều Thương Nguyên Quỷ đi đến. Mạnh như vậy rồi, ngươi thần thức thương thế tốt lên triệt để rồi. Thương Nguyên Quỷ nhịn không được mà hỏi thăm, thiên tôn phía dưới vô địch, bằng không sao có thể có tư cách dám tổ chức thịnh hội, mời chư hùng tham gia. Giang Hiểu móc ra một bầu rượu, ném cho Thương Nguyên Quỷ, cũng đạo, nói đến, trước kia tại số mệnh giới thời điểm, Minh Phủ đều không có như thế phong quang qua một lần. Thật vất vả trông mong ra mặt, kết quả khi đó, vượt sâu nhưng lại giáng lâm. Thương Nguyên Quỷ tiếp nhận rượu, nhấp một hớp, cảm thán nói, Giang Hiểu, ngươi thật đúng là một cái chính cống yêu nghiệt. Lúc này mới mấy năm? 10 năm. Thế mà thật đúng cho ngươi tại Chư Thiên đánh xuống khổng lồ như vậy thế lực. Chư Thiên trung chín tòa thiên hạ, mỗi một tòa thiên hạ đều bên mông ngẩn, vô số tông môn san sát, ẩn thế cường giả tựa như cá giết sang sông. Cho dù là Thái Hạo thiên hạ, ngày xưa diệt vong lúc đều đột nhiên nhảy ra cái ẩn thế tiên tôn, có thể nghĩ này nội tình dày. Tại bối cảnh như vậy bên trong, đồng thời còn có thiên đình áp bách, bây giờ Minh Phủ vừa mới xuất thế liền gây nên khắp nơi náo động, thực tế quá mức kinh người, rất khó để người tin tưởng. Tiếp xuống kỳ không chờ mong, người ta đều là Minh Phủ nguyên lão. Giang Hiểu nhìn về phía Thương Nguyên Quỷ, đột nhiên lại cười nói, ta nói ngươi làm sao còn không có cảm ngộ đại đạo, chẳng lẽ chuẩn bị tại bắt trọng cảnh ngốc cả một đời? Khoảng thời gian này đến nay, Minh Phủ bây giờ tài nguyên sao mà giàu có? Giang Thiền, Bạch Si, Tô Hàn, Thương Nguyên Quỷ đám người đãi ngộ cùng Lý Mô cũng không kém nhiều lắm. Hết lần này tới lần khác Giang Thiền đám người cơ bản đều đã có cựu trọng hình thức ban đầu, coi như Thương Nguyên Quỷ vẫn là như cũ, không có tiến triển. Cái này lệnh Giang Hiểu có chút bận tâm. Thương Nguyên Quỷ lại nói, làm sao? Ghét bỏ ta mất mặt, đến lúc đó thượng không được chàng, không xứng làm Minh Phủ chi chủ linh đệ đúng không? Giang Hiểu cởi mở cười một tiếng. Chỉ chốc lát sau qua đi, Phương Thiên đám người liền truyền đến tin tức, lần này thịnh hội sân nhà, Minh Phủ thành trì có thể mở ra. Bắc vực, bên Ngông Thảo Nguyên, mảng lớn mềm mại cỏ xanh, hoa dại tô điểm, sinh cơ rạt rào. Mấy cái dê bò thả rông, chính nhàn nhã đang ăn cỏ, như là một bộ duyên dáng bức tranh. Nơi đây cũng không thành trì, chỉ có một chút du mục phàm nhân, không tranh quyền thế, thời gian trôi qua rất là vui quá. Nhưng lại tại gần nhất mấy ngày nay, trên bầu trời thỉnh thoảng liền có mấy đạo thần hồng sẽ qua, tựa như sao băng, còn mang theo mạnh mẽ gió lốc quá cảnh. Có người nhìn ra gió nổi mây phun dấu hiệu, tranh thủ thời gian mang theo người nhà rời đi, đối với thần tiên ngự linh sư, tính sợ tránh xa. Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt, bởi vì Minh Phủ sắp ở chỗ này tổ chức thịnh hội. Trận này thịnh hội khiên động chư thiên tất cả mọi người ánh mắt. Đến lúc đó, các đại đạo thống thánh địa đều đem đến thăm, mà dưới mắt liền đã có rất nhiều ngự linh sư đến thanh liên thiên hạ. Phô trương chi lớn, so với thiên đỉnh từng tổ chức qua bản đảo đại hội chỉ có hơn chứ không kém, vạn cổ đến nay đều hám hữu. Âm ầm mà liền tại một ngày này, Minh Phủ thịnh hội mở ra. Ngự linh sư nhóm lập tức nhìn về phía bầu trời, thần sắc rung động. Chỉ gặp giữa thiên địa giống như là có một đạo tiên môn mở ra, mây mù cuồn cuộn, sóng cả văn trọng, thiên quang ức vạn sợi. Một tòa to lớn thành trì đến cửu thiên chậm rãi rủ xuống, lơ lửng tại trên thảo nguyên phương bắt trăm trượng không trung, đại thế bằng bạc. Cùng này nói là thành trì, không bằng nói là một cái đại lục, thực tế quá to lớn. Thành trì bên trong, mây trắng lượn lờ, kiến trúc nguy nga, thiên cung bao la hùng vĩ. để người không khỏi hiếu kỳ trong đó quan cảnh, thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần linh ở lại thiên không chi thành. Trận văn một đạo lại một đạo, giống như là thiểm điện xen lẫn, tại biển mây bên trong chớp động qua mang, đây là một loại mạnh mẽ pháp trận, toàn phương vị bảo vệ tòa thành trì này. Đây không phải 5000 năm trước, đạo môn tại báo táp tiên tôn động tiên thế giới bên trong đạt được tạo hóa sao? Đột nhiên, một cái kiến thức rộng rãi lao giả, nhận ra tòa thành trì này lai lịch. Đây là Thanh Liên Thiên Hạ đệ nhất thế lực, đạo môn chí bảo, bây giờ thế mà bị tặng cho Minh phủ, làm lần này thịnh hội sân nhà. Đạo môn đây là đại thủ ta. Một người trung niên khiếp sợ thì thảo. Ken, đúng lúc này, một đạo hồng trung âm thanh bỗng nhiên truyền lại thập phương, vang vọng cả tòa Thanh Liên Thiên Hạ. Trong lúc nhất thời, không riêng ngự linh sư, bao quát phàm nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Sau một khắc, ngự linh sư nhóm trong nháy mắt động, từng đạo lưu quang phóng tới không trung, các loại pháp bảo bay múa, hào quang bắn ra bốn phía, chiếu rọi cả phiến thiên địa đều một mảnh chói lọi. Trong đó không thiếu có thể thấy được ngự kiếm phi hành tuổi trẻ cường giả, ngồi tại cổ chiến xa bên trong hoàng triều đích nữ, điều khiển man thú thần võ nam tử. Cùng các thế lực lớn ngự linh sư, bao quát Xích giáo, Càn Khôn thánh địa, Vân Tiêu đạo cùng, đại tân hoàng triều chờ chút. Bắt đầu. Không biết Bắc Minh nghẹn lâu như vậy, lần thịnh hội này rốt cuộc chuẩn bị làm sao làm, hy vọng đồ ăn cùng rượu cũng không nên kém. Chờ dưới, bất kể như thế nào cũng phải đem lão tổ tông cho chủ về, ta đường đường thánh địa đạo thống, quyết không thể bị mất mặt. Một tòa phàm nhân thành trì ở trong. Phong Bá chân quân cũng để chén rượu trong tay xuống, bắt đầu. Chương 1275, Minh phủ thịnh hội 3, lơ lửng ở trên đại thảo nguyên đại lục, khổng lồ vô song, khí thế quá mức to lớn. Đây chính là Minh phủ phô trương sao? Mỗi một cái đến thăm người đến đều lòng sinh kính sợ, cảm thán thần tích. Toàn thân bức như thành đồng, tựa như thần thiết bức tường trải qua tuế nguyệt của rửa, lưu lại pha tạp vết tích, ẩn phục tại trong tường trận văn lưu động ảm đạm sáng bóng, vì tòa thành trì này. Thành trì bên trong, một phái trăm nghề thịnh vượng, đường đi bốn phương thông suốt, các loại kiến trúc không ít, đồng thời còn có không ít người. Những này dĩ nhiên chính là Minh phủ ngự linh sư, từng cái biểu lộ phấn khởi, nội tâm lửa nóng. Giờ phút này, bọn hắn ngồi tại từng cái tiểu lầu bên trong, nhìn lên bầu trời, một bên đập hạt dừa, một bên nhìn xem trận này thịnh thế cảnh tượng. Tương đạo thần hồng bạch phá thiên địa, tựa như một trận chói lọi mưa sa băng, các loại pháp bảo để người nhìn hoa cả mắt. Càn Khôn thánh địa thánh nữ đến, có người kinh hô. Chỉ gặp một đạo thước tha thân ảnh bay qua, mang theo mở mịt đạo ý, chậm rãi đáp xuống trong thành trì. Mái tóc dài màu xanh nước biển của nàng rối tung, tướng mạo mỹ lệ, da thịt tuyết trắng, áo khuyết phất phới gian, giống như là lăng ba tiên tử giống nhau linh động. Đây là Càn Khôn thánh địa thánh nữ, dung mạo mỹ mạo, chính là một tòa thiên hạ chân chính tiên chi tiểu nữ, đồng thời cũng là Càn Khôn thánh chủ thân nữ nhi. Tại này bên cạnh, Càn Khôn thánh chủ cũng đến. Lúc này đồng dạng khí thế thần võ bức nhân, đi lại trầm ổn, mỗi một bước đều giống như đặt ở bên cạnh trái tim của người ta bên trên. Vận khí của hắn có chịu không, nói kém hay không? Lúc ấy đoạt đã hơn nửa ngày, kết quả tới tay lại phát hiện chính mình thật đúng là nhặt cái thiên đỉnh chân quân, kém chút không có một đầu cắm chết trên mặt đất. Bất quá, cái này cũng lệnh Càn Khôn thánh chủ may mắn thoát khỏi một nạn, chí ít không có bị Bắc Minh cho trộm tới Minh phủ giam giữ. Tòa này tiên tôn ngày xưa ở lại thành trì, lúc trước bổn tọa nguyện ra một ức cân nguyên thạch mua, nhưng cuối cùng cũng không thể tới tay. Càn Khôn thánh chủ nhìn xem cảnh tượng xung quanh, đạo: không nghĩ tới đạo môn thế mà không công đưa tặng cho Minh phủ, thủ bút này thật sự là xa xỉ. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí lưu truyền đến. Càn Khôn thánh chủ quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái đầu mang hoàng kim quan oai hùng nam tử, đầu đầy sợi tóc màu vàng nóng, ngồi tại một đầu khỏe mạnh trên da thú, khí tượng kinh thiên. Khổng Linh. Càn Khôn thánh chủ hai mắt ngưng lại, nhận ra lai lịch của đối phương. Đây là một cái thập nhị trọng hậu kỳ cường giả, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, bởi vì giống như Tử Vân, gia tộc bị thiên đình hủy diệt, từ đây liền đạp lên báo thù đường. Bất quá, Khổng Linh không có Tử Vân cùng Bắc Minh cường đại như vậy, không có náo ra động tĩnh quá lớn. Khổng Linh có một cái hộ kiếm, quần quần long khí từ hộ kiếm bên trong phát ra đến, có được không thể địch nổi sát phạt khí, để người kinh dị. Cái này sẽ không là Minh Hoàng kiếm a? Càn Khôn thánh chủ động mở miệng hỏi thăm, ngươi đem Khổng gia tộc kiếm mang đến là muốn làm gì? Khổng Linh mắt nhìn Càn Khôn thánh chủ, sau đó hừ lạnh một tiếng, thái độ bất thiện, điều khiển lấy man thú rời đi. Ngày xưa, Thái Hạo Thiên Hạ trận chiến kia, Khổng Linh là đi nghị cách cứu viện Bắc Minh, có thể Càn Khôn thánh chủ lại là muốn đem Bắc Minh hiến cho thiên đình. Cái này dẫn đến Khổng Linh đối với Càn Khôn thánh chủ cũng không có nửa điểm hảo cảm. Đúng lúc này, một chiếc cổ chiến xa mang theo Long Vượng hư ảnh, bánh xe lăn trong hư không quang ảnh đại đạo bên trên, cường thế lên sàn. Đây là đại chu hoàng triều người. Trong tiểu lâu, Minh phủ ngự linh sư ánh mắt biến đổi. Trong chiến xa có hoàng tộc chí tôn trấn giữ, tản mát ra khủng bố khí cơ, đủ để cho chư hùng run rẩy. Đại chu hoàng triều không hề nghi ngờ là một cái bất hủ hoàng triều, truyền thừa mấy chục vạn năm, mặc dù gần đây hơi có chút đổi bại hình thái, có thể nội tình vẫn như cũ 10 phần thâm hậu, hoàn toàn không phải thường nhân có thể so sánh. Bên cổ chiến trường hạ xuống, sau đó một đôi bích nhân từ đó đi ra, nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, nam tử anh tuấn tiêu sái, khí tượng phi phàm. Hai người kia đứng ở nơi đó, nghĩ không khiến người ta chú ý đều không được, khí chất xuất chúng, như hạt giữa bầy gà đồng dạng. Kia là đại chu hoàng triều hoàng nữ, tại đại mùa hè hạ thế hệ tuổi trẻ, tư sắc đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Có người kinh hô, nghe nói cái nào đó thần tử từng nhìn chúng nàng này, không biết phải chăng là chân thực. Nữ tử kia đầu đội phượng quan, trên người mặc hạ áo, lấp lánh ra rực rỡ thải quang, như ánh bình minh bên trong đi ra tiên tử. Nương theo lấy cái này đến cái khác đệ tử giáo phái lớn đến, tòa thành trì này triệt để ồn ào lên, mọi người đều tại nhiệt nghị. Lần này Minh phủ thịnh hội, đủ loại nhân vật tất cả đều lên sàn, thậm chí bao gồm tiền tôn thế gia, cực quang thiên hạ thần bí nhất Nam Cung gia cũng tới. Nam Cung Vũ, đây là Nam Cung gia gia chủ. Thân hình cao lớn, tóc đen rậm rạp, long hành hổ bộ, dẫn tới đạo môn rất nhiều thế lực vì thế mà choáng váng. Này giữa mi tâm lưu chuyển lên xích hà, thức hải bên trong đóng kín để bảo tồn lấy một kiện chí bảo, mạ vàng phong đao, chính là Nam Cung gia ngày xưa vị kia tiên tôn chí bảo. Một khi xuất thế, hoàng khí nối liền cửu tiêu, có thể khiến vạn cổ thanh thiên vì đó hoành minh. Tiên tôn thế gia gia chủ đều xuất hiện. Nghe nói Nam Cung Vũ gần ngàn năm đến một mực tại tìm kiếm thời cơ, tính toán đột phá tiên tôn chi cảnh. Lần trước Thiên Đình bản đạo đại hội, Nam Cung Vũ đều không có tiến đến. Không ngờ, hôm nay thế mà xuất hiện tại Minh Phụ Thịnh hội bên trên. Một ngày này, các thế lực lớn đều tới, từng cái cường giả dần dần lên sàn, đều là vì tham gia Minh Phụ lần này thịnh hội. Một màn này thực tế quá mức chói mắt, từ xưa đến nay tương lai cũng rất hán hữu. Chư thiên chưa hề có bất kỳ một thế lực nào có thể gây nên to lớn như thế manh động. Khu khu, thật là náo nhiệt a. Chư thiên rất lâu đều không có đi ra như vậy thế lực. Trong đám người, một cái lục bảo lão giả còn lưng cái eo, khí huyết khô bại, giống như người ngoài nhìn xem một màn này. Nhưng vị dị chính là, trung quanh ngự linh sư lại không một người có thể nghe thấy, nhìn thấy lão giả này. Bạch. Đột nhiên, một đạo chói ánh mắt trụ bay thẳng trời cao, dường như nhóm lửa trời xanh, thiên cung hóa thành hừng hực đại dương mênh mông. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Cái gì? Ông trời ơi. Cái này, bao quát những cái kia đại giáo đạo tử ở bên trong, ngay cả Càn Khôn Thánh chủ cái này một cấp bậc tự phách, giờ phút này đều khiếp sợ ở chỉ gặp to như vậy thiên vực, giờ phút này hóa thành một tâm thái cực âm dương đạo đồ, bao trùm không biết bao nhiêu dặm động. Kia hai đầu to lớn âm dương ngư chậm chậm lưu động, tựa như cọ sắt càn khôn. Trước mắt bao người, một cái huyền y buộc tóc nam tử trẻ tuổi, đạp lập hư không, thân cư tại âm dương giao điểm, tựa như chấp trưởng sinh tử tồn tại. Đây chính là Minh Phụ chi chủ. Ba Minh. Đám người tất cả đều kinh hô, cho dù là thập nhị trọng cảnh cự đầu, cũng chưa bao giờ thấy qua một màn như thế. Đại Chu hoàng triều hoàng nữ sững sờ chỉ chốc lát, trong mắt lộ ra rất nhiều phức tạp quan thải. Tại trước đây thật lâu, làm Giang Hiểu vẫn là bát đại khấu Tô Bạch lúc, Đại Chu hoàng triều từng phái người muốn lôi kéo lúc ấy vẫn là Thiên Kiêu Giang Hiểu, thậm chí nguyện ý đem nhà mình công chúa gả cho Giang Hiểu. Nàng này chính là cái kia công chúa, liền chỉ kém nửa bước. Không ngờ, mấy năm trước cái kia thiên kiêu, bây giờ đã thành đứng tại Chư Thiên Chi đỉnh trẻ tuổi chí tôn. Cảm tạ chư vị nể mặt đến Minh phủ. Cùng lúc đó, Giang Hiểu đứng ở thiên cung, nhìn xuống thành trì bên trong đám người, nếu đến Minh phủ, đó chính là bản thân bạn bè. Đối với bằng hữu, bản thân luôn luôn nhiệt tình hào phóng. Đây là Bồ Đề cổ thụ, hôm nay chư vị đều có cơ hội lấy được một mảnh Bồ Đề cổ diệp. Sau đó, lệnh chư thiên vì đó hoành động một màn xuất hiện. Thành trì chính giữa thế mà mọc ra một gốc sống sờ sờ Bồ Đề thụ. Thân cây cứng cắp sung mãn, quét qua đã từng nặng nề tử khí, đầy trạc cây sáng lạ, xanh úng tươi tốt lá cây, lóe ra thủy quang, lưu chuyển có đạo vận. Đây quả thực quá mức rung động, thế gian xếp hạng thứ nhất ngộ đạo chí bảo, một gốc sống sờ sờ Bồ Đề thụ, đủ để khiến thiên đình đỏ mắt, chủ động xuất thủ cấp đoạn. Mà giờ khắc này, Giang Hiểu thản nhiên vung tay lên. Sau một khắc, Bồ Đề cổ thụ rầm rầm nhẹ vang lên, phiến lá dao rơi mà xuống không biết bao nhiêu, mỗi một mảnh đều cấu kết lấy thiên hà, hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang, bay vào thành trì ở trong. Soạt, soạt, soạt. Vừa ló gian, toa thành trì này triệt để sôi trào. Các đại cường giả đôi mắt trong nháy mắt liền hồng, thẳng vào nhìn xem kia bay đầy trời đến Bồ Đề diệp, nội tâm phanh phanh trực nhảy, khí huyết không ngừng dâng lên. Một màn này quả thực vô pháp tin, tựa như là đang nằm mơ. Cái kia huyền y nam tử chỉ vung tay lên, ngàn vạn mảnh Bồ Đề diệp bay ra, lệnh vô số ngự linh sư vì đó hưng phấn phát điên, nhấc lên sóng to gió lớn. Ông trời ơi, một cái đến từ cái nào đó thánh địa nam tử trẻ tuổi, giờ phút này đều bị kinh ngạc đến ngây người, lẩm bẩm nói, Minh phủ cái này cũng quá khoa trương đi. Thành trì bên trong nơi nào đó, Cơ Vãn Ca nhìn lấy thiên khung thượng xuất thủ xa hoa Giang Hiểu, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, nổ nước bọt đạo, vẫn là cùng trước kia một cái dạng, liền thích trang. Chương 1276, Minh phủ thịnh hội, 4, thật đúng cho Giang Hiểu chứa bảo. Nhìn xem một màn này, Thương Nguyên Quỷ nội tâm nổ nước bọt, gia hỏa này, đánh tiểu liền thích ra danh tiếng. Bạch Si mấy người cũng đều đang nhìn một màn này. Hôm nay, tất cả mọi người tỉ mỉ trang điểm phiên, dù sao cũng là Minh phủ hạch tâm thành viên, bước cách tốt nhất là có thể cùng thiên đình một cái cấp bậc. Bạch Si, Giang Thiền, Diệp Tú, Cố Thiên Thiến trở nữ, từng cái dường như bên trong cung trời bên trong tiên tử. Mỗi người một vẻ, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng lại có bảy nam, vớ va vớ vẩn, lại thế nào trang điểm cũng không coi là gì. Bảy đại khấu dù là không làm gì, mà không biểu tình, có thể thực chất bên trong tản mát ra khí tức vẫn là để người không muốn tới gần. Phương Thiên cảm thán nói, nam nhân liền phải cùng lão đại như vậy à, nên tao thời điểm liền muốn tao một điểm. Các ngươi nhìn cô gái kia hiện tại nhìn lão đại ánh mắt, áo bào đen lão lục đạo, ta muốn là lúc nào cũng có thể như vậy tiêu xài, bại ra liền tốt rồi. Phương Thiên kinh ngạc nói, không thể nào. Huynh đệ mấy cái tìm ngươi mượn nguyên thạch, ngươi liền cùng thiết công kê, các loại tìm lý do. Lão lục ngươi còn muốn tiêu xài cái gì? Tiêu xài chân của ngươi lông sao? Áo bào đen lão lục không chút nghĩ ngợi, đạo, nếu là có người muốn, ta nhổ mấy cây lông chân miễn cưỡng vẫn là có thể. Bên cạnh, Trần Nặc sắc mặt một hắc. Một cái khác đại khấu tác đạo, bất quá chỉ là Bồ Đề diệp mà thôi. Mấy cái này thánh địa đạo thống đến người, ta nhìn cùng nhà quê không có gì khác biệt, không có thấy qua việc đời. Phương Thiên cười nhạo nói, đó cũng không phải là Bồ Đề diệp, ta đều nhanh uống ngán, còn không có lão lục uống rượu ngon. Đám người kia ngoài miệng sẽ tổn hại người, lại quên Bồ Đề thụ vừa được cứu sống lúc, chính mình là thế nào quấn lấy Giang Hiểu. Lúc trước kém chút liền cho huynh đệ quỳ xuống. Dù sao, đây là Bồ Đề thụ, thế gian đệ nhất ngộ đạo chí bảo, có thể trợ ngự linh sư lĩnh ngộ đại đạo, sáng tạo thần thông, các loại hiệu dụng không nên quá ra sức. Ông trời ơi, cái này cần là bao nhiêu chương bổ để diệp? Ta là đang nằm mơ sao? Thành trì bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào, đây là một gốc còn sống bổ để thụ. Làm sao có thể? Cho dù là những cái kia nổi danh cường giả, lúc này đồng dạng không thể tin được. Ngày xưa, Thiên Thánh Tông bất quá chừng 300 chương bổ để diệp, tổ chức tông môn thi đấu đều hấp dẫn không ít ánh mắt. Có thể nghĩ, bổ để diệp đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Nhưng bây giờ, Bắc Minh cái này là cấp bậc gì thổ hảo? Ngàn vạn mảnh bổ để diệp, rầm rầm chốc ra, về sau hóa thành quang vũ, chiếu xuống trong trần thế, chói lọi thịnh cảnh. Trong đó, một cái nữ tu vận khí không tệ, vừa lúc có mảnh bổ để diệp chiều này bay tới, rơi vào trong tay. Cái này, nàng nhìn xem mảnh này nhuộm hào quang phi lá, phía trên có huyền ảo hoa văn, hàng thật giá thật bổ để diệp. Cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Chính mình bất quá là cái đi theo tông môn trưởng lão đến đây tham gia thịnh hội người bình thường, có tài đức gì có thể có được như thế chí bảo? Cách đó không xa, một cái khác nam tử như nhặt được chí bảo, chân thành cảm kích nói, đa tạ Bắc Minh đại nhân. Nhiều tạ Bắc Minh đại nhân. Không nghĩ tới chuyến này, ta chờ thế mà có thể có như thế may mắn. Bạch. Đột nhiên, một cái thập nhị trọng cảnh cường giả xuất thủ. Hắn vọt thẳng hướng lên bầu trời, thi triển thần thông, muốn cản lại từng trận mưa ánh sáng lớn. Khẩu vị thật là lớn. Càn Khôn Thánh Chủ tức giận, trong tay điện mang mãnh liệt, hình thành một thanh lôi kiếm, trực tiếp giết tới. Chỉ một cái mắt, bầu trời liền bị hừng hực quang hoa bao phủ, các cường giả tất cả đều xuất thủ cướp đoạt lên bổ để diệp. Bắc Minh đây cũng quá. Thiên đình đều không có khoa trương như vậy chứ. Ngay cả những cái kia không dính khói lửa trần gian thánh nữ, lúc này đều nuốt nước miếng. Không ai thấy qua như vậy tình hội. Giải tiên có thể giải bồ đề diệp, trên đời này vẫn thật là chỉ có Bắc Minh một cái. Cái này mở màn, quả thực không nên quá rung động, Bắc Minh thật là một cái động một chút lại có thể cho người mở rộng tầm mắt yêu nghiệt. Nhưng vào lúc này, một con lấy kim sắc thần thức ngưng liền mà thành đại thủ, che trời lấp đất đè xuống, trực tiếp đánh tan trốn chiến trường kia. Chư hùng phải sợ hãi, lúc này mới dừng tay coi như thôi, cũng nhìn về phía nơi nào đó, ánh mắt khẽ biến. Hôm nay, mỗi người lấy một mảnh bồ đề diệp, coi như tặng thưởng liền tốt. Giang Hiểu nhìn không được, chính mình bất quá đoạn thời gian trước vừa cứu sống bồ đề cổ thụ, hôm nay tiện tay lấy ra tô đậm không khí, hiện lộ rõ ràng mình phụ bức cách. Có thể cái này thế mà gây nên tranh đoạt, trang diện kia liền có chút không thế nào để mắt. Bất quá đừng nói, Giang Hiểu trong lòng kỳ thật vẫn là có chút tối thoải mái. Nếu không tại sao nói người người đều muốn làm đại ca đâu? Một tay che trời, hô phong hoán vũ, thật cũng không tất yếu đóng vai thâm trầm, nên thoải mái thời điểm nếu là khó chịu một chút, kia ha không liền suốt ngày thời gian đều là âm trầm nhiều mây. Về sau đi ra ngoài, trong túi nhét mấy tấm bùa để diệp, nếu là gặp được chuyện gì, liền vậy một thanh. Giang Hiểu nghĩ đến như thế hình tượng, khoe miệng không tự giác giơ lên. Tốt một lúc sau, trận này thật lớn quang vũ vừa mới kết thúc. Có không ít phổ thông thông ngự linh sư, lúc đầu chỉ là đến tham gia náo nhiệt, kết quả lại vận khí tốt, nhặt được một mảnh bùa để diệp. Cái này khiến đại bộ phận người đối Bắc Minh sinh ra hảo cảm. Tương đối lung túng là, cái nào đó trên đường phố, Lý Mỗ nhìn xem trong tay bùa để diệp, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh lão nhân. Nếu nhặt được, vậy chỉ thu xuống đi. Phong Bá thản nhiên nói, ngươi đem lão phu nghĩ thành người nào rồi? Lão phu còn không có như vậy ngu dốt của hủ. Lý Mỗ lúc này mới nhận lấy. Theo lão phu xem ra, đây cũng là cùng Bắc Minh sinh tử chi đạo có quan hệ. Có thể sau một khắc, Phong Bá lại nói, có thể kể từ đó, nghịch chuyển âm dương, hỗn loạn đại đạo, những này bồ đề diệp sợ cũng là tàn thứ phẩm. Đợi cho ngày sau có cơ hội, lão phu hồi thiên đỉnh một chuyến, vì ngươi lấy vài miếng chân chính bồ đề diệp. Nói xong, Lý Mỗ lập tức chắp tay nói, đa tạ Phong Bá đại nhân chiếu cố. Phong Bá khoát tay áo, không có gì, chỉ là nhìn những này thế nhân, bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền hưng phấn như thế, chẳng lẽ còn muốn vừa múa vừa hát? Lão nhân trong lòng khẳng định là không thoải mái. Chính mình vì thương sinh cống hiến bao nhiêu, nhưng bây giờ đám người này nhưng lại đối Bắc Minh mang ơn lên. Đồng thời, so với chính mình đã từng trả ra đại giới, những này bồ đề diệp đối với Bắc Minh mà nói, bất quá là tiện tay vì đó, thuần túy là đang giả vờ chẳng diện. Có thể trang tràng diện cũng là có đại giới. Đồng thời, ở đây đều là người nào? Các tòa thiên hạ đại lão, tầm mắt sao mà cao rộng? Trừ trước đó bồ đề diệp thực tế quá mức chân quý, các đại lao kìm nén không được bên ngoài, đằng sau muốn lại làm cái gì đại động tác. Không thể không nói, chư vị hôm nay vận khí rất không tệ. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu lại một lần nữa mở miệng, gần đây, bản thân sinh tử chi đạo có chút thành tựu. Trên không thái cực đạo đồ, thời khắc đều tại vận chuyển sinh tử chi lực, điều dưỡng chư vị thể nội sinh cơ. Đại khái, chư vị tuổi thọ hẳn là có thể tăng lên mấy ngày, hoặc là mấy tuần thời gian đi. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lần nữa nhấc lên một trận kinh hoa. Cái gì? Càn Khôn Thánh Chủ không dám tin. Thì ra cố này đạo ý cũng không phải là đối với chúng ta có hại. Đến Bắc Minh lên sàn, Thái Cực Âm Dương đạo đồ bao trùm thiên cung lúc, đám người liền vận chuyển lên tự thân đại đạo, tiến hành chống cự, không nghĩ chịu sinh tử huyền lực ảnh hưởng. Có ai nghĩ được, đây cũng không phải là có hại, ngược lại là đang trợ giúp đám người điều dưỡng thể nội sinh cơ. Càn Khôn Thánh Chủ tranh thủ thời gian thu hồi thể nội tràn đầy đạo ý, dung ra thể sắc tinh thần, toàn diện cảm thụ được sinh tử huyền lực ảo diệu. Thật, thứ này lại có thể là thật. Cách đó không xa, một cái tuổi trẻ áo lam thiếu niên, cả kinh nói, ta cảm giác trong cơ thể ta khí huyết dường như cường tĩnh chút. Quả thật như thế. Một cái khác tóc trắng xóa lao giả, đồng dạng mặt mũi tràn đầy rung động, nguyên bản khí tức suy bại tiêu tán chút. Mặc dù đối với mình hiệu quả không phải quá đại khái cũng liền sống lâu mấy ngày thời gian, có thể bỏ qua không tính. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, tòa thành trì này bên trong có bao nhiêu sinh linh. Bác Minh bây giờ lại có thể làm đến bước này, đạo vực bao trùm dưới, ảnh hưởng nhiều như thế ngự linh sư, thực lực quả thực không thể tưởng tượng. Ông trời ơi! Giờ phút này, thậm chí có người đều mau đem Bác Minh coi là chân chính thần linh, đây mới là chân chính thần linh a. Chấp trưởng sinh tử, thực tế quá siêu phàm nhập thánh. Giờ khắc này, Lý Mỗ lần nữa nhìn về phía vị lão nhân kia, chỉ gặp phong bá mặt không biểu tình, giống một đầm nước đọng. Không có gì có thể nói, cho dù là cái này tiên đỉnh chân quân, lúc này cũng lặng yên thu lại đạo ý, cảm thụ lên sinh tử đạo ý huyền ảo. Đúng lúc này, Giang Hiểu mở miệng lần nữa, âm thanh truyền khắp cả tòa thành trì, Minh phủ sớm đã chuẩn bị tốt các món ăn ngon. Vô luận là đến từ các đại thánh địa đạo thống ngự linh sư, vẫn là tán tu, vô luận là thập nhị trọng cảnh vẫn là cửu trọng cảnh, tất cả mọi người có thể tới gặp mặt nói chuyện. Nói xong, Giang Hiểu liền hạ xuống một tòa cung điện trên trời ở trong. Cùng lúc, các phương đại giáo ngự linh sư hít một hơi thật sâu, về sau hướng phía tòa kia cung điện trên trời bước đi. Bao quát những cái kia thân phận phổ thông ngự linh sư, đồng dạng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bắc Minh thế mà không có thiết lập cánh cửa. Đi. Phong Bá mở miệng, sau đó đi theo đám người, đi hướng tòa kia nguy nga cung điện trên trời. Cung điện trên trời ở trong, nội bộ không gian khổng lồ vô song, thiên địa trống trải, trên không thậm chí còn lượn lờ lấy mây mù, phía dưới tắt trưng bày các loại trường án. Trường trên bàn ngọc bàn món ăn quý và lạ, các loại rượu ngon, kỳ dị linh quả, lệnh người không kịp nhìn, thèm nhỏ nước dãi. Xích giáo, Đạo môn, Vân Tiêu đạo cung, Càn Khôn thánh địa, Nam cung gia các loại đại chư thiên thế lực tất cả đều đến. Trong đó còn bao gồm một chút tận thế cường giả, nghĩ muốn đến xem Minh phủ chân chính nội tình như thế nào, có thể hay không cùng thiên đỉnh xoay cổ tay. Bạch tiểu thư, Vãn ca tiểu thư, Thương Nguyên tử đại nhân, Phương. Trong đại điện, những cái này đại giáo trưởng lão đã sớm thông qua con đường, biết Minh phủ hoạch tâm thành viên, chủ động tiến lên giao hảo. Bạch Si đám người mặc dù cảnh giới hơi thấp, đều là Giang Hiểu bên người cố nhân. Như Minh phủ thật cùng thiên đỉnh là cùng cấp độ tồn tại, như vậy thân phận của những người này không thua gì thần tử thần nữ. Từng cái ngự linh sư đều cho đủ mặt mũi, thậm chí còn có tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Phương Tiên lại đầy không thoải mái. Phía trước, một cái chậm rãi hữu lễ váy lam nữ tử, tựa như đại gia khuê tú, cùng Thương Nguyên Quỷ bọn người chào hỏi, kết quả đã thấy lấy chính mình liền quay đầu, thực tế bị khuất. Chuyện ra sao a? Áo bào đen lão lục cũng gãi đầu một cái phát, rất là hoang mang, tại sao không ai cùng ta chào hỏi đâu? Mọi người dường như giả vờ như nhìn không thấy ta. Không chỉ ngươi. Bên cạnh, Trần Nặc thở dài, những này ngự linh sư không tìm chúng ta tính sổ sách cũng đã là cho đủ đại ca mặt mũi. Đừng nói, về sau từ từ sẽ đến đi. Từ từ sẽ đến. Áo bào đen lão lục giật mình, vội vàng nói, Trần Nặc, ngươi đang suy nghĩ gì? Chúng ta hiện tại là Minh phủ người, không còn là bảy đại khấu, ngươi còn muốn đào nhà ai mộ tổ? Trần Nặc, nhưng ai biết đúng lúc này, Bác Minh, đây là bần đạo cho ngươi chọn chư thiên tốt nhất quan tài. Một cái lô mũi châu lão đạo kéo lấy một cái quan tài lớn, trực tiếp đi hướng Giang Hiểu. Cái này quan tài là bần đạo tại một chỗ đặc thù nơi chôn cất bên trong tìm được. Kia phong thủy không nói nhiều, bần đạo liền chưa thấy qua so chỗ ấy càng thích hợp nằm cảm giác địa phương. Giang Hiểu trợn mắt hốt mồm. Bên cạnh, một đám ngự linh sư cũng tương tự nhìn ngước mắt. Bác Minh, ngươi từ nhỏ đã thích đào người ta một phần, trùng hợp, bần đạo cũng giống vậy. Lỗ mũi châu lão đạo mặc kệ người bên ngoài ánh mắt, phối hợp nói, cái này quan tài bần đạo cũng còn không có mở ra, trong lòng cứ gọi là một cái ngứa, nếu không phải Bác Minh ngươi là nhân vật. Thôi được, hôm nay liền để ngươi đã biển. Nói xong, hắn liền đem cái kia âm sát 10 phần quan tài kéo tới trước người, một bộ để Giang Hiểu qua đã biển tư thế. Giang Hiểu người đều nhanh ngốc. Không phải, đại ca ngươi đây là có cái gì đặc thù đam mê? Quá thiên mã hành không đi. Làm sao còn nghĩ ta là người cùng tốt? Nhìn một hơi này, dường như còn cảm thấy cái này quan tài nhiều quý giá giống nhau, đây là đưa chính mình một phần đại lễ a. Chương 1277, cậu Tôn Minh phụ suối quẩy. Người này là có bao nhiêu thất đức? Người ta tại trong mộ nằm hào hảo, cần thiết hay không? Phốc cho Bác Minh đưa quan tài. Trung quanh, những cái này ngự linh sư nhìn xem cái này lỗ mũi châu lao đạo ánh mắt, tràn ngập ghét bỏ cùng chế nhạo. Ta nhớ tới, đây là Bản Sơn đạo nhân a. Có người đột nhiên nhận ra đạo nhân thân phận, lửa giận chợt hiện, kém chút không có kéo tay áo độc thủ. Lần này Minh phủ thịnh hội, thật đúng là đem các loại châu bò rắn rết đều hấp dẫn đến. Trước mấy ngàn năm, bởi vì Bắc Minh làm cho kia cái gì 13 chủ cướp, trong lúc nhất thời tại chư thiên nhấc lên qua hãm hại lửa gạt tập tụ. Dù sao, bình thường sinh hoạt nơi đó có tà môn ma đạo đến tiền nhanh. Bàn Sơn đạo nhân chính là trong đó người nổi bật, danh khí có thể đứng vào nhất lưu. Nghe danh tự này chính là trộm mộ lão tổ tông, người này yêu nhất cũng đúng là trộm người ta lão tổ tông phần mộ. Rất nhiều người, vị hôn thê tới cửa thôi cưới, nếm tận các loại vũ nhục, chờ a chờ, rốt cục đợi đến bị kẻ thù truy sát chạy đến cái nào đó bí cảnh, đang chuẩn bị trình diễn một đợt đường khinh thiếu niên nghèo. Kết quả lại phát hiện trong mộ chỉ còn một cái râu trắng da đang khóc tố, tất cả truyền thừa đều bị đáng chết tặc trộm mộ trộm. Nhất là làm loại này nghề cơ bản đều là ngon nhân, ngay cả những cái kia thánh địa đạo thống mộ lớn cũng không thiếu bị qua hát thủ. 13 chùm cướp nếu như xếp hạng tuyến đầu, như vậy Bản Sơn đạo nhân loại này là thuộc về lần một tuyến, tiếng xấu không kém quá xa. Bản Sơn đạo nhân, kính đã lâu kính đã lâu. Giang Hiểu cũng là dở khóc dở cười, nhưng vẫn là cùng đối phương bắt chuyện một hai. Vân đạo biết một cái mộ lớn, nhìn kia phong thủy cùng thủ bút, có thể là tiên tôn nằm chỗ ngồi. Chỉ tiếc, bên trong sát trận quá mạnh, muốn không chúng ta có thời gian, tìm một cơ hội, dùng ngươi đạo môn la bàn thuận đi vào. Lỗ mũi châu lão đạo tính tình hơi có chút cổ quái, nói tới nói lui, không để ý người bên ngoài, nước bọt bọt văng khắp nơi. Một người trung niên bỗng nhiên mở miệng, đầu tiên chờ chút đã, ngươi nói cái kia mộ lớn ở nơi nào? Hẳn là Cực Quang Thiên Hạ đi. Người này là Nam Cung gia gia chủ, Nam Cung Vũ. Nhà mình lao tổ tông chính là tiên tôn, cũng đừng gặp hắc thủ. Đừng. Giang Hiểu cũng tranh thủ thời gian khéo léo từ chối, bản thân bình sinh không thích nhất chính là tặc chỗ mộ, thực tế đáng ghét, bản sơn đạo nhân ngươi về sau cũng đừng làm đi. Trận này thịnh hội làm sao cũng coi là chính mình chậu vàng rửa tay, Minh phủ cũng không phải bảy đại khấu loại kia hạ tam lưu thế lực, gia hỏa này còn thế nào đến bại hoại thanh danh đâu. Lỗ mũi Châu lao đạo sững sờ, cái gì? Ngươi không thích chỗ mộ? Vậy ngươi phí hết tâm tư làm đạo môn la bàn làm gì? Ngươi không cần cho ta a. Giang Hiểu cái chán hiện ra hắc tuyến. Trung quanh, những cái kia chư thiên đại lão cũng đều ánh mắt dị dạng, nhìn thấu không nói đấu. Giang Hiểu rời đi ánh mắt, mắt nhìn cái này miệng âm sát quan tài, nhớ mắt. Cái này quan tài mới móc ra, nghe cái mùi này liền mới mẹ cực kỳ, đồng thời còn không có mở ra, cái này thật sự có chút. Giang Hiểu nuốt nước miếng, ngửa tay lên. Bàn Sơn đạo nhân đồng dạng tâm tình có nhịn, thúc giục nói, mau mở ra đi, chuyên môn giữ lại cho ngươi, nhìn xem bên trong có cái gì. Bần đạo xem chừng nói không chừng có cụ nữ thi, kia trong mộ trang trí còn rất hoa. Trung quanh các đại lao ánh mắt càng thêm dị dạng. Đạo nhân này chẳng lẽ là tinh thần có vấn đề, so phương tiên đam mê còn muốn kỳ hoa, thực tế để người tê cả da đầu. Khục. Một lúc sau, Giang Hiểu đội ho một tiếng, tranh thủ thời gian đưa tới phương tiên, để này đem cái này quan tài dẫn đi. Cái quái gì? Đưa quan tài đều có. Phương tiên nói thầm âm thanh, dắt lấy cố quan tài kia liền rời đi. Cái gì a? Đồng thời, bàn sơn đạo nhân chịu không được, giống chịu cái bao lớn bị quất. Giang Hiểu đạo, về sau đi, hôm nay không nên mở quan tài. Bác Minh, người biến, ai? Bàn Sơn đạo nhân nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt tràn ngập thất vọng. Cái kia đã từng truyền kỳ, bây giờ là đạo tử thánh nữ cũng không buộc, mộ cũng không cướp. Chính mình đem quan tài đưa đến trước mặt, cái này đều ghét bỏ bẩn tay. Có thể, chung quanh những cái kia đại giáo trưởng lão, trong lòng liền thoải mái chút. Bác Minh lại còn là trước kia tử, vậy sau này còn phải rồi. Sợ là so thiên đình còn muốn làm người buồn nôn thế lực. Không nói những cái khác, người ta nguyện ý giả bộ một chút bộ dáng cho dù là không sai, mọi người bên ngoài hòa khí ngồi xuống tới, nói một chút. Bác Minh, chúc mừng ngươi toàn thịnh. Đúng lúc này, một cái đầu đầy tóc vàng đại hán sải bước đi tới, hắn gỡ xuống trên lưng hộ kiếm, về sau hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nhìn xem Giang Hiểu, cuối cùng đưa lên. Giang Hiểu sững sờ. Bên cạnh, Càn Khôn Thánh Chủ không thể tin được, Khổng Linh ngươi thật nguyện ý đem ngươi gia tộc tộc kiếm đưa ra ngoài. Khổng Linh đạo, nếu là Bắc Minh ngươi có thể để cho kiếm này uống cạn thiên đình huyết, như vậy, đó chính là Minh Hoàng kiếm kết cục tốt nhất. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều trầm mặt lại. Cái này tóc vàng đại hán cùng thiên đình có huyết hải thâm thù, ngày xưa cái nào đó thần tử hạ giới lúc, Khổng gia nhiệt tình chiêu đãi, nhưng lại bởi vì cái kia thần tử nhìn lên Khổng Linh tỉ tỉ, muốn ngủ một đêm, dẫn đến Khổng gia thể sống chết bất khuất, cuối cùng bị một vị thập nhị trọng cảnh hậu kỳ thiên đỉnh cường giả xuất thủ hủy diệt. Chính như ngày đó Bạch Trang tại Thiên Thánh Tông nói tới giống nhau, trên đời này đại đa số người chỉ biết Tử Vân gia tộc thảm kịch, đó là bởi vì Tử Vân tu luyện vì ma tôn về sau một đường tiên chỉ báo thù kết quả. Có thể càng nhiều người, thí dụ như cái này thập nhị trọng cảnh Khổng Linh, hắn thành không được ma tôn, tự thân bị dìm ngập tại quần quần hồng trần, những cái kia huyết cửu cũng cực ít có người để ý. Giang Hiểu mở ra hộ kiếm, một đạo tiếng long ngâm vang lên, kim quang diệu thập phương, nhuệ khí chạm thương cung. Hào kiếm. Giang Hiểu chỉ nhìn mắt, sau đó khép lại hộ kiếm, đạo, bất quá, vẫn là chính ngươi giữ lại, bản thân không cần thiết thay ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Khổng Linh thần sắc cứng đờ. Trung quanh, đám người cũng đều ánh mắt biến động hạ. Giang Hiểu đạo, nếu ngươi thật cùng thiên đình có huyết hải thâm thủ, vậy liền tự tay báo thủ. Nếu ngươi còn sống, tại sao phải để người khác giúp ngươi làm việc? Khổng Linh không cam lòng nắm chặt song quyền, đạo, ta. Thực lực quá kém, cuối cùng cả đời cũng tổn thương không được thiên đình mảy may, chỉ có thể hy vọng Bắc Minh ngươi có thể thay thế ta trở, lật đổ thiên đình. Giang Hiểu đạo, thật tổn thương không được mảy may sao? Sợ là chưa chắc. Ta chờ chỉ cần còn sống liền có thể phát ra âm thanh, nếu có thể phát ra âm thanh, vậy liền bị thương thiên đỉnh. Bạch Khổng Linh ngẩng đầu. Giang Hiểu đạo, cho dù là ngươi ta chết, thiếu đốt sinh mệnh cũng chỉ có thể gợi lên thần linh mấy sợi sợi tóc, cho dù là ngươi ta gào thét, giống nát cổ họng cũng mặc không thấu cửu thiên. Có thể chỉ cần có người nghe thấy, chỉ cần mảnh thiên địa này chứng kiến ngươi ta. Như vậy, những cái kia cử động chính là có ý nghĩa, ngươi ta tuyệt không phải thần linh trong mắt không có ý nghĩa bùi bặm. Vừa nói gian, trong cung trời lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Nhưng vào lúc này, cho dù trước khi chết gầm thét, cũng chỉ bất qua ồn ào thần linh lỗ thai, cái kia cũng muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống, ngu xuẩn lựa chọn tự sát sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người trong nháy mắt nhìn lại. Chỉ gặp, kia là một cái ông lão mặc áo trắng, thân hình cao lớn, trên mặt có bảy cực sâu nếp nhăn, cho người cảm giác tựa như là tang thương nặng nề đại địa. Tại này bên cạnh còn có một cái thanh sam trung niên nhân, lúc này có chút câu nệ, đối mặt đám người nhìn chăm chú, cúi đầu. Cái gì gọi là tự sát? Giang Hiểu nhìn xem ông lão kia, ý của ngươi là, ta Dương sư thúc là bản thân chấm dứt sinh mệnh sao? Chỉ cần là bị thiên đình giết chết sinh mệnh, trong mắt ngươi chính là ngu xuẩn sao? Lão giả đột ngột chỉ trệ. Người này chính là Phong Bá, làm thiên tôn, biến ảo khí tức, lẫn vào ở giữa, tự nhiên không người có thể nhìn ra được. Phong Bá ý nghĩ rất đơn giản. Hôm nay, Bác Minh hết thể cử động, bất quá chỉ là vì liên hợp chư thiên, đối kháng thiên đình. Tại này trong mắt, một khi để Bác Minh cử động lần này thành công, đợi cho tứ đại thiên quân xử lý xong đạo nô phiền phức, cái kia đem là một trận không cách nào tưởng tượng hạo kiếp. Đến lúc đó, đánh băng chỉ sợ sẽ không chỉ có một tòa thái hạo thiên hạ. Kết quả như vậy, quá mức đáng sợ. Để tu luyện thương sinh chi đạo Phong Bá chân quân không rét mà run, không thể không đứng ra. Đây là ai? Không biết ta, chưa thấy qua. ánh mắt chung quanh tất cả đều tập hợp tại cái này đứng ra lão nhân trên thân. Lại thêm, Phong Bá trong lúc nhất thời nghĩ không ra phản bác điểm, thế là liền dứt khoát lui ra, cùng người bình thường giống nhau, vui chơi giải trí lên. Giang Hiểu cũng thu hồi ánh mắt, không có quá mức để ý thế nhân vốn là sợ chết, đối kháng thiên đỉnh, trả ra đại giới sao mà thảm liệt. Lão nhân này chỉ bất quá nói ra đại đa số người tiếng lòng. Ha ha ha, làm cho loại này nghiêm túc làm gì? Đúng lúc này, lại một cái đại lao vẻ mặt ôn hòa đi tới. Bên cạnh còn cùng cái mỹ mạo như hoa váy ngắn nữ tử, dáng người tiểu xảo, váy lay động gian, lộ ra chân nhỏ tinh tế, làn da trắng nõn, đường cong ưu mỹ. Váy ngắn nữ tử mang theo một món lễ vật, doanh doanh cười nói, "Bác Minh, đây là gia phụ vì ngươi chuẩn bị lễ vật, Thiên Băng Thủy Tinh, nếu để cho Vãn Ca tiểu thư làm thành dây chuyền, nhất định nhìn rất đẹp." Nghe vậy, Giang Hiểu lập tức hướng xa xa Cơ Vãn Ca vẫy vẫy tay. Không bao lâu, một bộ hồng y như lửa Cơ Vãn Ca đi tới, kia tuyệt mỹ dung nhan lại thêm khí chất siêu thoát, trong lúc nhất thời hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn cảm thấy trong lòng oán hận. Ngự Linh Sư có hai loại thân phận, một là người, một là thiên đạo tạo vật chủ. Cái trước mặc dù có được bình thường thất tình lục dục, có thể cái sau làm sao có thể đối với mình động thiên thế giới bên trong sinh mệnh sinh ra tình cảm. Đánh cái thú vị so sánh, giờ phút này, Giang Hiểu tựa như là ôm một cái á niệm nhân vật gối ôm, sau đó đối một đám chư thiên đại lao nói đây là vợ của hắn. Đúng vậy, tại chư thiên ngự linh sư trong mắt, động thiên thế giới bên trong sinh linh tựa như là một cái khác chiều không gian tồn tại. Thích không? Vãn Ca. Giang Hiểu nhưng là không còn nghĩ nhiều như vậy, tại số mệnh giới kinh nghiệm nhiều như vậy, cái này chính là vợ của mình. Hộp quà bên trong là một viên màu băng lam thủy tinh. Dưới ánh mặt trời lóe ra thải quang, ánh vào Cơ Vãn Ca cực kỳ đẹp đẽ trong con ngươi cũng giống là biến thành mỹ lệ bảo thạch. Vẫn được. Cơ Vãn Ca nhỏ giọng nói câu. Vậy là tốt rồi. Lập tức, Giang Hiểu tâm tình thật tốt, ghi nhớ người trung niên này cường giả cùng nữ nhi của hắn. Cái sau cũng cùng theo cao hứng. Bác Minh hiện tại là tồn tại gì? Khoảng cách tiên tôn chỉ có một tia chi cách, hơn nữa còn là sinh tử chi đạo ngự linh sư. Nếu có thể kết giao tốt quan hệ, chỉ là một cái thiên băng thủy tinh tính là gì? Bác Minh xem ra rất thích bạn lữ của hắn. Đồng thời, những cái này chư thiên đại lao tâm tư khẽ động, phân phó nói, nhanh đi đổi phần lễ vật, hỏi một chút nhà chúng ta thánh nữ ngày bình thường thích gì, nếu có thể lấy lòng cái kia Vãn Ca, hôm nay chúng ta nhất định có thể chuộc về trưởng giáo. Cách đó không xa. Thương Nguyên Quỷ nhìn xem một màn này, không khỏi cảm thán nói, lúc trước số mệnh giới không có đồ vật, Giang Hiểu ngược lại là tại chư thiên vì ác ngộng quỷ bổ sung. Cung điện trên trời ở trong, tiên nhạc tấu vang, hoa vũ phiêu linh, chư thiên triều bái, cộng tôn minh phủ. Chương 1278, chư thiên quy thuận rộng rãi cung điện trên trời ở trong. Một tòa điêu khắc lấy minh phủ chữ bằng máu tảng đá lớn chồng đứng ở chỗ cao, sắc bén đầu bút lông, lộ ra sắc ý, dường như có thể chấn áp chư thiên, lệnh mỗi người cảm thấy tim đập nhanh. Trong sân, đệ tử ngũ hổ tứ hải ngự linh sư, một bên hưởng thụ lấy mỹ thực một bên sợ hai thán phục tại minh phủ đủ loại. Bác Minh ngươi xem một chút lao phu cái này vạn linh mã não phẩm chất như thế nào. Đây là ta xích giáo tiêu tốn giá cao mới lấy được chữ thiên độ giáp, chính là không thánh tiên tôn sáng tạo, trong chớp mắt có thể mặc toa mấy vạn giảm có hơn. Chư thiên chỉ có 7 cái. Ta không giống những thế lực này, hôm nay cũng không mang cái gì loại loạn. Liền 10 triệu cân nguyên thạch. Chỉ hy vọng Bắc Minh ngươi nguyện ý thu ta tiến minh phủ, sau này là một trận tiên đỉnh. Bên kia, Giang Hiểu tại cùng chư hùng thương lượng, các loại chân quý dị bảo, tay đều nhanh thu tê dại. Một bên khác, Đạo môn đại trưởng lão vừa cười vừa nói, vật này chính là thành tâm ngọc phủ, có thể giảm bớt tạp niệm, trợ giúp nội đạo. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút đột phá làm cựu trọng ngự linh sư. Đà tạ lão tiền bối. Thương Nguyên Quỷ vội vàng nói tạ, đồng thời trong lòng nổ nước bọn, làm sao liền lão đầu này đều đang thúc giục chính mình trở thành cựu trọng ngự linh sư. Bởi vì cùng Bắc Minh quan hệ tâm đầu ý hợp, thỉnh thoảng liền có người chủ động tiến lên đáp lời, đồng thời cũng đều là thập nhất trọng cảnh trở lên đại nhân vật. Bạch cô đương, ngươi tu luyện cũng thế. Linh tê chi đạo. Một bên khác, Tống Thải Y Lìa đại mi nhíu lên, gặp vô giải nan đề. Ừm. Bên cạnh, Bạch Si thân mang trắng thuần sa y lìa, một đầu xóa tung hoạt bát tóc ngắn, mặt tròn nhỏ, ngũ quan xinh đẹp, nhìn qua tựa như là 16-17 tuổi khoảng trường thiếu nữ. Tống Thải Y Lìa mấp máy môi, đạo, mau chóng đột phá thập nhị trọng cảnh đi, ta có thể đợi thời gian không nhiều. Được. Đại đạo chi tranh không thể tránh né. Bạch Si cũng sẽ không lùi bước. Bất quá, Tống Thải Y Y trước mắt khoảng cách thập nhị trọng cảnh đại viên mãn cũng còn có đoạn khoảng cách, cũng là không quá sốt ruột. Tống Thải Y Y lại nói, nếu là có quan hệ với Linh Tê Chi đạo tu luyện vấn đề, có thể thỉnh giáo ta. Trừ cái đó ra, Giang Thiền đồng dạng cũng là chúng tinh cùng nguyện. Trung quanh tất cả đều là các đại môn phái tuổi trẻ tuấn kiệt, nam anh tuấn tiêu sái, nữ như hoa như ngọc, an nói không tầm thường. Trong đó, một cái hơn người áo lam người trẻ tuổi, cầm trong tay sáo ngọc, thổi tiên khúc, trong hư không lại bay ra thần hoàng bay múa, rất là kỳ dị, hấp dẫn rất nhiều tiếng than thở. Đây là ta sở tu thiên linh chi đạo. Áo lam người trẻ tuổi mỉm cười, đạo, không biết Giang cô nương trước mắt nhưng có tu luyện đại đạo. Giang Thiền dần dần đáp lại. Tất cả mọi người tương đương có lễ phép, trò chuyện các loại chuyện, tràng diện một phái hài hòa. Thật không nghĩ tới, trận này thịnh hội thế mà lại có nhiều như vậy thập nhị trọng cảnh đại năng tham gia. Nhìn xem một màn này, thiên tướng cảm thán nói, tưởng tượng lúc trước, một cái cửu trọng ngự linh sư liền để ta thiên cơ cung hao hết tất cả sức lực. Sư tôn đâu? Bên cạnh, Tô Hàn ngắm nhìn một phía, tính toán tìm kiếm người nào đó. Trong cung trời, bóng người lay động, không khí lượn nóng cực kỳ. Trong đó đã có khí tức thần bí cường giả, lại có thường thường không có gì lạ tiểu nhân vật. Ai? Tô Hàn thở dài. Theo lý thuyết, minh phủ danh vọng khẳng định là truyền khắp chư thiên vạn giới, có thể cho tới bây giờ, Lý Mộ đều không có bất cứ tin tức gì. Đồng thời, chính mình mỗi lần hỏi thăm Giang Hiểu, đối phương đều cố ý né tránh, một mực nói không rõ Lý Mộ chuyện. Thật tình không biết chính là, Lý Mộ giờ phút này ngay tại này cách đó không xa. Hắn ngồi tại một tấm trường án về sau, cùng cái khác người qua đường giống nhau, an tĩnh ăn các món ăn ngon. Nhưng vào lúc này, chớ ăn. Phong Ba đột nhiên mở miệng nói, Bắc Minh làm việc không từ thủ đoạn, cực kỳ âm hiểm. Cái này đến hội không có khả năng đơn giản như vậy, những này bánh ngọt, nói không chừng từng giở trò. Lý Mộ cầm trong tay bánh ngọt, đều nhanh bỏ vào trong miệng, cuối cùng quả thực là cho bông xuống. Kia trước đó bổ để dịp đâu? Lý Mộ nhịn không được hỏi. Phong Bá đạo, tự nhiên cũng có khả năng từng giở trò. Cho nên, ngươi tốt nhất ném đi, nếu thật muốn bổ để dịp, lão phu hồi thiên đỉnh muốn vài miếng chính là. Lý Mộ không mở miệng, nhưng trong lòng cảm thấy có chút là lạ. Giờ khắc này, Phong Bá chân quân nhìn phía xa ngay tại thu lễ, cười đến không ngậm miệng được Giang Hiểu. Gương mặt già nua kia, dường như mây đen dày đặc bầu trời, âm trầm giống là sắp nhỏ ra nước. Giang Hiểu lúc này nhưng không biết, lại có cái âm hiểm tiểu nhân tại ác ý phỏng đoán chính mình. Giờ phút này, hắn đang cùng các phương đại lao đánh thái cực. Bác Minh, đây là nhân sâm ngàn năm, có thể tăng cường khí huyết, giá trị liên thành. Càn Khôn Thánh Chủ đưa lên một kiện lễ vật, mượn cơ hội, đạo, không biết. Sự kiện kia ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ? Ai nhiều tạ Càn Khôn huynh hảo ý? Giang Hiểu nhìn xem phần lễ vật này, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Hắn trên miệng lại nói, bản thân lòng dạ lại không có người nghĩ như vậy nhỏ hẹp, sự kiện kia đã sớm đi qua không phải. Nghe vậy, Càn Khôn Thánh Chủ thăm dò tính mà hỏi thăm, vậy ngươi xem nhìn, lúc nào có thể đem ta Càn Khôn Thánh Địa Ngô trưởng lao thả lại đến? Giang Hiểu cười ha ha một tiếng, Càn Khôn huynh, ta nói ngươi lo lắng cái gì kình? Minh phủ cũng không phải ma quật, nhà ngươi Ngô trưởng lao mấy ngày nay người đều béo lên không ít ta. Càn Khôn Thánh Chủ, chính mình làm một cái thánh địa cự đầu, thật chưa hề gặp qua như thế lưu manh vô lại. Đại lao nói chuyện, bức cách khẳng định là muốn kéo căng. Hết lần này tới lần khác Bắc Minh gia hỏa này lại không cái đứng đắn, một mực nói chút có không có, dù sao chính là tại vòng vo. Nếu không phải đánh cung lại, đổi lại là những người khác, Càn Khôn Thánh Chủ đã sớm một bàn tay vỗ xuống, cho kia đầu đánh thành nổ tung dưa hấu. Bắc Minh, ngươi muốn cái gì nói thẳng được không? Một cái thân mặc cẩm y người trẻ tuổi chịu không được, lễ vật này ngươi cũng thu, rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng đem phụ thân ta thả lại đến? Đây là Vân Tiêu Đạo Cung trưởng giáo đại nhi tử. Nói ra cũng là mất mặt rất, nhi tử tới cửa đến chuộc về lão tử, hơn nữa còn là Vân Tiêu Đạo Cung loại này đỉnh tiêm thế lực. Lần trước Thái Hạo Thiên Hạ, Bắc Minh thế nhưng thật cho chư thiên các thế lực lớn trưởng môn nhân buộc, đồng thời một quan chính là hơn một tháng. Nhà mình thế lực trong vòng một đêm thiếu hơn phân nửa thập nhị trọng cảnh ngự linh sư. Cái này còn phải rồi. Tựa như một cái phòng ở mất đi mấy cây đại trụ. Như không phải là bởi vì duyên cớ này, lần này Minh phụ thịnh hội, đại khái cũng sẽ không có dưới mắt náo nhiệt như vậy. Các ngươi hiểu lầm ta a? Có thể Giang Hiểu lại một bộ bị oan uổng bộ dáng, chính bọn họ không nguyện ý rời đi, ta chẳng lẽ còn phải đem bọn hắn đuổi đi không thành? Bạch, bạch, bạch. Lời vừa nói ra, mọi người đều là khiếp sợ, không thể tin được. Liền ngươi kia cái gì? Thiên Vân dạy trưởng môn nhân, đúng, chính là hắn. Giang Hiểu chỉ vào một cái lao đầu dâu bạc, đạo, hắn đoạn thời gian trước nói với ta, thiên đình một ngày không ngã, hắn liền một ngày nơm nớp lo sợ, sợ ngày nào vô tướng kiếm liền rơi xuống đông di thiên hạ. Ông lão kia cái chán hiện ra hát tuyến, một ngụm thô tục kém chút không có phun ra ngoài. Đám người đùng vỗ ngạch đỉnh. Đến rồi. Lại tới. Bác Minh sáo lộ nó nhược đến rồi. Chỉ gặp, Giang Hiểu thấm thía mở miệng nói, ai, thật không phải ta không thả người, các ngươi cũng là biết đến. Đoạn thời gian trước, Tử Vi Thiên Quân một cái không cao hứng, tiện tay một kiếm chạm Thái Hạo Thiên Hạ, liền ta dựa vào thủ đoạn nghịch thiên sống tiếp được. Vân Tiêu Đạo Cung cung chủ, từ khi sự kiện kia qua đi liền lưu lại bóng ma tâm lý. Hiện nay, hắn suốt ngày đều cảm thấy trên trời có thanh kiếm treo tại trên đầu mình, chỗ nào cũng không muốn đi, chỉ muốn đợi ở bên cạnh ta. Không đợi này nói xong, Vân Tiêu Đạo Cung trưởng môn con trai nghe không vô, bác mình, ngươi muốn nói gì liền nói, có thể hay không đừng bận tiểu cha ta. Trong chốc lát, Giang Hiểu giọng nói vừa chuyển, như tịch nguyệt hàn phòng, lời nói đều nói đến mức này, ngươi vẫn chưa rõ sao? Người trẻ tuổi kia đột ngột sững sờ. Bên cạnh, Càn Khôn Thánh Chủ đám người cau mày, lẫn nhau đều là nhiều năm lão hồ ly, há có thể nghe không ra Bắc Minh nói bóng gió. Cái thằng này nhìn như thích nói chút không đầu không đuôi, có thể khôi hài mặt ngoài dưới, lại nhờ vào đó điểm ra một cái trung tâm nhất để tài thảo luận. Đó chính là, chư thiên vạn giới ở trong mắt tiên đình liền sâu kiến cũng không bằng. Sinh mệnh tựa như bụi bặm, Tử Vi Thiên Quân nhẹ nhàng vung tay lên, Thái Hạo Thiên Hạ chúng sinh liền hóa thành báo cắt mất đi. Đột nhiên ở giữa, một cái áo bào màu vàng lão giả nói, "Bắc Minh, ta chờ kỳ thật lòng dạ biết rõ, lần này chư thiên thịnh hội tầm nhìn là cái gì?" Người này làn da khô héo, hốc mắt ham sâu, như là âm địa bên trong sắt tối, tản ra xế chiều tử khí, dường như có thể khiến vạn vật khó khăn. Hắn đến từ một cái cực kỳ thần bí đạo thống, tu luyện U Minh chi đạo, có thể điều khiển hành thi. Nay bản thể xa ở một tòa khác thiên hạ, bộ thân thể này kỳ thực bất quá một cỗ thi thể, nhưng đồng dạng cũng có thể vận dụng bản thể đại đạo chi lực. Thủ đoạn như thế, quả thực là quỷ dị. Có thể ta chờ vẫn là đến, cái này đã nói rõ ta chờ thái độ. Áo bào màu vàng lão giả quét mắt chung quanh thập nhị trọng cảnh cường giả, âm thanh khàn khàn mà chói tai. Ồ, Giang Hiểu mắt nhìn người này. Câu nói này nói rất liệu. Phải biết, cứ việc thiên đình hiện tại chịu đạo nâu nguy cơ vây khốn. Nhưng bây giờ chư thiên phát sinh đủ loại, các thế lực lớn lại dám tiến đến tham gia Minh phụ thịnh hội. Việc này một khi tuôn ra, thiên đình tương lai khẳng định sẽ tìm những người này phiền phức. Có thể Càn Khôn Thánh Chủ đám người vẫn là đến, một là vì nhà mình trưởng môn cùng trưởng lão, hai cũng đồng dạng nói rõ thái độ. Đại Chu Hoàng Triều vị kia đế hoàng cũng mở miệng, không tệ, Bác Minh ngươi không cần lại vòng vo. Ta chờ hôm nay chuyến đi, đã là được ăn cả ngã về không. Xích giáo một vị thái thượng trưởng lão đạo, ta chờ trước đây làm rất nhiều có lỗi với ngươi chuyện, nhưng lại đã không còn gì để nói. Nếu ngươi nguyện ý làm chúng ta là minh hiếu, kia xin thứ lỗi. Nếu không chịu, nên muốn xử lý như thế nào, liền nhìn ngươi tính toán, ta không có bất kỳ cái gì dị nghị. Giờ khắc này, chư thiên các đại môn phái trưởng lão, bao quát các tòa thiên hạ cường giả đỉnh cao, tất cả mọi người đều nhìn về cái kia huyền y nam tử. Mỗi một khuôn mặt đều thần sắc túc trọng, mỗi người đều giống như đứng ở quần quần tuế nguyệt bên trong tấm bia to. Một màn này như là lịch sử bước ngoặt, vạn cổ thời không đều tại bên mình, không gì sánh kịp rung động. Cả tòa cung điện trên trời đều yên tĩnh trở lại, tất cả tiếng ồn ào giống như thủy triều rút đi. Mỗi người đều giống như ý thức được một điểm nào đó, khí huyết dâng lên, đầu óc vang lên ngọng ngọng, nội tâm phanh phanh nhảy. Đây mới thực sự là chư thiên đạo thống, cộng tôn minh phủ. Căn bản cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ. Giờ này ngày này, hoặc là nói sớm hơn trước kia, tại Bác Minh từ Thái Hạo Thiên Hạ thức tỉnh một khắc này, các đại môn phái liền đã làm ra lựa chọn. Trước đó bất quá là bởi vì thần linh quá mức mạnh mẽ, cho dù là tiền tôn như thường nói giết liền giết, người rốt cuộc vẫn là thiên mệnh. Có thể, Bác Minh một lần lại một lần từ trong tử vong trở về, cũng tại cùng tứ đại thiên quân đối kháng bên trong không ngừng mạnh lên. Này mới khiến chư thiên chân chính trông thấy tảng sáng ánh dạng đông. Một cái cung phục nữ tử nói, Bác Minh, ta quý giá nhất chính là đầu này tính mệnh, nếu là lúc trước không được chọn, vậy ta khả năng vẫn là sẽ tiếp tục tại thiên đình thống trị dưới, kéo dài hơi tàn. Có thể từ nay về sau, ta cái mạng này, giao cho ngươi. Loại lời này rất ngay thẳng, rất là có thể chấn động lòng người. Giang Hiểu cười dưới. Càn Khôn Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, đạo, không riêng chúng ta, chư thiên tương lai, bây giờ ngay tại trên tay của ngươi. Như một ngày kia, thần linh hạ tràng, tất cả mọi người chiến tử xong, hy vọng có thể giống ngươi nói như vậy, coi như không người nhớ kỹ cố sự này, có thể mảnh thiên địa này có thể ghi nhớ. Đây là người cùng thần chi gian chiến tranh, Thái Hạo Thiên Hạ thảm kịch còn rõ mồn một trước mắt, bốn đầu đại đạo một khi lần nữa oanh minh, cùng nhau ép xuống còn lại tám tòa thiên hạ, vậy sẽ là không cách nào tưởng tượng thảm liệt. Nhưng cuối cùng, chư thiên quần hùng vẫn là lựa chọn phản kháng, đi theo Bắc Minh cùng nhau, dù là trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Đối với cái này, Giang Hiểu ánh mắt thần thái sáng láng, âm vang có lực đạo, ta đến tu luyện mới bắt đầu, chỉ tin một câu, đó chính là sự do người làm, nhân định thắng thiên. Tốt một cái sự do người làm, tốt một cái nhân định thắng thiên. Không riêng Càn Khôn Thánh Chủ, ngay cả cái khác cái thế cường giả, giờ phút này cũng đều có lực uống âm thanh. Đột nhiên, Giang Hiểu phất ống tay áo một cái, chính âm thanh quát, Tử Vân, đến. Tiếng nói vừa ra, đám người cùng nhau nhìn về phía cung điện trên trời chỗ cửa lớn. Chỉ gặp một cái tử phục người trẻ tuổi, tay phải dẫn theo nhuốm máu ngân thương, tay trái tắc dẫn theo một cái đầu người, tựa như tu la sát thần, mang theo kiếp người sát khí, từng bước một đi tới. Bành Tử Vân tiện tay ném một cái, viên kia đầu người liền tựa như bóng da nhấp nhô đến chính giữa, chạy xuống một chỗ huyết. Quân hùng phải sợ hãi, nhao nhao trừng lớn hai mắt, rung động đến khó có thể tin. Đây là Thiên Đình Ngự Linh Sư, thập nhị trọng cảnh Trương Quy Tàng. Một cái nhân vật cấp độ thánh chủ đột ngột sợ hãi cả kinh, người này không phải tại Cực Quang Thiên Hạ Vạn Hạ Cốc, canh chừng đầu kia sao băng quặng sắt mạch sao? Mỗi người đều không thể tin được, một màn này lực trùng kích thực tế đừng quá mức khoa trương. Ai có thể nghĩ tới, Tử Cực Ma Tôn lên sàn chính là mang theo một cái Thiên Đình đại năng đầu lâu. Cùng lúc đó, Giang Hiểu nói ra càng làm thế nhân chấn động một câu, "Hôm nay, ta Minh phủ vì chư vị chuẩn bị đạo thứ ba lễ vật, đó chính là Thiên Đình nắm trong tay sao băng quặng sắt mạch." Bành! Giờ khắc này, Phong Bá trong tay cầm chén trà, đột nhiên răng rắc hở ra. Chương 1279, Phong Bá ra Cực Quang Thiên Hạ. Một chỗ thiên địa cái khe lớn trong hẻm núi, vách đá tựa như thần thiết chế tạo thành, dưới ánh trăng, một ít bộ vị lóe ra tinh huy, tựa như lưu chuyển lên thiên địa tinh hoa, rất là kỳ dị. Tí tách, một giọt sền sệt máu đen đột nhiên từ trên không rơi xuống, ném ra một viên tinh mỹ hoa mai, rung động lòng người. Lại xem xét, thi thể, mảng lớn thi thể, nổ ngang lộn xộn nằm tại các nơi, tràn diện mười phần huyết tinh. Chỉ cần quét mắt một vòng, bất luận kẻ nào đều phải tê cả da đầu, bởi vì những thi thể này thân mang chiến thứ nhất màu bạc, chính là Thiên Đình Ngự Linh Sư. Những này thiên binh thiên tướng chưa chết đi quá lâu, thịt nát còn tản ra mở mịt nhiệt khí, kia vỡ vụn trên khuôn mặt, lỗ trống ánh mắt nhìn chăm chú lên trời xanh. Ầm ầm, giữa thiên địa có pháp trận vỡ nát tiếng vang, tựa như lôi oanh, lại giống là trời xanh xúc động. Hai vách đá treo leo, từng hàng thân ảnh đứng lặng. Ống kính rút ngắn. Những người này là Cực Quang Thiên Hạ các đại môn phái, bao quát nhưng không giới hạn trong Nam Cung thế gia, Vân Tiêu đạo cùng trưởng lão. Giờ phút này, mỗi người đều bị trong hẻm núi tràn diện kinh sợ, lẩm bẩm nói, thế mà là thật. Nơi này là Chư Thiên Tam Đại Sao Băng Quặng Sắt Mạch một trong, nơi này là chứ danh Thiên Đình cấm địa, mà một màn này bị chuyển vào Thanh Liên Thiên Hạ Minh phủ bên trong. Cung điện trên trời ở trong, Càn Khôn Thánh Chủ chờ chư hùng bị triệt để rung động, Thiên Đình Sao Băng Quặng Sắt Mạch, thế mà bị Minh phủ. Phía trước trên mặt đất, viên kia đấm máu đầu người, dưới tóc đen là một tấm tướng mạo âm lệ khuôn mặt, chính là Thiên Đình chứ danh thập nhị trọng cảnh đại năng một trong, Trương Quy Tàng. Này thức hải bên trong thần cung vẫn sáng, thần hồn chưa diệt, bị nhốt tại viên này đầu lâu bên trong, nhận thụ lấy không cách nào tưởng tượng có đủ. Chết, các ngươi chết chắc. Các ngươi sẽ hối hận chính mình đã làm ra hết thể cử động. Cái này lẻ loi trơ trọi đầu người, vẻ mặt nhăn nhó đến không cách nào hình dung, một đám thần linh dưới chân phụ phục sâu kiến, liền côn trùng cũng không bằng đồ vật, cựu tộc đều sẽ bị chu diệt, linh hồn tại trong chảo dầu dày vỏ vạn vạn năm a a a. Cái này thiên tướng, rất rõ ràng đã triệt để điên. Trước mắt bao người, hắn lộ ra các loại trò hề, không ngừng dùng ác độc ngôn ngữ, nhục mạ hết thảy, tính toán che lấp chính mình nội tâm nhiêu sóng. Trung quanh, đến từ các tòa thiên hạ ngự linh sư giật mình tại chỗ, tâm tình vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Đồng nhiên ở giữa, viên kia đầu người bị mảng lớn bóng tối bao trùm. Một cái huyền y nam tử chậm rãi đi đến này trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, con ngươi đen nhánh, thẳng tới Cửu U Bắc Minh. Đầu người điên cuồng như điên dại, xấu xí giống là ác quỷ, ngươi cái tên này, sẽ chết, nhất định sẽ chết, chết không yên lành. Tất cả cùng ngươi có liên quan người đều đem dần dần chết thảm, ngươi nữ nhân sẽ bị trà đạp trên vạn năm, ngươi phụ mẫu sẽ bị làm chó bị nuôi nhốt. Thật đáng thương a. Lời còn chưa dứt, Giang Hiểu nết miệng lên một môi mỉa mai đỏ cong, vang một tiếng, trực tiếp nhấc chân giẫm bạo viên này đầu người, tính cả trong đó thần hồn cùng nhau nghiền nát tại dưới chân. Bành đầu lâu nổ tung tiếng vang quanh quần tại yên tĩnh cung điện trên trời ở trong. Mỗi người đều nội tâm phanh phanh trực nhảy. Cho dù là Giang Tiền bọn người run lên. Giờ khắc này, Giang Hiểu chính là toàn trường tiêu điểm, mọi cử động có thể ảnh hưởng chư thiên. Sinh mệnh là rất quý giá. Bởi vậy, giết người phải là cái tinh tế sống. Chỉ cái này hơi có chút thân phận thiên đình ngự linh sư, cho dù là chết, vậy cũng phải muốn phát huy này chỉ có giá trị. Minh phủ thịnh hội há có thể thiếu thiên đình huyết. Giang Hiểu nhìn về phía Tử Vân, hỏi, chỗ kia sao băng quặng sắt mạch, hàng năm có thể sản xuất bao nhiêu sao băng sắt? Tử Vân đạo, 3 cân. Giang Hiểu đạo, ta chờ lần này thu được bao nhiêu? Tử Vân đạo, 7 lượng. Cả hai một hỏi một đáp, ngôn ngữ ngắn gọn, trực kích lòng người. Sao băng sắt không thể nghi ngờ, luyện đạo chí bảo, không thua gì thần thiết tiên kim bên trong Bồ Đề Diệp. Tử Vân kia cán thí thần thường chính là toàn thân lấy sao băng sắt chế tạo thành, có thể đứng vào chư thiên chí bảo bảng top 10. Bất luận một cái nào pháp y liệt, hơi trộn lẫn lấm ta lấm tấm sao băng sắt, đều có thể hóa thành vô thượng chiến y liệt, lẩn tránh đại bộ phận pháp lực. Mà giờ khắc này, Giang Hiểu đột nhiên cất cao giọng nói, tốt, kia 7 lượng sao băng sắt liền làm hôm nay tặng thưởng, tặng cho ở đây chư vị. Hoa đám người kinh hoa một mảnh, trang diện sôi trào, nhấc lên sóng to gió lớn. Hôm nay phát sinh hết thảy. Một cái hơi mập người trẻ tuổi lẩm bẩm nói, thật không phải là đang nằm mơ sao? Bồ đề cổ thụ, sinh tử đại đạo quà tặng, sao băng sắt. Những này, tùy ý một kiện lấy ra đi đều có thể hành động chư thiên, có thể tại trận này mình phụ thịnh hội bên trên, Bắc Minh toàn diện tất cả đều đem ra. Càn Khôn Thánh chủ đồng dạng không thể tin được, cho dù là thiên đình ngày xưa tổ chức bàn đảo đại hội, cũng không có như vậy chiến trận a. Đây là sơn hà bức tranh. Cái này 7 lượng sao băng sắt, tản mát ở trong đó các nơi địa điểm, mỗi người đều có thể đi vào tìm kiếm. Mặt khác, không thể vận dụng linh lực tranh đoạt đánh nhau. Giang Hiểu lấy ra một vật, ném đến trong hư không triển khai, lộ ra vạn dặm sơn hà, tự thành một phương tiểu thế giới, ngự linh sư có thể tiến vào bên trong. Cơ hội trong mấy mắt, số lớn ngự linh sư lập tức vọt lên như cá. Bao quát những cái kia đại giáo đạo tử thánh nữ cũng nhịn không được động tâm. Đa tạ Bắc Minh tiền tôn đại nhân. Một cái tướng mạo non nớt thiếu niên lang, trước khi tiến vào, kích động không thôi nói, ta từ trước đến nay không nghĩ tới, ta trở loại này người bình thường thế mà cũng có thể có cơ hội. Không thể vận dụng linh lực đánh nhau loại này quy tắc, rõ ràng chính là vì chiếu cố đại bộ phận người bình thường. Giang Hiểu cười nói, đừng chậm trễ thời gian, mau vào đi thôi, miễn cho động tác trưởng. Đa tạ Bắc Minh tiên tôn. Một cái mái tóc dài màu xanh nước biển tuyệt mỹ nữ tử, một bộ 7 màu nên thường, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt dường như nước, tiên linh chi khí nồng đậm. Nàng là Càn Khôn Thánh chủ nữ nhi, khi tiến vào sơn hà bức tranh trước, cố ý đôi Giang Hiểu hành lễ. Có nhiều thú vị chính là, nàng này làm thánh nữ, trước đây thật lâu là bị 13 chùm cướp vượt qua. Giang Hiểu lúc đầu nghĩ đến nhìn lâu vài lần cái này thánh nữ, nhưng lại bản năng cảm giác được bên cạnh có đạo ánh mắt lạnh như băng. Ừm. Giang Hiểu lập tức ho khan đồng thanh, về sau đứng đắn gật đầu. Cơ Vãn Ca lúc này mới rời ánh mắt. Đối với chư thiên tuổi trẻ tuấn kiệt mà nói, Giang Hiểu đã là chính cống cự phách đại lão. Lần thịnh hội này, không ít ban ân cơ duyên tạo hóa. Sơn hà bức tranh lơ lửng trong hư không, bên trong cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, từng cái thiên tiêu ở trong đó tìm kiếm lấy nhuộm thiên đình huyết sao băng sắt, rất có ý tứ, khiên động lòng người. Đây cũng là vì thế lần thịnh hội tăng thêm không ít tặng thưởng. Soát cùng lúc đó, một hàng bóng người từ mặt tối chậm rãi đi ra, trên mặt mỗi người đều che kín phức tạp. Trưởng giáo, phụ thân, Ngô trưởng lão, ngươi làm sao thật đúng béo lên. Vừa lo gian, các đại môn phái nhân mã tựa như là nòng nọc nhỏ tìm mẹ giống nhau, kích động không thôi xông lên. Những người này chính là ngày đó đi vào Thái Hạo Thiên Hạ chư thiên tự đầu. Việc đã đến nước này, cũng được. Những này chân chính trưởng giáo cấp nhân vật, giờ phút này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Còn có thể làm sao? Bắc Minh xây dựng thịnh hội cũng liền mà thôi, thế mà còn bắt cái thiên đình cường giả, ngay trước mặt mọi người, bạo lực dâm giết. Việc này, lấy thiên đình thần linh hành động, ở đây mỗi người khẳng định là thoát không khỏi liên quan. Bắc Minh làm việc thật hung ác à, đem ta chờ giam lại, đoạn mất cùng tông môn liên hệ, sau đó lại xây dựng trận này thịnh hội, đây là làm sao cũng phải đem ta chờ cưỡng ép kéo lên chiến xa. Thôi được, lao thân cũng liền cuối cùng mấy trăm năm tuổi thọ, nếu muốn đánh với thiên đình một trận cái kia cũng không phải không thể. Các đại môn phái trưởng giáo lúc này cũng đều buông xuống đủ loại. Bọn hắn ngồi tại nhà mình thế lực bên trong, một bên nhìn xem sơn hà trong bức họa cảnh tượng, một bên trò chuyện gần đây tại Minh phủ gặp gỡ. Giang Hiểu tắc ở chỗ cao, một bộ huyền y phần phật trong gió, sợi tóc bay lên, siêu nhiên bật ngoại. Tiểu tử, như ít nhiều có chút ta lúc trước phong thái. Đột nhiên, thần cung bên trong thiên ma đạo ngấn có chút sáng lên, một đạo hư nhược âm thanh truyền ra. Giang Hiểu ánh mắt kinh ngạc dưới, tỉnh rồi. Hơn một tháng đi qua, nói đến, chính mình còn chưa có đi cổ thiên đỉnh, kết quả vị này Xích Thiên đại thần thế mà bản thân liền tỉnh. Xích Thiên yếu đất nói, một màn này, lệnh ta hồi tưởng lại cực kỳ lâu năm trước, cổ thiên đỉnh vừa thành lập lúc, chư thiên triều bái, vạn linh cộng tôn chẳng cảnh. Giang Hiểu nhìn lên trời khuyết bên trong chẳng cảnh, ánh mắt thu lại, thản nhiên nói, ngươi là khen ta vẫn là nghĩ khen chính ngươi. Xích Tiên tự nhủ, ngày xưa ta đồng dạng còn không có thành thần, khi đó nhân tộc thậm chí đều không có tiên tôn. Chúng sinh vì chống cự yêu tộc, ngưng tụ thành một sợi thừng. Cổ Thiên Đình vừa thành lập lúc, Quỳnh Hoa thậm chí còn là cái thập nhất trọng cảnh nữ tu. Dưới mắt, ta thế mà nhớ lại kia đoạn quá khứ thời gian. Giang Hiểu im lặng không nói chuyện, trong lòng tắc âm thầm nghĩ, chuyện hôm nay về sau, chư thiên chúng sinh chi lực liền đem triệt để không tại Thiên Đình phong bá chân quân trên thân. Mà đúng lúc này, một đạo giàn mua mà trực kích lòng người âm thanh đột nhiên vang lên, vang vọng thật lâu tại cung điện trên trời bên trong, tốt một bộ thịnh thế cảnh tượng, móc sạch hết thảy, tô son chắc phấn rối trá, đây chính là diệt vong trước giả tượng sao? Bạch, bạch, bạch. Vừa ló gian, ở đây các đại chư thiên cự đầu sắc mặt dây lát biến, cùng nhau nhìn về phía nơi nào đó. Chỉ gặp một cái lao nhân rốt cục đứng dậy, nhìn về phía trước tất cả, gàn từng chữ, "Bác Minh, ngươi nên như thế nào nên chiến thần linh? Hoặc là nói, ngươi cũng xứng phản kháng Thiên Đình." Giờ khắc này, toàn trường ngoênh động. "Cái gì?" Phương Thiên chờ bảy đại khấu hãi nhiên vô cùng. Cơ Vãn Ca đám người thần sắc trì trệ. Tử Vân ánh mắt đột ngột lạnh, sắc cơ sông sâu cửu tiêu, thi thần thương vang lên ong ong. Ở đây tất cả mọi người cũng nhịn không được đứng lên. Ngày xưa, Bác Minh từng buôn tập Thiên Đình, lấy sức một mình mang theo sinh tử đạo kiếp, giết vào 3000 thiên binh thiên tướng ở trong. Hiện nay, lão nhân này đồng dạng cũng là lẻ loi một mình, xâm nhập Minh phủ nội địa. Cực kỳ hùng vĩ nguyên cảnh, phản kháng Thiên Đình, chúng sinh bình đẳng. Có thể lão phu chỉ muốn hỏi một câu, hiện tại Thiên Đình phong bá chân quân ở đây, ngươi nên như thế nào chống cự? Phong bá chân quân bước ra một bước, dàn mua thân thể vô hạn cao lớn, tiên tôn cấp linh áp bao trùm cửu thiên thập địa. Âm ầm cả tòa cung điện trên trời, không, cả tòa thanh liên thiên hạ đều rung chuyển lên, cỗ lực lượng này không gì sánh kịp đáng sợ, dường như có thể rung chuyển bản cổ thanh thiên. Tất cả mọi người kinh hãi biến sắc, như thế nào cũng không nghĩ tới một màn này dị biến, nhao nhao nhìn về phía cái kia huyền y nam tử. Rốt cục xuất hiện sao? Ai ngờ, Giang Hiểu lại giống như là sớm có đoán trước, vẫn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, đến nỗi tan nên như thế nào chống cự. Lời con chưa dứt, Giang Hiểu đồng dạng là bước ra một bước, áo khuyết trong nháy mắt bị tuân ra kình phong thổi lên, rộng rãi đại đạo, như là thiên đế giáng lâm, để ép bát hoang. Chương 1280, phong bá đạo ầm ầm. Tòa này lơ lửng trên bắc vực trống không thành trì, nơi này khắp thần quang đại trán, các loại trận văn bị cưỡng ép kích hoạt, đạo âm rung động ầm ầm. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Thành trì bên trong cũng không phải là tất cả mọi người tiến cung điện trên trời, trên đường phố còn có không ít ngự linh sư. Trước đây hài hòa bị trong nháy mắt đánh vỡ. Xảy ra bất ngờ dị biến, tựa như là sấm sét giữa trời quang, không có dấu hiệu nào mưa to như chút xuống. Tất cả mọi người chấn kinh ngạc nhìn về phía thịnh hội sân nhà. Cái chỗ kia, truyền ra tiên tôn khí tức. Với anh, đột nhiên, cung điện trên trời bị trực tiếp đánh băng chỗ vỡ, một thân ảnh giống như đạn pháo bay tứ tung mà ra. Bác Minh đại nhân. Trên đường phố, mỗi người nội tâm kịch liệt nhảy một cái. Chỉ gặp cái kia đạo bị đánh cho bay ngược mà ra bóng người chính là Giang Hiểu. Hắn giống như là muốn đem bầu trời xô ra một cái lỗ thủng, nhuộm hào quang thân thể, như là đế khí, có thể đâm cháy mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Nhưng Giang Hiểu lại là bị người nào đó đánh bay ngược mà ra, trạng thái hơi có chút chật vật. Cái này khiến mỗi một cái ngự linh sư đều trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Đến tột cùng là ai dám ở trận này chư thiên chú mục thịnh hội bên trên như thế hành vi? Nhưng vào lúc này, cùng nhau đi tới, ngươi ngăn cản cái gì? Bất quá bị Thiên Đình đánh cho hốt hoảng chạy trốn, bởi vì ngươi mà chết sinh linh, đâu chỉ ức ức bạn. Một giọng giàn mua đến bên trong cung trời truyền ra, giống như là thời kỳ thượng cổ chống trận, chấn động đến mỗi người sắc mặt trắng bệnh, khí huyết nước cuồn cuộn. Bay một cái thân mặc áo đen lão nhân đến bên trong cung trời bước ra. Nương theo lấy một bước này, tòa này lơ lửng tại bầu trời thành trì đều chìm xuống rất nhiều, tựa như không chịu nổi lão nhân này bị áp. Thân hình của hắn vô hạn cao lớn, như là thần linh giáng thế, để mỗi một cái sinh linh đều sợ run rẩy tim gan, phảng phất muốn nứt vỡ này phương tiên địa. Phong bá chân quân, sao lại thế? Trong lúc nhất thời, trong cung trời bên ngoài, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Không ai muốn lấy được điểm này, vị này chân quân thế mà không có ở Thiên Đình thánh địa, mà là vẫn luôn tại chư thiên vạn giới, đồng thời lựa chọn tại Minh phủ thịnh hội thời gian này điểm cường thế xuất thủ. Bá, đột nhiên, một đạo giết mặc vạn cổ khí cơ bắn ra. Một cây ngân trường thương màu trắng, tựa như gào thét thương long, đến phía sau đánh tới, không gì sánh kịp đáng sợ. Nhưng mà, phong bá chân quân đột nhiên xoay người, đại thủ đúng là trực tiếp bắt lấy thí thần thương. Ở sau lưng hắn, Tử Vân tóc đen tung bay, hai mắt tà quang đại trán, một cây thí thần thương, thế chặn đánh giết cái này Thiên Đình chân quân. Vâng. Lấy cả hai làm trung tâm, tòa này đạo môn tặng cho Minh phủ thành trì, lập tức liền chia năm xẻ bảy. Một đạo lại một đạo trận văn đứt đoạn, thần mang ảm đạm, bức tường che kín nhỏ bé khe hở, mảng lớn cự thạch ngăn không được rơi xuống phương thảo nguyên đại địa. Thập nhị trọng cảnh trở lên đại đạo va chạm, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Chết. Vừa mới đối mặt, Tử Vân cũng nhanh muốn đi vào giết chóc trạng thái, sát cơ mãnh liệt không ngừng đánh thẳng vào mắt phải, huyết quang điên cuồng lấp lóe. Vô tận thi hài đắp lên ra huyết sắc đạo ý hiện hiện, này quanh mình tựa như hóa thành vô biên luyện ngục, chỉ mong liếc mắt một cái, liền có thể lệnh người linh hồn đều phát lạnh. Một đạo đen như mực cái bóng tại Tử Vân phía sau hiện hiện, tựa như giết chóc đầu nguồn ma chủ, chỉ là một cái bóng lưng, liền có thể chấn nhiếp thiên hạ thương sinh. Sao lại thế? Trong cung trời, một cái tiểu cô nương ngơ ngác nhìn một màn này, mở mịt luống cuống. Đây là bình thường cái kia muộn hồ lô sao? Đợi cho lúc này, Cố Thiên Tiến giờ mới hiểu được, đối phương vì sao luôn luôn một người, không cùng những người khác lui tới. Cố kia nhìn như phổ thông túi ra dưới, đại thành sát lục chi đạo, đen nhánh linh hồn, vô cùng đáng sợ. Ông long thí thần thương không ngừng quanh mình, mạnh mẽ huyết sắc đạo ý, như là tính thực chất gió lốc, càn quét bát hoang. Tất cả thập nhị trọng cảnh trở xuống ngự linh sư đều hai chân như nhũn ra, ánh mắt hoảng sợ, sắp rơi xuống trên mặt đất. Có thể, cái kia cao lớn lao nhân bắt lấy thí thần thường, đồng thời không nhúc nhích, như là thiên địa đại giáng buộc. Thật là một cái sát sinh tên điên. Phong Bá chân quân lạnh lùng mở miệng, đại thủ lại tại rất nhỏ rung động, không hề giống mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm. Trước mắt cái này dị đồng thanh niên lực lượng ngay tại dâng lên, cái kia đạo ma ảnh càng thêm đen nhánh, tản mát ra che khuất bầu trời sát khí. Ngày xưa chuẩn thập tam trọng cảnh tử cực ma tôn cũng nhanh muốn trở về. Xoẹt, đột nhiên, Tử Vân đột ngột bung ra thí thần thường, đại thủ hiện lên chảo, mang theo tinh hồng huyết sắc, cào nát thiên địa, hướng phía Phong Bá cái cổ tập sát mà đi. Có thể gần như đồng thời, Phong Bá chân quân thể nội truyền ra huyền ảo đạo âm, ngàn vạn minh văn hiện hiện tại thân thể ấy, ngoại hình thành cùng loại giáp trụ pháp tướng. Đây là này sở tu đại đạo thần thông, đồng thời chính là thần võ thiên quân sáng tạo thần thông, thần linh giáp. Thân là thiên đỉnh chân quân, hơn nữa là lấy phạm nhân thành đạo tiên tôn, Phong Bá chân quân tư chất cùng khí vận cũng không yếu, một thân tạo hóa, đang phong tạo cực. Tử Vân không thể bài trừ linh cương, Phong Bá chân quân nhân cơ hội này đánh ra một trường, sóng thần linh lực trực tiếp đem tòa này lơ lửng lục địa đánh băng. Tử Vân càng là kém chút bị đánh cho hình thể nổ tung. Giống. Sau một khắc, Tử Vân thương thế cấp tốc khép lại, đồng phát ra như giã thu gầm nhẹ, huyết ma chi đạo dẫn động thiên hạ thường sinh run rẩy, nợ máu trả bằng máu. Tử Vân một đường xông phá thành trì bên trong rất nhiều kiến trúc, hữu hận hỏa diễm, triệt để đem thần trí thiêu đốt hầu như không còn, muốn nuốt hết trước mắt cái kia thân ảnh của lão nhân. Đối phương chính là sát hại sư phụ hung thủ. Hạ Hầu Dạ, Vệ Ưng cùng rất nhiều thiên thánh tông thái thượng trưởng lão, cơ hồ tất cả đều là bị cái này miệng đầy đại nghĩa thiên đỉnh chân quân giết chết. Cùng lúc đó, Giang Hiểu cũng động. Hắn toàn thân tách ra sáng lạn hào quang, như là một thanh đoạn phách kiếm, chẳng phá thương cùng, hướng về phía dưới Phong Bá. Ngày xưa thiên thánh tông giao quang phong đệ tử, Hạ Hầu Dạ tự tay dạy dỗ đến ngự linh sư, hai cái đồng môn sư minh đệ. Một vị Bắc Minh tiên tôn, hai vị tử cực ma tôn. Giờ phút này, cả hai cùng nhau liên thủ, vì sư phụ báo thủ rửa hận. Đối mặt hai đại kinh thiên động địa thế công, Phong Bá chân quân đứng ở tại chỗ, áo khuyết bay múa gian, nguy nga như núi, đại đạo ẩm vàng khẽ động. Không được. Càn Khôn Thánh chủ chờ chư thiên cự đầu sắc mặt kỳ biến, tranh thủ thời gian vận chuyển đại đạo thần thông, bảo vệ quanh mình phổ thông đệ tử. Sau một khắc, ầm ầm. Thế giới này giống như là sắp hủy diệt, chùm sáng hừng hực bao phủ thế gian vạn vật, thần lực bành trướng, các loại trật tự quân quýt lấy nhau. Tòa thành trì này triệt để tan rã, chôn vùi thành tro, vỡ nát, nợ máu. Thần lực đại dương mênh mông bên trong, Phong Bá chân quân đột ngột hét lớn một tiếng, kia bởi vì các ngươi mà chết những sinh linh kia, các ngươi nên như thế nào trả lại? Nói, Phong Bá vung tay lên, quét phá trùng điệp màn sáng, đánh trúng Tử Vân lồng ngực, đem cái sau quét ngang mà ra. Nhưng cùng lúc đó, đến tột cùng là bởi vì ta mà chết, vẫn là bị thiên đình làm hại chết. Giang Hiểu mang theo đoạn phách kiếm, cường thế giết mặc Phong Bá đạo vực, quát to, như một ngày kia, ta có thể chém giết tứ đại thiên quân, ngươi cẩu nô tài kia ha không liền lại phải lay động cái đuôi. Giờ khắc này, Giang Hiểu ngôn ngữ cực kỳ xảo trá, vừa xa thế gian bất luận cái gì một thanh tiên kiếm, thật sâu đâm vào Phong Bá nội tâm. Phúc Phong Bá thần sắc hơi dừng lại, một cái không kịp phản ứng, vai phải bị kiếm quang cướp phá, máu tươi cao cao vẩy ra. Bất quá, Giang Hiểu cũng bị Phong Bá buộc phát ra tiên tôn cấp linh áp chấn động đến chợt lui ra bên ngoài. Cuối cùng chênh lệch vẫn còn có thể Giang Hiểu nhưng cũng không sợ, lấp lóe đến Tử Vân bên người, vận chuyển sinh tử đạo ý, điều dưỡng mình cùng sư đệ thương thế. Cả hai cùng tồn tại ở thiên địa, nhìn xuống thiên hạ. Phong Bá chân quân đồng dạng ngạo đứng tại chỗ. Hắn dù lẻ loi một mình, khí thế lại như vực sâu biển lớn, mỗi một cái hô hấp tần suất đều dẫn tới thiên địa vì đó ba động. "Tiểu tử, cái này tiên tôn rất lợi hại, nhưng sẽ không là này đối thủ, nên tìm cơ hội thối lui." Thần cung bên trong, Xích Tiên âm thanh vang lên, "Người này đại đạo quả thực là đặc biệt, cùng loại ta thiên ma chi đạo, nhưng nếu có thể tu đến đại thành, chỉ sợ so với ta." Giang Hiểu ngắt lời nói, "Yên tâm, hôm nay gia hỏa này đại đạo liền nên đứt gãy." Xích Tiên đầu tiên là run lên, sau đó nói, "Ồ." Giang Hiểu không nói một lời, chỉ nhìn phía dưới cái kia giản mua tiên tôn, toàn thân khí cơ ngưng thực đến một cái cực điểm. Cùng lúc đó, Càn Khôn Thánh chủ đám người bị chiến đấu mới vừa rồi đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị. Đám người lúc này chật vật không chịu nổi, càng là nơm nớp lo sợ mà nhìn xem một trận chiến này. Không ai có thể nghĩ đến, Minh Phụ Thịnh hội cao chiều nhất, ngay tại chư thiên các đại môn phái lựa chọn qua đi, Thiên Đình Phong Bá chân quân lại đột nhiên giết đi ra. Đông nhiên ở giữa, Giang Hiểu lạnh lùng mở miệng, "Phong Bá, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lúc trước ngươi giết sư phụ ta lúc, sư phụ ta nhưng có sai?" Vô số đôi mắt tất cả đều nhìn về phía một chỗ, chờ đợi lấy lao nhân kia trả lời chắc chắn. Đối với cái này, Phong Bá chân quân không nói một lời, chỉ sắc mặt âm trầm như nước. Hồi lâu qua đi, Phong Bá chân quân mới mở miệng nói, "Hán, không sai." Cách. Thoáng chốc, Tử Vân sát cơ như đại dương mênh mông phong túng, đem chúng quanh hư không chấn động đến vỡ ra, đáng sợ vô cùng. Giang Hiểu lại cười, ý cười rất lạnh, "Quả nhiên chỉ là bởi vì ta Thiên Thánh Tông so với Thiên Đình quá yếu, chỉ là bởi vì ta Thiên Thánh Tông vong hồn quá ít, cho nên liền chuyện đương nhiên bị ngươi từ bỏ phải không?" Phong Bá chân quân ánh mắt hờ hững, vô tội hay không cũng không trọng yếu, mà chết ngươi một người có thể lợi bằng người, vậy liền không sai. Hôm nay ở đây cũng không chỉ một mình ta. Giang Hiểu đạo, chư thiên các đại môn phái đều ở đây, mọi người không tiếc mạng sống cũng phải lật đổ Thiên Đình, ngươi cũng phải hy sinh ta chờ tất cả mọi người. Ầm ầm ầm, ở đây mỗi người nhịp tim đều tăng tốc lên. Sau đó, Phong Bá chân quân ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lãnh đạm mở miệng, bọn hắn đối lao phu cũng không quan trọng, có thể chúng sinh phải còn sống, cái này đối với lao phu đại đạo rất trọng yếu. Nghe vậy, mọi người đều kinh, nội tâm dâng lên một cỗ không cách nào hình dung tâm tình. Ngay cả Lý Mỗ đều bị một câu nói kia cho kinh sợ. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng trong lòng không một chút công đạo. Ngươi thật đúng là so tướng Trầm còn muốn cho người buồn nôn. Nơi này khác, Giang Hiểu rốt cục có thể triệt để xuất thủ. Cái này Thiên Đình chân quân, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1281, Tiên Tôn Tử Chiến nhìn xem thăng vào tinh không chiến trường ba người kia. Giờ khắc này, Lý Mỗ giật mình tại chỗ, thật lâu không có động tác, hình như tự buồn. Sớm tại ngay từ đầu, Lý Mỗ kỳ thật liền phát hiện đến mình cùng Phong Bá khác biệt. Lẫn nhau trong lời nói từng có quan niệm va chạm, chỉ tiếc ai cũng không có thể thay đổi trở nên ai. Cả hai mặc dù cực kỳ tương tự, thời niên thiếu đều từng lập qua giống nhau nguyện cảnh, vì nhân tộc mà tu luyện. Nhưng Lý Mỗ thấy được Thiên Đình hành vi, thấy được những cái kia vô tội vong hồn, hắn thậm chí còn từng nghĩ tới, muốn không sau này mình làm cái Thiên Cơ Cung thay thế Thiên Đình. Như thật vì thương sinh suy xét, há có thể không cảm giác được thế nhân đối với Thiên Đình lửa giận? Có thể, Phong Bá cho dù cảm nhận được, cũng hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần có thể để đại đa số người không phản kháng Thiên Đình, đến mức bị trấn áp đến chết, Phong Bá liền có thể không chút do dự giết hạ hầu dạ chờ người vô tội, không nhìn công đạo, đúng sai. Thiên Đình cường đại đến không thể lay động, như vậy, Phong Bá liền bảo vệ Thiên Đình pháp uy, trừ bỏ Thiên Đình bên ngoài người phản kháng, chỉ vì để tránh cho cái gọi là càng nhiều thương vong. Cách làm như vậy, nói là vì thương sinh an nguy suy nghĩ, có thể nghĩ kỹ lại, quả thực là để người sợ hãi trong lòng. Vì cái gì? Trừ Lý Mô bên ngoài, càng khôn thánh chủ đám người đồng dạng nội tâm phát lệnh, Phong Bá chân quân hôm nay vì sao lại muốn hy sinh ta chờ? Ta chúng ta lại đã làm sai điều gì? Cái kia ngày xưa lẻ loi một mình giết phá thập vạn đại sơn lão nhân, như là có 102 vạn cổ anh hùng được truyền tụng tại mỗi người trong miệng. Nhưng bây giờ, cái này anh hùng vô pháp giải quyết Thiên Đình cùng chư thiên mâu thuẫn, thế là liền hướng mình những người này giơ lên đồ đao. Chỉ cần trở thành yếu thế một phương, vô luận đúng sai, Phong Bá liền sẽ từ anh hùng biến thành tử thần. Đây quả thực đừng quá mức dọa người. Chư thiên các đại tông môn, giờ khắc này vừa mới cảm nhận được ngày xưa Thiên Thánh Tông tình cảnh, cảm nhận được Vệ Ương đám người trước khi chết không cam lòng cũng phẫn uất. Hắc, Phong Bá. Trong đám người, một cái lục bảo lão giả lại chợt giọng niệm mai cười một tiếng, lần này, ngươi mới là số ít phía kia, bên người không ai rồi. Nơi này là hoàn toàn sôi sùng sục tinh không, đại đạo khí tức nồng đậm, thường hực linh mang như là 10 vạn cái mặt trời, chiếu rọi vạn giới. Ba đạo nhân ảnh không ngừng đàn sen tung hành, giống như là ba đạo to lớn tiềm điện, vạch phá vũ trụ mênh mông. Oanh Giang Hiểu chân đạp thái cực đạo đồ, tay cầm đoạn phách kiếm, hào quang chiếu rọi chư thiên, rộng rãi sinh tử đạo ý, tựa như muốn chữa trị toàn bộ tàn tạ tinh không. Thập nhị trọng cảnh sinh tử chi đạo đại viên mãn, mỗi một cảnh giới đều cực điểm thăng hoa, toàn thịnh phía dưới, cái này đủ để cùng Tử Vân sư đệ liên thủ một trận chiến Phong Bá chân quân. Bên cạnh, Tử Vân tay cầm thí thần hương, tóc đen bay pháp phối, mắt phải tinh không, giết tới nhập ma. Chuẩn thập tam trọng cảnh sát lục chi đạo. Tử Vân dường như tu la xuất thế, kinh khủng sát khí, lệnh phiến tinh không này đều đang run sợ. Thần trí vô tổn, giết chóc hết thảy, vừa mắt người đều chết. Có thể đứng núi chịu sào, tự nhiên là tự tay sát hại sư phụ, cái kia miệng đầy vì thương sinh Phong Bá chân quân. Một bên khác, rộng lớn trong vũ trụ vô ngần, một tôn uy nga như núi thân ảnh, sừng sững tại vạn đạo chi đỉnh, làm cho lòng người sinh kính sợ. Chân chính tiên tôn, một cái hô hấp liền có thể lệnh đại dương mênh mông chìm nổi, cường đại đến một tòa thiên hạ đều gánh chịu không ngừng loại này cấp bậc đối kháng. Sư phụ ngươi, hạ hầu dạ không phải ví dụ. Giờ phút này, Phong Bá chân quân chỉ là âm thanh đều nặng hơn Thái Sơn, ép tới người ngạt thở, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, chết tại Thiên Đình phía dưới, chết tại lão phu trong tay người vô tội, sớm đã đến không hết. Có thể, so với bởi vì ngươi mà chết ở Thái Hạo thiên hạ ước vạn vạn sinh linh mà nói, không đủ thành đạo. Vẫn ngươi đủ kiểu lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng ảnh hưởng không được lão phu. Ngươi không thể tránh khỏi cái chết, lấy an thiên hạ dân tâm. Với anh, không nói lời nào, Giang Hiểu tức sủi bọt mép, khắc cốt sắc cơ, cơ hồ quán xuyên cổ kim. Hắn huy động trong tay đoạn phách kiếm, chém ra ngân hà kiếm quang, cuồn cuộn dọn sạch phía trước hết thảy. Giang Hiểu trước nay chưa từng có như thế muốn giết chết một người. Làm Thiên Đình chó săn, làm đao phủ, Phong Bá chân quân giết nhiều như vậy vô tội tính mệnh, sư phụ của mình chính là chết dưới tay hắn. Không chỉ không có hối cải, thế mà còn luôn miệng nói là vì thương sinh chính nghĩa. Hôm nay, ngươi cái này lao xúc sinh chắc chắn lấy cái chết tạ tội dưới mặt đất oan hồn. Giang Hiểu sợi tóc là vũ, trong mắt bắn ra điện mang, phẫn nộ tới cực điểm. Giống. Phong Bá chân quân linh lực tuôn ra tại cánh tay phải bên trong, đại thủ nắm tay, đột ngột đánh phía trước tinh không, đánh ra một đạo thương long hư ảnh. Đầu này thương long hư ảnh sinh động như thật, thậm chí có thể trông thấy toàn thân màu xanh long lân, thân thể cường tráng như dây núi, tựa như sống lại, phóng tới đầu kia rực rỡ ngân hà kiếm mang. Lệnh Phong Bá biến sắc chính là, chính mình đánh ra cái này long quyền thế mà bị kia bôi kiếm mang trực tiếp chém làm hai nửa. Thập trọng cảnh cực hạn chi đạo, vẫn là thực lực của lão phu yếu đi rồi. Phong Bá chỉ có thể tránh đi, đồng thời nhướng mày, nhớ tới lần trước tại Thiên Đình bị Tử Vi Thiên Quân tổn hại ba thành đạo cảnh. Nhưng vào lúc này, Du Long kiếm Giang Hiểu thi triển ra kiếm đạo chân giải, hóa thành một vệt ánh sáng bạc Du Long, trong nháy mắt xuyên qua vô tận tinh không, tốc độ cao nhất phóng tới Phong Bá. Cái này một thần thông là Vệ Ương lúc trước tự tay dạy bảo Giang Hiểu, giờ phút này tựa như cảm nhận được tấm lòng ấy, đối mặt cái này tự tay sát hại Vệ Ương Thiên Đình chân quân, bắn ra mạnh hơn uy thế, chạm phá thương cùng, tự tìm đường chết. Phong Bá lại lạnh lùng phun ra bốn chữ, nhìn ra được, bây giờ Giang Hiểu bất quá thập nhị trọng cảnh đại viên mãn, thế mà cũng dám trực diện tiên tôn chính mình. Oanh Phong Bá chân quân máu trong cơ thể phát ra sóng thần âm thanh, cái này đến cái khác minh văn hiện lên ở này bên ngoài thân, sau đó đưa tay lấy dung chuyển cửu thiên vĩ lực, ầm vang rơi xuống. Du Long kiếm tốc độ nhanh chóng biết bao, cơ hồ có thể nói là thuấn di, dù là thân ở vũ trụ, vẫn có thể tung hoành tinh không. Có thể, phong bá chân quân rơi xuống một trường này, như là Phật tổ đại thủ, ép xuống một phương tinh vực. Tiên tôn cấp linh áp, loại lực lượng này vô pháp chống lại, không chỉ đem rất nhiều sao băng đập nát thành một mịn, như Giang Hiểu không phải cực hạn chi đạo ngự linh sư, chỉ sợ cũng được biến thành thịt nát. Bá, nhưng vào lúc này, một bôi huyết quang đánh tới. Phong bá thần thức sao mà rộng lớn, trong chốc lát liền bắt được phía sau biến hóa, gần như đồng thời quay người, nâng lên đại thủ. Sau đó, chỉ nghe phốc một tiếng, lần này, kia cán thi thần thương giết mặc phong bá tay không. Ra chóc thịt bong, kim sắc quang hoa bay ra, hình thành từng giọt giọt nước, lơ lửng ở trung quanh, tràng cảnh rất là kỳ dị. Ừm. Nhìn xem trước mặt đầu này huyết sắc giá thú, phong bá chân quân nhíu mày, lẫn nhau đạo vực ngay tại chống lại, nhìn thấy người khẩn trương đến không dám hô hấp. Giờ phút này, Tử Vân Cơ hồ cùng cái kia đạo ma ảnh hợp làm một thể, hắn chính là kia giết chóc chúng sinh ma chủ, đáng sợ khí tức, giống như là muốn hủy đi chư thiên vạn giới. Chuẩn thập tam trọng cảnh sát lục chi đạo, tử cực ma tôn tuyệt đối là có đối cứng phong bá chân quân thực lực. Huyết sắc mũi thương một chút xíu xâm nhập, đâm thủng phong bá chân quân hộ thể minh văn, đồng thời còn dẫn tới thể nội khí cơ hỗn loạn, không thể tiếp tục kéo dài. Phong bá chân quân quyết định thật nhanh, đang muốn có hành động, có thể quanh mình hư không đột nhiên không bình thường kịch liệt khởi động sóng dậy. Sinh tử ấn một viên đạo ngân đột nhiên bộc phát ra hỗn loạn vạn vật sinh tử huyền lực. Càn khôn đảo lưu, âm dương nghịch chuyển. Phong bá chân quân không thể ách chế gặp ảnh hưởng, trong mắt lóe lên một tia ngây ngô. Bắt lấy cái này một cơ hội, Tử Vân phát ra kêu to, máu trong cơ thể thiêu đốt, nồng đậm huyết khí bốc hơi, giống như là muốn đem vùng vũ trụ này nhuộm đỏ. Thí thần thương giống như là một đầu gào thét cự long, đột ngột đột phá hết thể trật tự, xuyên thủng phong bá chân quân trái tim miệng. Xoẹt, cùng lúc, Giang Hiểu đến phía sau đánh tới, thái cực đạo đồ bao trùm toàn trường, có thể khiến bạn vật khó khăn, tân sinh. Hắn nâng tay phải lên, linh mang hội tụ, một môi sán lạn kiếm quang vạch phá tinh không, hướng về phong bá chân quân đầu lâu. Cực hạn đạo thế lệnh bất quá thập trọng cảnh đoạn phách kiếm có được sát thương tiên tôn thân thể lực lượng. Một kiếm này, phong bá chân quân cái cổ bị chạm 1/3, giữ tận miệng máu, dâng trào ra đại lượng. Kim sắc huy quang. Bành Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên thay đổi, còn không đợi phản ứng, liền thấy lao nhân này thân thể nổ tung, hóa thành giống như đại dương mãnh liệt lực lượng thần thức. Giang Hiểu cùng Tử Vân hai người lập tức bị tinh hà thần thức vờn quanh ở, linh hồn ngơ ngơ ngắc ngác, lại giống như là đi vào lục đạo luân hồi, so với sinh tử ngây ngô cũng không yếu. Cùng lúc đó, một đạo ù ù lôi âm chí thượng bầu trời vang lên, đem hết toàn lực cùng ngươi ma đầu kia sư đệ cùng nhau, liền miễn cưỡng đánh bại lao phu một đạo thần thức phân thân à. Chỉ gặp sâu trong vũ trụ, một thân ảnh mờ ảo ngồi xếp bằng, trung quanh diễn hóa lấy đại đạo dị tượng, vũ trụ sinh ra cùng phá diệt. Đây mới là phong bá chân quân bản thể. Cái này từng vô địch tại chư thiên tuyệt đại tiên tôn, lại sớm tại ngay từ đầu cũng chỉ vận dụng thần thức phân thân, cho dù là Giang Hiểu cùng Tử Vân đều không thể phát hiện điểm này. Phong bá đứng dậy, cứ việc giàn mua, nhân sinh đã đi tới tuổi già, có thể cỗ này trình chiến qua bát hoang tiên tôn thân thể vẫn thon dài khỏe mạnh, chấn động đến thập phương tinh không sụp đổ. Lao phu cả đời này đã cứu vô số người, giết qua vô số người. Phong bá chân đạp vũ trụ mênh mông, từng bước một đi tới, thể nội khí huyết sôi trào, tràn ngập ra tuyệt thế chiến ý, trong đó không thiếu yêu tộc cổ yêu cùng phản kháng thiên đình tiên tôn. Ngươi, Bắc Minh tiên tôn, ở trong đó tính không được cái gì. Lao thanh âm của người lạnh như băng đến để người kinh dị, giống như đến Diêm La điện chuyển ra ngôn ngữ, tuyên án một cái người vận mệnh. Tại này thần thức phân thân nổ tung một cái mắt, Giang Hiểu cùng Tử Vân hai người liền lâm vào thương sinh chi đạo một cái thần thông bên trong, như là thân hãm tại lục đạo luân hồi bên trong, rất khó bảo trì thanh tịnh. Có thể, Giang Hiểu kia lạnh như băng âm thanh lại vang vọng vũ trụ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không có thiên quân đạo quả, không có chư thiên vạn giới chúng sinh, ngươi tính cái dám? Nghe vậy, phong bá mặt mũi giàn mua hiện ra sắc mặt giận dữ, ánh mắt giống như là đầu xuất cung bên trong thần hỏa, áp bách người linh hồn, muốn lệnh ngân hà nổ tung. Giống, đúng lúc này, Tử Vân cũng thoát khỏi ngây ngô, tuyệt thế sát cơ bành trướng. Hắn giống to một tiếng, nắm lên thí thần thương, kích xạ phong mang, bước dài ra, trực tiếp đem tinh không đạp thành phấn vụn, thẳng hướng phong bá bản thể. Bất quá một cái bị đại đạo vây khốn ma tôn mà thôi. Phong bá đối Tử Vân có bản năng xem thường, nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay hiện ra một viên đặc thù đạo ngân, huyền ảo ngàn vạn, giống như là nắm bắt một đoàn hồng ngông. Thần cấm đây cũng là một cái truyền thừa đến tiên quân đại đạo thần thông. Chư thiên chưa hề có người từng thấy, càng không người nào biết huyền bí trong đó. Phong bá nhô ra đại thủ, lấy trường tiếp Tử Vân thí thần thương. Ầm ầm. Giữa hai người thần quang đại thịnh, hỗn độn khí tràn ngập, khí thế mạnh mẽ, càn quét toàn bộ tinh không. Chỉ một sát na, hai vị này chuẩn thập tam trọng cảnh ngự linh sư liền giao thủ không dưới hơn 100 lần, nhanh đến đột phá thời không phong tỏa. Mỗi một lần giao phong, Tử Vân cầm thí thần thương tay phải đều sẽ lỏng lẻo một chút, thể nội đại đạo cùng linh lực lưu chuyển chậm chạp. Đối phương trong lòng bàn tay viên kia đạo ngân, gồm có đặc thù lực lượng, như là đại đạo bản nguyên, giống như là có thể phong cấm hết thảy. Vành rốt cục, Tử Vân rơi vào hạ phòng, thân thể vỡ ra. Đỏ thắm huyết, tại trong vũ trụ phá lệ chói mắt. Một bên khác, phong bá chân quân bàn tay đồng dạng đẫm máu, viên kia chán phóng kim quang đạo ngân cũng ảm đạm chút. Hắn lại lần nữa thi triển một hạng thần thông, thể nội phát ra đạo kinh âm thanh, giống như là có thần linh tại cầu phúc, từng sợi khói tím mịt mở tràn ngập ra, thần bí bao phủ thân thể, các loại vết thương nhanh chóng khép lại. Đến loại này cấp bậc, coi như không có sinh tử chi đạo, huyết ma chi đạo những này thủ đoạn nghịch tiên, có thể phong bá làm tuyệt đại tiên tôn, cũng tương tự tu có này đại đạo của hắn thần thông, có thể cấp tốc trở lại cảnh giới đỉnh cao nhất. Sau một khắc, phong bá chân quân khôi phục như lúc ban đầu, các loại quang bay múa, giống như là từ thời kỳ viễn cổ từng bước một đi tới, đạo vực triển khai, thế muốn diệt tuyệt Tử Vân mỗi một giọt máu. Nhưng vào lúc này, thái cực đạo đồ chuyển động, rộng rãi sinh tử đạo ý dâng lên. lại thêm bốn làng nghịch thiên huyết ma chi đạo, Tử Vân trong chốc lát liền từ trong vũng máu niết bàn trọng sinh, nghịch chuyển sinh tử. Ba minh, Phong Bá chân quân lập tức nhìn về phía cách đó không xa, chỉ gặp Giang Hiểu không chỉ vận dụng lấy sinh tử đại đạo, đồng thời trong tay đoạn phách kiếm hóa thành ngàn vạn sợi hào quang, chui vào thân thể bên trong, sau đó cơ thể tách ra rực rỡ hào quang. Ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kế Tử Vân qua đi, Giang Hiểu ánh mắt lạnh như băng, lại hướng Phong Bá chân quân giết tới, thẳng tiến không lùi. Cho lão phu đi chết. Phong Bá chân quân giận, bàn tay nhấc lên ngân hà bành trướng, kinh khủng linh áp, muốn đem Giang Hiểu trực tiếp trục chết. Nhưng lần này, Giang Hiểu lại xông phá tiên tôn cấp linh áp, nhuộm hào quang nằm đấm, mỗi một kích đều vỡ vụn thiên địa, tựa như là đoạn phách kiếm, muốn xuyên thấu Phong Bá tiên tôn thân thể. Một trận chiến này quang mang chiếu rọi thanh liên tiên hạ trên không, để quần tinh cũng vì đó ảm đạm, lệnh mỗi một cái chư hùng đều lạnh từ đầu đến chân. Mỗi người đều dùng mình, trái tim tại trong lồng ngực không ngừng nhảy lên kịch liệt. Ai cũng nhìn ra, có một không hai một thời đại Phong Bá, Tử Vân, Bắc Minh, lẫn nhau ngay tại tử chiến, không có đường lui. Tiên tôn gian giao thủ đã là đương thời hiếm thấy, mà tử chiến càng mang ý nghĩa, hôm nay tất có chuẩn thập tam trọng cảnh ngự linh sư sắp sửa đạo sổ đổ. Chương 1282, anh hùng mạn lộ anh. Quyền uy cái thế, từng tấp động đất nước vũ trụ mênh mông. Như vực sâu biển lớn năng lượng nghiêng rót mà đến, tiên tôn cấp vĩ lực quá mức mênh mông, dường như cựu thiên ngân hà ép xuống, Giang Hiểu trong nháy mắt bị dìm ngập ở trong đó. Cố kia hào quang vạn trượng cực hạn đạo thể, thừa nhận vạn kiếp trầm luân, sấm sét vang dội. Cuối cùng, Giang Hiểu giải thể, bị một quyền đánh nổ. Phúc, nhưng cùng lúc đó, cùng giết chóc ma ảnh hòa làm một thể Tử Vân, hóa thành bộ gia tinh không tia chớp màu đỏ ngòm, xuyên phá Phong Bá thân thể. Một cây thí thần thương, đồng dạng mang theo tiên tôn cấp đại đạo, giết mặc nặng nề nói vực. Phong Bá chân quân lồng ngực bị mũi thương đâm xuyên, huyết nhục văng tung tóe. Lão nhân này tóc thai bù xù, khí tức bất ổn, làm tuyệt đại tiên tôn cùng thiên đỉnh chân quân, vạn năm qua lần đầu chật vật như thế, lấy một địch hai. Đồng thời, đối thủ một là đồng dạng chuẩn thập tam trọng cảnh tử cực ma tôn, mà hai là miễn cưỡng có thể tạo thành ảnh hưởng thập nhị trọng cảnh đại viên mãn bất minh. Chúng sinh chi lực đến, Phong Ba chân uống, thiên lôi âm thanh nổ động chư thiên, vang vọng cửu thiên thập địa. Nay đỉnh đầu bên trong bắn ra một đạo thuần trắng trùng sáng, quán xuyên thiên địa, hừng hực cổ sáng bên trong có một bức tượng thần tiểu nhân, tựa như xếp bằng ở vũ trụ chính giữa, khí thế rộng rãi vô song. Giờ khắc này, mỗi một tòa thiên hạ chúng sinh lại một lần nữa cảm thụ đến từ Phong Bá kêu gọi. Nhưng mà, Phong Bá chân quân bỗng nhiên sững sờ. Lần này, chính mình sở được đến lực lượng, trước nay chưa từng có thiếu. Lấm ta lấm tấm thuần trắng điểm sáng, đến các tòa thiên hạ phiêu khởi, hội tụ hướng tự thân đỉnh đầu vị kia tượng thần ở trong. Có thể, cái này so với ngày xưa quyết đấu man hoang thiên hạ lúc, ảm đạm quá nhiều, hoàn toàn không có nên có uy thế. Vì cái gì? Phong Bá đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó rõ ràng đủ loại, cắn răng, không cần phải nhiều lời nữa. Quanh cùng lúc đó, Giang Hiểu lại một lần nữa nghịch chuyển sinh tử, nâng quyền đánh tới, Tử Vân đồng dạng thi triển ra mấy đạo thần thông. Nguyên bản hắc ám tinh không, trong nháy mắt bị vô biên huyết hải bao phủ. Huyết ma chi đạo, sinh tử chi đạo đan sen, cùng nhau áp chế Phong Bá đại đạo. Phong Bá liên tiếp trọng thương, liền lùi mấy bước, thân thể giàn mua, máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Như không có chúng sinh lực lượng, chính mình đại đạo cũng liền bị phế một nửa, làm sao có thể cùng Tử Cực Ma Tôn cùng Bắc Minh chống lại? Chúng sinh chi lực, đến a. Cái kia đạo thanh âm giàn mua, ẩn chứa đủ loại cảm xúc, lại một lần nữa truyền khắp chư thiên. Thanh Liên Tiên Hạ cố nhiên bị che kín tại Tiên Tôn Tử Chiến ở trong. Có thể, đại mùa hè dưới, U Minh Thiên Hạ, Đông Di Thiên Hạ. Những ngày này hạ ngự linh sư nhóm lại hoặc là an tĩnh ngồi trong nhà, hoặc là ở vào thánh địa đạo thống, hoặc là ngừng chân tại thành trì bên trong, nhìn qua chiếc gương đồng kia bắn ra hỗn độn hư không. Phong Ba đánh tới Minh Phủ. Vì cái gì? Mỗi người đều rất khó lý giải. Sớm tại ngay từ đầu, Giang Hiểu liền thi triển bí thuật, đem Minh Phủ từng màn truyền khắp chư thiên. Đây là Phong Ba không nghĩ tới thủ đoạn, Minh Phủ thanh thế sẽ như thế to lớn, chân chính truyền khắp chư thiên. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa, Bác Minh cùng Phong Bá trước đó tất cả cử động, bị mỗi người đều nhìn ở trong mắt. Bác Minh lại là Bồ Đề Diệp lại là Sao Băng Sát, ta đều hối hận không có đi tham gia Minh Phụ Thịnh Hội. Một người trẻ tuổi khó hiểu nói, vì cái gì Phong Bá chân quân muốn đột nhiên xuất hiện, đồng thời đem một màn này đánh bỡ. Ai? Phong Bá? Dù sao cũng là thiên đỉnh chân quân A. Một cái lao giả cúi lầu xuống, thật dài thở dài. Thế nhân rất khó tiếp nhận một màn này. Trận này Minh Phụ Thịnh Hội, Giang Hiểu biểu hiện ra ngoài, quả thực thắng qua thiên đỉnh vài lần, nhưng cuối cùng lại bị thiên đỉnh Phong Bá chân quân giết phá. Như không có Minh Phủ, ngày sau vẫn là tiếp tục vạn năm qua sinh hoạt sao? Thiên đỉnh thống ngự lấy vạn giới, không có chút nào công đạo đáng nói, chỉ có mạnh đến tuyệt vọng lực lượng thống trị. Không có gì có thể nói. Một người trung niên ánh mắt sáng ngời có thần, đạo, Phong Bá mặc dù đã từng đối ta nhân tộc từng có vạn thế bất hủ chiến công, nhưng hôm nay yêu tộc đều đã không có, ta trở địch nhân là thần linh. Phong Bá không còn là anh hùng. Lời vừa nói ra, chư thiên vạn giới nhấc lên sóng to gió lớn. Khoảng cách man hoang thiên hạ một trận chiến, chỉ mới qua đơn giản mấy năm mà nói, có thể lão nhân kia liền phát sinh to lớn như thế biến hóa. Chúng sinh tất cả đều vì đó trầm mặc. Vì cái gì? Nhưng vào lúc này, Phong Bá chân quân tức giận chuyển khắp các tòa thiên hạ, đem lực lượng giao cho lão phu a. Bác Minh nếu không chết, kế tiếp bị vô tướng kiếm đánh băng lại chính là cái nào tòa thiên hạ? Bạch, bạch, bạch. Mỗi một cái sinh linh đều ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, cảm thụ được kia cỗ thần ma khí tức cường đại. Tất cả mọi người tâm tình đều rất phức tạp. Thiên tôn tử chiến, ngày xưa anh hùng, Phong Bá chân quân, bây giờ lại tại tính toán trấn áp trong lòng mọi người anh hùng, Bác Minh. Hôm nay, lẫn nhau hẳn phải chết một cái, đây đối với chúng sinh đồng dạng là chật vật lựa chọn. Phong bá, ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi cùng thương sinh đi ngược lại. Thanh Vân Quan, một cái vóc người còn lưng lão nhân, đột nhiên đứng thẳng đứng dậy, vận đục ánh mắt, xuyên thấu vô tận thời không, rơi xuống vùng tinh không kia chiến trường. Là ngươi. Phong bá chân quân giống như là thiên thạch bay tứ tung mà ra, quanh thân đẫm máu, cánh tay phải băng thành huyết vụ, cả người khí tức hỗn loạn, tái nhợt sợi tóc bay múa. Ai? Lại một vị tiên tôn. Giang Hiểu ánh mắt tựa như điện, trong nháy mắt đồng dạng nhìn về phía dưới Thanh Liên Tiên Hạ cái nào đó đạo quán ở trong. Kia là một cái cũ nát đạo quán. Trong đình viện, có gà có vịt, còn trồng lấy rau quả trái cây, nghiêm nhiên như là một cái nông gia lão hán. Thái Hạo Thiên Hạ có Lưu Vũ vị này ẩn thế tiên tôn, xem ra Thanh Liên Tiên Hạ thế mà cũng có một tôn tiên tôn tại thế. Đi ngược lại, Phong Bá chân quân nội tâm thế lương, như lão phu chết, về sau, thiên quân vị giết chết Bắc Minh, chắc chắn lại ra tay không dưới mấy lần. Chư thiên vạn giới, chúng sinh có thể gánh chịu được mấy lần. Vậy ngươi tở mở không đi thí thần? Giang Hiểu đột nhiên quát lên một tiếng lớn, xông phá mênh mông tinh hà, tay phải vừa nhấc, vạn đạo hào quang ngưng liền ra đoạn phách kiếm. Xoẹt, một kiếm, phá ngàn sóng. Phong Bá chân quân đã đi tới giai đoạn sau cùng, phía trước thời không bị một kiếm vắt ngang, kia kiếm quang sáng chói, chiếu rọi vũ trụ, dường như khai thiên tích địa một bữa. Cái này thân thể của ông lão lại bị chạm phá một đạo đầm địa miệng máu. Giống. Sau người, Tử Vân giống động càn khôn, ma uy càn quét lục hợp bát hoang, một thương đánh ra, ngàn vạn tinh quang tất cả đều phai nhạt xuống. Mũi thương sinh ra một cái màu đỏ sẫm lỗ đen, sát lục chi đạo cùng huyết ma chi đạo dung hợp, bắn ra chôn vùi vạn vật lực lượng đáng sợ. Phong Bá chân quân lại lần nữa bị đánh cho gần như sụp đổ, về sau hét lớn một tiếng, thức hải bên trong nhấc lên kim sắc sóng biển, tòa kia thần cung vang lên ong ong. Một cái kim sắc thần thức phân thân lại lần nữa bước ra, uy thế đồng dạng đáng sợ, vốn là hư hình linh hồn, bây giờ lại ngưng vì thực chất, đồng thời giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy đi từng đầu tinh hà. Bạch, bạch. Phong Bá chân quân bản thể trên đầu lơ lửng thương sinh tự thần, hai tay mang theo thần cấm đạo ngân, phóng tới nhập ma Tử Vân. Cái kia đạo thần thức phân thân tắt thẳng hướng Giang Hiểu. Có thể, Tử Vân giết chóc chi lực còn tại tăng lên không ngừng, khủng bố đến dường như vô bờ bến, kia huyết sắc luyện ngục đạo vực, từng sợi sinh linh huyết khí dâng lên, lượn lờ lấy mười phương thiên địa. Phong Bá chân quân vốn muốn bắt lấy kia cán đáng sợ thí thần thương, kết quả lần này lại không có thể bắt lấy thiểm điện, đầu lâu bị một thương xuyên thủng. Oeng! Tử Vân một cánh tay chấn động, Phong Bá chân quân đầu lâu trực tiếp sụp đổ ra. Cố kia thần thức phân thân đồng dạng bị trọng, nhất định phải rút ra đại lượng linh hồn chi lực, tái tạo nhục thân. Nhưng mà, Giang Hiểu chân đạp thái cực đạo đồ, to lớn âm dương ngư ma diệt lấy trong thiên địa tất cả, lạnh lùng nói, chuẩn bị chịu chết đi. Chúng sinh chi lực, đến a. Lần này, Phong Bá chân quân gần như là tại khẩn cầu, anh hùng mặt lộ. Chương 1283, đến từ thiên quân đáp lại thương sinh chi đạo là một môn cực kỳ đặc thù đại đạo, có thể thu nạp người khác lực lượng, ngưng tụ tại vị kia tượng thần ở trong. Đây mới là Phong Bá chân quân giết phá thập vạn đại sơn nguyên nhân ở chỗ đó. Khi đó, này phía sau đại biểu là cả nhân tộc. Đánh bại yêu tộc cũng không phải là lão nhân này, mà là nhân tộc chúng sinh. Nhưng đồng dạng, sinh linh số lượng càng ít, thương sinh chi đạo ngự linh sư có thể có được lực lượng cũng càng ít đi. Thái Hạo Thiên Hạ diệt vong, đối với Phong Bá chân quân mà nói, tổn thương vượt xa thường nhân tưởng tượng, như là cảnh giới trực tiếp rơi xuống 1/8. Có thể so với dưới mắt, cảnh giới lại đâu chỉ rơi xuống 1/8. Thương sinh chi lực, đến a. Máu nhuộm trên bầu trời, Phong Bá chấn tiếng giống vang vọng chư thiên, nhưng lại không thể đạt được nên có đáp lại. Một chút nhỏ vụ linh quang, như lấm ta lấm tấm, căn bản là không có cách chiếu rọi toàn bộ vũ trụ, càng giống là thương hại an ủi. Đến nhận lấy cái chết. Đột nhiên, Giang Hiểu vung ra một kiếm, chạm phá Phong Bá đạo vực đồng thời, nhục thân hấp thu đoạn phách kiếm, lấy cực hạn đạo thể cưỡng ép giết tới. Phong Bá lại lần nữa bị làm bị thương, phốc phun ra một chuyến máu tươi, nhưng đồng dạng cũng đã có Giang Hiểu thần hồn chấn động, như muốn nổ tung. Tiên tôn cấp giao thủ, riêng phần mình đều là một đầu đại đạo chí cường giả, tuyệt không đơn phương nghiền ép. Bởi vậy, từ xưa tới nay, tiên tôn đều rất ít chính diện giao phòng, càng hắn hưu qua tử chiến. Đây cũng quá lợi hại đi. Thanh Liên Thiên Hạ, lần này tham gia Minh Phụ Thịnh Hội những cái kia chư tiên tự đầu, sớm đã là nhìn ngốc mắt. Cứ việc có đồng dạng chuẩn thập tam trọng cảnh Tử Vân hỗ trợ lực trận, có thể Bắc Minh đây cũng là thực sự vượt cảnh giới, tại cùng ngang ép một thời đại tiên tôn chém giết ta. Bá, một cái cổ áo bào màu vàng lão giả, mở ra thần mục, nhìn thấy kia mảnh tiên tôn chiến trường, thần sắc rung động. Lão nhân sợ hãi thán nói, Bắc Minh bây giờ song đạo quả vị, cực hạn chi đạo dường như vẫn chỉ là thập trọng cảnh đại viên mãn a. Không sai. Bên cạnh, Càn Khôn Thánh chủ đạo, hắn ngày xưa tại Cổ Thiên đỉnh di chỉ bị thiên binh thiên tướng gây giết. Lúc đầu đổ vào cực hạn đạo kiếp bên trong, nhưng lại dường như dựa vào cấm kỵ tiên cung quỷ dị, sống lại. Cũng là. Đột nhiên, Đại Chu hoàng đế nhớ tới chuyện gì, ở kiếp trước Bắc Minh tiên tôn, một kiếm thậm chí đem trong truyền thuyết vạn pháp bất xâm lưu ly thể chém thành hai nửa. Nghe vậy, Lý Mô cũng chẳng biết tại sao, nội tâm nhảy một cái. Một người khác còn bổ sung câu, ngày xưa Phật môn Liên Hoa Phật tử, đạo thể đại thành, cho rằng thành tịnh chi đạo đạo vực tránh được mở bản vận. Đến nỗi kết quả, bị chém vào ruột đều chảy ra, gọi là một cái thảm a. Đúng lúc này, một người mặc vải thô áo gai đàn ông, đột nhiên mở miệng nói, đại đạo có đặc tính, giống như là vạn vật chi đạo biến ảo vạn vật, thậm chí có thể bắt chước cái khác đại đạo, linh tê chi đạo mở mịt linh ý, ra chiêu huyền chi lại huyền, không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra. Mà đại ca cực hạn chi đạo, đặc tính rất đơn giản, chẳng phá hết thảy, cho dù là cái khác đại đạo đặc tính. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều rung động thật sâu tại cực hạn đại đạo nghịch thiên chỗ. Đánh cái so sánh, vạn pháp bất xâm lưu ly thể, có thể tránh đi hết thảy, lại duy trì có tránh không khỏi đoạn phách kiếm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cực hạn chi đạo từ phương diện nào đó mà nói, áp đảo thanh tịnh chi đạo, hoặc là nói vạn đạo phía trên. Mà giờ khắc này, thương sinh chi đạo đặc tính cũng định trước phong bá thực lực không đủ. Giống to mấy lần, không có đạt được đáp lại về sau, phong bá từ bỏ phi công, chỉ phức tạp nhìn xem cái kia niết bàn bên trong huyền y nam tử. Nếu là hiện tại đem đạo quả của mình giao ra, đối phương chỉ cần hét lớn một tiếng, chỉ sợ cũng có thể hội tụ chính mình từng có được vô địch tại chư thiên lực lượng đi. Nghiệm đây, phong bá không khỏi thưởng thức được đắng chát, đạo tâm long đong. Cả hai đại diện thương sinh hai loại cực đoan. Nếu như chính mình là sợ chết lời nói, như vậy, Bác Minh liền đại biểu cho phản kháng. Mà dưới mắt, đại đa số thương sinh lựa chọn cái sau. Chính mình đứng tại phe thiểu số. Nhưng vấn đề ở chỗ, đại đa số lựa chọn lại sẽ là đúng sao? Đột nhiên, phong bá đồng tử tan giá hạ. Ngày xưa chính mình chưa từng sẽ suy nghĩ loại vấn đề này, đại đa số người tự nhiên đại biểu là phương hướng chính xác. Ầm ầm. Đúng lúc này, Tử Vân lại một lần nữa đánh tới, tựa như khai thiên tích địa đạo thứ nhất ánh sáng, giết mặc vũ trụ mênh mông. Phúc, lần này, phong bá hai tay đánh ra thiên quang, thần cấm trật tự, giam cầm không ngừng cái này mạnh mẽ sắc ý, thân thể lại lần nữa chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, kia bao trùm cựu thiên thập địa thái cực đạo đồ chuyển động, gen luyện lấy sinh tử, lệnh phong bá trạng thái kém đến mức trước đó chưa từng có. Máu nhuộm thương cung, tiên tôn chi thương. Một màn này lệnh rất nhiều người đều vì đó nội tâm nhảy một cái. Khó có thể tưởng tượng, cái kia từng vô địch tại man hoang thiên hạ tiên tôn, bây giờ lại rơi được tình trạng như thế. Tại một chỗ cực quang đầy trời thiên hạ, Thanh Thu chân quân cũng đang nhìn một màn này, ánh mắt đạm mạc, nhìn xem cái kia đồng liêu ngày xưa, từng bước một mà xa vào tuyệt cảnh. Nhưng vào lúc này, dị biến chợt hiện. Thương sinh chi đạo, thật sự là buồn cười. Một đạo không minh đạo âm, đến trong cõi u minh vang lên, thế nhân không trả lời ngươi, bổn tọa ban thưởng ngươi lực lượng, giết Bác Minh. Bạch. Giang Hiểu sắc mặt đột ngột biến đổi. Thần võ thiên quân. Phong Ba dường như cũng không nghĩ tới, thần sắc liền giật mình. Như lưu tâm lắng nghe, liền có thể nghe thấy, chủ nhân của thanh âm kia dường như đang ở tại một chỗ khác chiến trường. Có đại đạo rung động ầm ầm âm thanh. Sau một khắc, lệnh thế nhân khó có thể tin chính là một đoàn hồng mông tử quang, tựa như vũ trụ chỗ sâu nhất dựng dục ra bản nguyên, phá giới đánh tới. Làm sao có thể? Giang Hiểu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Oanh nương theo lấy đoàn kia hồng mông tử quang, chui vào phong bá đỉnh đầu tự thần, trong lúc nhất thời, không gì sánh kịp rộng rãi đạo ý, càn quét toàn bộ vũ trụ mênh mông. Các loại trật tự, pháp tắc bị cố này sức mạnh như bẻ cánh khô quét ngang, thần lực như đại dương mênh mông phong túng, mảnh tinh vực này triệt để biến thành phong bá sân nhà. Chính giữa chỗ, một từng chùm sáng bắn về phía thập phương, tựa như vô số cái mặt trời tan hợp lại cùng nhau, quá mức hùng vực. Lệnh người dù là cùng này đối mặt, trong mắt đều sẽ chảy ra huyết lệ. Giống như ngày xưa Quỳnh Hoa thức tỉnh lúc chẳng cảnh. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Phong bá vì sao đột nhiên trở nên cường đại như thế? Giờ khắc này, không riêng chư thiên ngự linh sư, bao quát một ít chú ý một trận chiến này tiên tôn đều kinh đến. Theo lý mà nói, phong bá rõ ràng chạy tới mặt lộ, bại cục định trước mới đúng. Không, cái nào đó tiểu thế giới bên trong, mấy vị kia thần bí tiên tôn thận trọng nói, đây là đến từ thần linh quà tặng. Trước đây Thái Hạo Thiên Hạ Lưu Vũ ngay tại trong đó. Lưu Vũ tiên tôn cả kinh nói, thương sinh chi đạo, thế mà còn có thể hấp thu thần linh lực lượng. Khác một thanh âm đạo, ta quan tâm hơn, kia bốn vị thiên quân có phải hay không là dự cảm đến cái gì? Bây giờ đang cùng kinh khủng đạo nô sinh tử giao chiến, hơi không cẩn thận, thiên đình liền sẽ ngã tiến vực sâu vạn trượng. Có thể, thần linh thế mà vẫn là lựa chọn đưa ra lực lượng, muốn để phong bá giết Bác Minh. Mọi người đều là chỉ giữ trầm mặc. Thần linh tự nhiên cũng coi là sinh linh, cứ việc chấp trưởng một đầu hoàn chỉnh đại đạo, có thể bản chất vẫn là thập tam trọng cảnh ngự linh sư. Có thể một màn này quả thực đừng quá mức trầm trọng. Tại đại đa số thương sinh đều bỏ qua phong bá lúc, thần linh thế mà cho đáp lại, cũng đưa ra một phần lực lượng. Bác Minh khó, cần tìm cơ hội tiếp viện sao? Đột nhiên, một cái trong mắt lượn lờ lấy ngũ sắc thần quang tiên tôn, mở miệng hỏi, "Không cần." Một đạo sừng sững tại đỉnh núi bóng lưng, quanh mình hư không sụp đổ, dường như không tồn tại ở hiện thế, quán thông cổ kim tương lai. Phong bá đạo, nên muốn băng. Đây là cái gì khí tức? Thần cung bên trong, thiên ma đạo ngẩn sáng lên, Xích Thiên đều bị bừng tỉnh, thời đại này thập tam trọng cảnh ngự linh sư sao? Xích Thiên, có thể hay không đánh một trận? Giang Hiểu toàn lực vận chuyển đại đạo, gian nan chống cự lại cỗ này vì thế, cắn răng nói. Xích Thiên đạo, khó, nhưng nên đi trước cổ thiên đỉnh một chuyến. Và anh, cơ hồ cùng một thời gian, Tử Vân giống như thiên thạch, bị một trưởng bố bay, nhục thân đâm cháy vô số tiểu hành tinh, gần như sắp muốn xông ra vùng vũ trụ này. Vang dội cổ kim sát cơ đều bị đập nát. Ấm vang, kia cán thi thần thương càng là cắm ở cái nào đó trôi nổi thiên thạch bên trên, thân thương đều nhanh sinh ra nhỏ bé khe hở. Giang Hiểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng vào lúc này, Bác Minh, một đạo vô hạn thân ảnh cao lớn, đến ánh sáng rực rỡ bên trong đi ra, gàn từng chữ, đến, giết lão phu, thí thần. Chương 1284, thí thần tại sao có thể như vậy? Thanh Liên Thiên Hạ, Cơ Văn Ca, Bạch Si, đạo môn đại trưởng lão đám người trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Lần này Minh phủ thịnh hội, sửa đổi thiên hạ đại thế, Giang Hiểu sớm có đoán, phong bá dân tâm trước nay chưa từng có thấp, trạng thái kém đến cực điểm. Bác Minh giắt tay Tử Vân, cả hai phải vi sư trà báo thủ rửa hận. Có thể chẳng ai ngờ rằng chính là, tại thế nhân không có trả lời phong bá lúc, thần linh lại cho đáp lại. Đây là đến từ thiên đình đáp lại. Giờ khắc này, phong bá chân quân triệt để thành cùng chư thiên chúng sinh đối lập, thiên đình hóa thân. Thiên ngoại thiên, mây mù lượn lờ tiên cung ở trong. Nơi này chiến trường, thảm liệt trình độ, vượt xa thế nhân tưởng tượng. Giữa thiên địa che kín to to nhỏ nhỏ khe hở. Cái này đến cái khác đạo nô, tay không xé rách hư không, liên tục không ngừng, tựa như châu chấu bầy, lệnh người tê cả da đầu. Một trận chiến này cũng không biết tiếp tục bao lâu, đồng thời còn xa không có cuối cùng, khắp nơi còn tại phát sinh kinh thiên động địa chiến đấu. Sớm biết lúc ấy ta cũng hạ giới. Tòa nào đó trong cung điện, một cái thân hình bị quang ảnh bao vây lấy thiên đỉnh chân quân, đang cùng mấy cái đạo nô chiến đấu. Phong Ba cùng Thanh Thu đều không tại, vật khí này cũng không tệ. Trong lòng người này có chút buồn khổ. Nhưng lại tại không lâu sau đó, một thanh âm vang vọng cả tòa thiên đỉnh thánh địa, muốn để đám người giao ra lực lượng, lệnh Phong Bá có được triệt để đánh giết Bắc Minh tư cách. Vị này thiên đỉnh chân quân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức biết, Phong Bá hẳn là tìm được hạ giới Bắc Minh. Cái này, thiên đỉnh đám người, bao quát chân quân ở bên trong, tình cảnh càng thêm gian nan. Vốn là người đang ở hiểm cảnh, đối mặt số lượng nhiều như thế đạo nô, thế mà còn phải lại phó thác ra một phần lực lượng. Có thể càng làm đám người không nghĩ tới chính là, đến từ thiên quân âm thanh lại lần nữa vang lên, chỉ có thể bỏ qua chỗ này thánh địa. Hoa vừa ló gian, toàn trường xôn xao. Thiên đỉnh thánh địa sừng sững tại chư thiên chi đỉnh, mấy chục vạn năm, địa vị trí cao vô thượng, bao quát chư thiên tất cả tinh huệ, bao quát tốt mấy vị tiên tôn cấp chân quân. Cho dù là thiên quân cũng đối với mấy cái này đạo nô không có cách nào khác sao. Một cái thiên đỉnh ngự linh sư lẩm bẩm nói, tại càng thượng tầng chiến trường, tứ đại thiên quân mỗi người đều chống lại lấy hai cái cùng cảnh giới đạo nô, tình hình chiến đấu kịch liệt, vũ trụ cũng sắp sụp đổ, không thể tái chiến tiếp. Giờ phút này, tử vi thiên quân thể nội đại đạo bản nguyên tràn đầy tới cực điểm, trong mắt hoàn toàn bị đạo quang sợ chiếm cứ. Không người nào biết cảnh giới này đến tột cùng đến cỡ nào huyền ảo. Nay trong mắt cái gì cũng không nhìn thấy, thuần túy là các loại huyền quang bay múa, đạo diễn hóa quy tích. Phần này lực lượng, chẳng lẽ mới là đại đạo đầu nguồn à? Cho dù là thần linh đều vì cái này trạng thái si mê, không nhịn được muốn luân hãm trong đó, vĩnh hằng hóa đạo. Có thể, thiên quân trung quy là chư thiên vạn giới, vô số lúc trở đến nay, nhất là siêu thoát bốn người. Tử vi thiên quân thủ nắm lấy bản tâm, không có hóa đạo, tính toán tản ra bên trong thân thể kia nồng đậm đến cực điểm đạo nguyên. Bành! Nhưng vào lúc này, thần võ thiên quân gặp nạn lớn. Đen nhánh giáp trụ bị đánh cho vỡ vụn, thần huyết vẩy ra, ô nhiễm phiến tinh cung này. Hai tôn đạo nô cùng tồn tại, tựa như sừng sững tại đại đạo chi đỉnh, giơ tay nhấc chân liền có thể tan rã hết thể trật tự. Chạy! Lệnh người rất khó tin tưởng chính là, cho dù là thần linh, giờ phút này cũng bị làm cho chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Tứ đại thiên quân rốt cục chống đỡ không nổi đi, lại quẳng xuống một câu mệnh lệnh về sau, cái này bốn đạo thân ảnh bạch phá bầu trời, bỏ qua thiên đỉnh thánh địa, bắt đầu một đường đảo vong. Thần võ thiên quân. Trên đường, tiểu nữ hài bộ dáng ôn dịch thiên quân liếc mắt thần võ thiên quân. Cái sau thương thế có phần có chút nghiêm trọng, thân thể giống như là đánh nát đồ sứ, đang không ngừng tràn ra khói tím mịt mờ, giống như là sắp tan rã đồng dạng. Ta đưa ra ba phần sức mạnh. Thần võ thiên quân lạnh lùng mở miệng, chỉ có thể tạm tin Phong Bá chân quân một lần. Phong Bá không thể ở lâu. Một bộ áo bào trắng trường sinh thiên quân nói, đợi cho việc này kết thúc về sau, gọi này trở về thiên đỉnh, diệt trừ. Rất rõ ràng, thần linh đối với thương sinh chi đạo đồng dạng có chút kiêng kỵ. Đối phương lẻ loi một mình giết mặc man hoang thiên hạ sự tích, nếu là tương lai đổi lại một đuổi, tập kết chư thiên chúng sinh thậm chí bao gồm những cái kia tiên tôn bí lực. Giết tới thiên đỉnh, chỉ sợ so ngày xưa Bắc Minh tiên tôn còn cường đại hơn quá nhiều. Đồng thời, Phong Bá người này đối với thiên đỉnh một phương mà nói cũng rất có vấn đề. Tính toán cân bằng thiên đỉnh cùng chư thiên quan hệ. Chuyện này chỉ có thể là điển hình hai đầu không lấy lòng. Và anh, đương theo lấy nổ tung cựu thiên thanh thế, Giang Hiệu bị một trưởng bố được tăng giã, thân thể chia 5 x 7, thần cung đều nhanh tan giã tại tiên quang ở trong. Ngươi cũng xứng phản kháng thiên đỉnh. Giờ khắc này, Phong Bá toàn thân tách ra ánh sáng vô lượng, chiếu rọi toàn bộ hắc ám vũ trụ. Hắn từng bước một đạp đến, giống như là đè ép vào cổ. Đúng lúc này, Tử Vân lại một lần nữa vào tới, có thể Phong Bá nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, trực tiếp hét lớn một tiếng, giống động cả khôn, kinh khủng sóng âm liền đem Tử Vân chấn động đến sững sờ chỉ chốc lát. Ha, ha. Hơi ảm đạm thái cực đạo đồ bên trong, Giang Hiểu cười lạnh lạnh, gian nan tái tạo. Có thể đánh tới trình độ này, sinh tử chi đạo cũng sắp chống đỡ không nổi đi, âm dương ngư đều sắp bị ma diệt. Kiến thức đến sao? Phong Bá mở miệng, âm thanh vang vọng mười phương thiên địa, đây chính là thần linh vĩ lực, bây giờ lao phu trạng thái, thậm chí vượt xa ngày xưa man hoang thiên hạ. Chẳng biết tại sao, câu nói này Phong Bá nói có chút gian nan. Một cái thiên quân quà tặng, liền thắng đã qua hơn nửa cái nhân tộc. Cái này thực sự để người rất khó tiếp nhận, trên lệch giống như danh trời. Chẳng cái gì? Cho rằng bản thân chưa từng dùng qua thần linh lực lượng sao? Giang Hiểu điều chỉnh khí tức, sắc thực thật bất ngờ. Không nghĩ tới, thương sinh chi đạo thế mà còn có thể dẫn tới kia tứ đại cao cao tại thượng thiên quân đáp lại. Như thế xem ra, may mà kia tứ đại thiên quân tự xưng là thần linh, có thể kỳ thực còn không phải sinh linh. Ngươi không phải muốn thí thần sao? Phong Bá nói, lại đạt một bước, đến. Giết lão phu. Nhìn ngươi làm sao có thể làm được? Tới một bước, liền lệnh toàn bộ tinh vực vì đó rung động, cô này vĩ lực, đủ để khiến tiên tôn vì đó tuyệt vọng. Có thể, Giang Hiểu lại há có thể khuất phục tại lực lượng. Ngươi đã càng ngày càng cùng chư tiên tương sinh đi ngược lại. Giang Hiểu lại một lần nữa đứng lên, sinh tử huyền lực đổ vào lấy vết nụ, cũng đúng, ngươi vốn là thiên đỉnh chân quân. Chẳng biết tại sao, Phong Bá đột nhiên giận tím mặt, ngươi căn bản cái gì đều không rõ. Nói xong, Phong Bá trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lấp lóe đến Giang Hiểu trước người, giàn mua đại thủ, giống như là muốn nắm lên một tòa thiên hạ. Âm Dương Nhãn, linh cảnh Giang Hiểu liền mở hai đại thần thông, hai mắt một đen một trắng, sinh tử đạo ý bộc phát, thể nội càng giống là mở ra thông hướng âm gian cửa lớn. Một cỗ âm lãnh sát khí bộc phát, thần cung nhiễm lên đen nhánh, tử thần giáng lâm. Kiếm đạo chân dài sát kiếm cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu hai đầu lông mày lại hiện ra một viên kiếm ấn, đồng thời làm thiên địa ngắn ngủi đỉnh trệ ở phong bá nhô ra đại thủ cứng đờ chỉ chốc lát. Trong chốc lát, Giang Hiểu hóa thành một bôi kiếm quang, giết mặc ngưng kết thời không, vạch phá cố này giàn mua lại mạnh mẽ thân thể. Có thể, phong bá thần lực trong cơ thể phun trào, đại thủ đột ngột đập nát thời không pháp tắc, vẫn là rơi vào phía sau Giang Hiểu trên thân. Chỉ một trường, sóng thần lực lượng tuôn ra, mảng lớn hư không sụp đổ, Giang Hiểu cơ hồ muốn bị đập đến hình thần đều tán. Thái hư kính cùng lúc, Giang Hiểu cắn răng, lại lần nữa vận dụng người chết lực lượng, trong cõi u minh có vòng trăng sáng lơ lửng, bắn ra ngân hà trùng sáng. Phong bá bị thái hư chi quang trong nháy mắt bao phủ, vạn vật chôn vùi trong đó. Cố kia rất gần thần linh thân thể lại giống như là dòng lũ bên trong bản hạch, không gây mảy may biến hóa. Người coi như dùng lại nhiều vong hồn lực lượng thì sao? Sinh tử chi đạo, cực hạn chi đạo, toàn diện tất cả đều không có ý nghĩa. Phong bá gầm hét, âm thanh vang vọng chư thiên vạn giới, lệnh mỗi một cái thương sinh đều đồng tử ngược lại co lại, lòng sinh e ngại. Ông trời ơi, phong bá vì sao đột nhiên cường đại như thế rồi? Vậy làm sao có thể chiến thắng được? Giờ khắc này, càn khôn thánh chủ chờ chư thiên cự đầu đều đổi sắc mặt. Cho dù là thanh vân quan bên trong vị kia ẩn tàng tiên tôn, giờ phút này đều chấn động theo. Bây giờ phong bá chân quân vượt xa quá ngày xưa man hoang thiên hạ trạng thái, dù là chính mình cũng khó có thể ngăn cản. Tiểu tử, thần cung bên trong, xích thiên đều kinh đến, để ngươi sư đệ vì ngươi ngăn chặn đường lui, nhanh chạy. Ngươi nói lao phu ra vẻ đảm bảo. Giờ phút này, phong bá răng đều nhanh cắn nát, có thể ngươi miệng đầy nhanh mồm nhanh miệng, luôn mồm muốn dẫn dắt chư thiên phản kháng thiên đình, lại chỉ rơi vào từng mảng lớn sinh linh chết thảm. Bây giờ cho ngươi cơ hội, tại lao phu thủ hạ lại đi không ra mấy hiệp, khẳng khái chịu chết, ngươi ngược lại là tốt một cái hiên ngang lẫm liệt. Ngươi tự nhiên không sợ chết, ngươi bổn chính là sinh tử chi đạo ngự linh sư. Trở về tử vong đối ngươi mà nói không sao cả, có thể đối cả nhân tộc mà nói, kéo dài hơi tàn cũng tốt hơn toàn thể hủy diệt. Nói, phong bá như thiểm điện xuất thủ, đột ngột bắt lấy Giang Hiểu, tựa như đạn pháo ném về phía dưới thanh liên thiên hạ. Cái sau giống như thiên thạch vũ trụ giống nhau, cấp tốc rơi không, cực hạn đạo thể đều ma sát ra hỏa hoa. Cả hai đúng là lại giết hồi thanh liên thiên hạ. Ở đây tất cả mọi người bị thật sâu kinh sợ, điên rồi sao? Phong bá đây là muốn lại đánh hủy một tòa thanh liên thiên hạ sao? Ầm ầm, giống như hỏa tinh đụng kích địa cầu bình thường, một chỗ mấy vạn dặm rộng hải vực trực tiếp bị va chạm ra một cái hố trời, nước biển trực tiếp bốc hơi hầu như không còn. Thần linh giáng lâm. Phong bá đặt chân trên không, đưa tay trong nháy mắt, từng đạo thần văn trật tự lan tràn mười phương thiên địa, phong cấm lại hơn phân nửa lực lượng. Lão phu hôm nay liền muốn để ngươi, liền muốn để thế nhân lần nữa trông thấy sự thực máu me. Phong bá cảm xúc kịch liệt ba động, thanh âm vang dội truyền khắp toàn thế giới, lệnh mỗi cái sinh linh đều sợ hãi đến mất tâm thần. Bá, đúng lúc này, hố trời ở trong đột nhiên bắn ra một đạo nối liền trời đất của sáng. Đây không phải thái hư chi đạo khí tức sao? Tất cả ngự linh sư đều khiếp sợ. Có thể sau một khắc, càng làm thế nhân khó có thể tin chính là, lão nhân kia, áo đen tung bay, dáng người bĩ ngạn, đại thủ thế mà trực tiếp nắm lấy trùng thiên thái hư chi quang, từng tấc đè xuống, cuối cùng bắt lấy đến Bắc Minh đầu lâu. Phản kháng! Phản kháng a! Phong ba cố nén sắc cơ, lớn tiếng gầm thét, giống như là tại hận Giang Hiểu không có lực lượng, càng giống là tại hận chính mình. Lao xuất sinh! Giang Hiểu đột nhiên giáng chống đỡ lấy cắn răng, ầm vang dẫn bạo tự thân, lấy thân thể vì sinh tự ấn, phát tiết giang lịch chuyển càn khôn uy lực. Phong bá trong nháy mắt bị sinh cùng tử huyền lực bao phủ. Lão tử từ trước đến nay chỉ vì báo thù, chỗ nào giống như ngươi ra vẻ đảm bảo, miệng đầy thân bất do kỷ, làm lại tất cả đều là xuất sinh làm chuyện. Giang Hiểu giống to, âm dương tái tạo, quanh thân thiêu đốt lên thần lực như diễm. Sau một khắc, Giang Hiểu toàn thân nở rộ kim quang, lại lần nữa dẫn động một cái khác tuyệt đại cường giả đại đạo, kim linh chi đạo. Hắn tựa như một con hoàng kim chế tạo thần viên, một cánh tay mang theo vạn quân chi lực, gào thét đánh ra, hung hăng đánh vào phong bá trên mặt. Quanh cái sau trong nháy mắt bay ngược ra không biết bao nhiêu dặm, đem đại địa xé rách ra một cái dài dằng dặc danh trời, giống như là thiên địa vết sẹo. Giang Hiểu lần nữa giống như đạn pháo xông ra, có thể vừa mới cấp tốc đâm vào lên, kia kinh khủng nắm đấm liền bị bay ngược bên trong phong bá bắt lấy. Vâng. Phong bá đột ngột ép xuống, lại một lần nữa đem Giang Hiểu đánh vào đại địa, tầng tầng vỡ vụn. Một tòa thiên hạ đối với tiên tôn mà nói, quả thực tựa như là bọn biển chế tạo thế giới, không chịu nổi một kích. Coi như trong hư không có thần văn trật tự phong cấm hơn phân nửa vĩ lực, có thể cố ba động này vẫn là hóa thành đáng sợ gió lốc, giống như là muốn diệt thế giống nhau, lệnh cả tòa thanh liên thiên hạ chúng sinh hoảng loạn. Cái này. Từng cái thành trì bên trong, vô số sinh linh tất cả đều giống như là tận thế hàng lâm, nội tâm tuyệt vọng. Cho dù là cái kia thần bí tiểu thế giới, mấy vị kia tiên tôn đều bị giờ khắc này phong bá cho rung động thật sâu ở bá. Đúng lúc này, một vòng huyết nhật đến thiên khung lấp lóe, vô biên sát khí bao trùm cả tòa thanh liên thiên hạ. Lại là một cái giết chóc ma tôn hạ giới đánh tới. Ông trời ơi, giờ khắc này thương sinh triệt để sắp rơi vào trong vực sâu. Đấm máu đấu tranh, đó cũng không phải là ngoài miệng nói một chút nhiệt huyết, cần cực lớn giác ngộ. Loại này cấp bậc chiến đấu, chân chính hủy thiên diệt địa, hơn phân nửa người dường như trừ hô vài câu khẩu hiệu, sát thực cũng không có bất kỳ biện pháp nào, có chút can thiệp, trong nháy mắt liền sẽ biến thành kiếp cho. Phong bá, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Tử Vi Thiên Quân một kiếm diệt Thái Hạo Thiên Hạ, ngươi lại muốn hủy Thanh Liên Thiên Hạ? Vừa loáng gian, tất cả mọi người đều dùng ngòi bút làm vũ khí, bao quát tốt mấy vị tiền tôn cũng nhịn không được đứng dậy, cần phải đi trước Thanh Liên Thiên Hạ. Đến, tất cả đều đến. Chư Thiên cùng Thiên Đình chiến đấu. Tại thập phương trên cái khe, Phong bá thân hình cao lớn tựa như thần linh. Một cái hô hấp liền lệnh vô biên sơn hà chìm nổi. Đúng lúc này, trên bầu trời, Tử Cực Ma Tôn như diệt thế yêu tinh, mang theo ngập trời sát khí, cầm trong tay thí thần thương, vạch phá bầu trời. ầm ầm lại là một lần khủng bố đến không cách nào hình dung hạo kiếp. Tại không ngừng diệt vong giữa thiên địa, Phong Bá đột nhiên ánh mắt biến đổi, thế mà đón đỡ thí thần thường, mặc cho giàn mua thân thể bị xuyên thủng, một tay nắm chắc ngân bạch thần thường, quả thực là giống như là một tòa thái nhạc, không lúc đích. Chỉ gặp, liền ở sau lưng hắn, một tòa không lớn không nhỏ thành trì ở trong. Từng cái nhỏ yếu như con kiến hôi sinh linh, tất cả đều ngẩng đầu sọ, ánh mắt tuyệt vọng, đối mặt đáng sợ như thế thần ma đại chiến, chỉ có thể cầu xin trời xanh thương hại. Có thể, thiên địa vốn là như là thần linh bình thường, sẽ không thương hại kẻ yếu, chỉ có người mới sẽ thương hại người. Phong Bá nắm lấy xuyên thủng chính mình ngự thí thần thương, hét giận dữ thập phương, muốn bước lui phía trước Tử Cực Ma Tôn, tự thân một bước cũng không chịu nhượng bộ. Tử Vân trong mắt huyết quang lấp lóe, khó mà gánh chịu Phong Bá bây giờ thần cấp lực lượng. Có thể cái này tại chúng sinh trong mắt, cái này thủ hộ lấy tòa thành trì kia lão nhân, ngược lại càng thêm đáng sợ, trên mặt tất cả đều là e ngại. Tại chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh nhìn chăm chú, đột nhiên, Phong Bá mắt lộ ra bi thương chi sắc, lấy duy chỉ có Giang Hiểu nghe thấy âm thanh, đạo, ngay trước chư thiên trước mặt, thí thần đi, Bác Minh.